Chương 644, trên đường gặp cùng ra tay. Chương 644, trên đường gặp cùng ra tay. Tại không người phát giác tình huống dưới, Thẩm Trường Xuyên lặng yên lẻn vào đến Thẩm thị gia tộc tộc địa nội bộ. Dựa theo chợ đen ở trong tổ chức tình báo mua sắm địa đồ, hướng phía Thẩm gia từ đường phương hướng tiến lên. Mặc dù, tại vừa xuyên qua tới cái kia 2 năm rưỡi, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là ở chỗ này Thẩm thị tộc địa bên trong. Nhưng không thể không nói, Thẩm Trường Xuyên đối với Thẩm thị gia tộc tộc địa tình huống, kỳ thật cũng không hiểu rõ. Dù sao tại cái kia 2-3 năm ở giữa, lo lắng hai hùng hắn rất ít có ra ngoài, mà Thẩm thị gia tộc tộc địa lớn như vậy, hắn sở sinh sống chỗ ở, vẻn vẹn chẳng qua là một cái phi thường nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Toàn bộ Thẩm thị gia tộc tộc địa to lớn như thế, muốn từng tấc tìm tòi đi qua, chỉ sợ đều không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được cứu cứu. Cho nên, ta cần một chút giúp đỡ. Dựa theo lúc trước cái kia hạ lệnh người nói, Thẩm gia tộc nhân hẳn là bị giam giữ tại từ đường phụ cận, hy vọng bọn họ có thể giải được một chút tình huống đi, dầu gì, sinh ra một chút động tình đến, đem những cái kia người Chu gia lực chú ý dẫn đi cũng là tốt. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh tại dạo bước tiến lên, trong đầu rất nhiều suy nghĩ liên tục lóe lên. Kỳ thật, hắn cũng có thể trực tiếp ra tay, đem quanh mình thực lực cùng địa vị tương đối cao người Chu gia bắt lại tiến hành siêu hồn, từ đó tìm kiếm cứu cứu vị trí. Nhưng cân nhắc đến những người này thông qua loại kia không biết pháp khí tùy thời thông tin, nếu là mình ra tay, nói không chừng sẽ đánh rắn động cỏ, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Vậy còn không bằng âm thầm làm việc. Địch ở trong tối, ta tại minh. Nếu là không được, lại đi hiểm, bắt người siêu hồn chính là, ngược lại cũng hoa không có bao nhiêu thời gian. Suy nghĩ lấp lánh ở giữa, Thẩm Trường Xuyên dưới chân ví như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt chính là vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách, hướng phía Thẩm gia từ đường phương hướng tốc độ cao tiến lên. Trên đường đi, cũng không có gặp được bao nhiêu ngăn cản. Làm tộc địa nội bộ, trừ phi là một chút trọng yếu nhà kho chờ địa phương, trên đường lớn cũng không tồn tại trận pháp gì ngăn cản. Lại lui tới tuần tra tu tiên giả bên trong, cho dù là xuất khiếu cựu trọng đỉnh phong, cũng đều chưa hẳn có thể cảm giác đạt được Thẩm Trường Xuyên tồn tại. Cho nên hắn một đường thuận lợi, rất nhanh Thẩm thị từ đường chính là ngay trước mắt. Nhưng mà, cũng vào lúc này, ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng nổ vang rền, không đường phố xa xa phần cuối phòng ốc bên trong ầm ầm nổ tung, như tờ giấy tùy tiện bị xé nát, đầy trời mảnh gỗ vụn gạch ngói hướng phía tứ phía căn phòng tích lũy bắn ra. Liền thấy một đạo thân ảnh theo bên trong thoát ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phía bên ngoài bay đi. Mà sau lưng hắn, mấy cái người Chu gia cũng đều là dồn dập hóa thành đội quang, tại đằng sau tốc độ cao truy sát. Dừng lại, bắt hắn lại. Đáng chết, không cho phép chạy. Cùng lúc đó, nương theo bên này sinh ra động tĩnh, giờ khắc này ở toàn bộ Thẩm gia tộc trong đất tuần tra hệ thống cũng giống là kích đang sống. Bốn phía tuần tra đội ngũ bên trong, liên tục có người thông qua pháp khí tiếp nhận mệnh lệnh rời khỏi đơn vị, bay lên hướng phía cái kia chật vật chạy trốn người vây giết tới. Trong lúc nhất thời, cái kia chạy trốn người hoảng sợ phát hiện, giờ phút này chính mình lại giống như là sa vào đến bốn phương tám hướng kẻ địch ở trong. Hoàng bét, chạy trốn người sắc mặt đại biến, hắn mong muốn tìm một chỗ chạy trốn, nhưng này chút người Chu gia không biết làm dùng thủ đoạn gì, vậy mà đem chọn cái Thẩm thị tộc địa kinh doanh đến như nước tắc không lọt đồng dạng, nghiêm mật vô cùng, đến mức cho dù là làm người địa phương, trong lúc nhất thời vậy mà đều không đường có thể đi. Chạy trốn người khẽ cắn môi, giờ này khắc này, hắn đã là triệt để lâm vào tuyệt địa, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đáng chết họ Chu tên giặc, liều mạng với các ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra mãnh liệt khí kình, liền muốn đón bốn phương tám hướng truy sát mà đến những Chu thị đó tộc nhân giết tới. Lúc này ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh nhất vây giết tới chính là vừa ra khiếu cựu trọng hậu kỳ tồn tại. Dùng hắn mới không quan trọng xuất khiếu bắt trọng tu vi, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, coi như muốn chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ầm. Một tiếng kịch liệt vang trầm nổ vang, mặt đất đều là chấn động lên, mắt thường có thể thấy trùng kích hướng phía bốn phía quét ngang. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia chạy trốn người một cái chạm mặt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện rơi xuống mặt đất liên đới lấy hai tòa phòng ốc đều là liên tục bị oanh sập. Ti tiện lớp người quê mùa, liền coi như các ngươi tộc trưởng leo lên trên đại tiểu thư, cũng đều chẳng qua là một đầu chó hoang, lại còn dám phản kháng, quả thực là không biết sống chết. Cái kia xuất khiếu cựu trọng người Chu gia xuất hiện tại đổ sụp trên phòng ốc không, cười lạnh đối phía dưới bị oanh rơi xuống đất bên trên người bị thương nặng chạy trốn người cười lạnh nói. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh pháp lực trường thương, mũi thương lập lòe sắc bén vô cùng hàn mang, liền muốn đem phía dưới người kia đóng đinh tại chỗ, tốt giết gà dọa khỉ. Cùng lúc đó, bốn phía đuổi bắt tới họ Chu tộc nhân, cũng đều là dồn dập tụ họp tới, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Thứ ca nói không sai, cái gọi là Thẩm gia, bất quá là năm đó bọn hắn tổ tông tại chúng ta xung quanh gia sản một đầu chó hoang, may mắn được cái kia tấn thăng thần du cảnh cơ duyên mới có thành tựu. Bây giờ không chỉ không cảm ơn, còn vọng muốn phản kháng, quả thực là phản thiên. Nhất định phải cho bọn hắn một bài học, này người tựa hồ là trưởng lão của bọn họ, đem đầu chặt đi xuống, treo ở trên cột cờ. Bốn phía tuổi trẻ họ Chu người dồn dập kêu gào lên tiếng nói. Cầm đầu cái kia xuất khiếu cựu trọng tu tiên giả mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay pháp lực trường mâu liền muốn hạ xuống. Phía dưới người bị thương nặng Thẩm thị tộc nhân, trên mặt thì là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, cũng tại đây một cái chớp mắt, xùy. Tựa hồ có một đạo rất nhỏ hào quang chợt lóe lên, nương theo lấy trang giấy bị cắt mở vang trầm tiếng. Sau một khắc, nguyên bản treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong một đám người Chu gia, ngay lập tức giống như là bị một thanh vô hình đại đao chặn ngang chém qua, thân thể cắt thành hai đoạn, máu tươi phun ra lấy theo trên không trung rơi xuống. Tại cái kia một nửa thi thể bên trên, còn mơ hồ nhìn thấy, những người kia trên mặt hoảng sợ cũng không thể tin vẻ mặt. Nhưng cũng tiếc, trong nháy mắt đó công kích liên đối lấy thần hồn của bọn hắn cũng đều là bị chém đứt hủy diệt. Cho tới khi bọn hắn ý thức được mình đã bị chặn ngang chặt đứt thời điểm, ý thức cũng đều đã là lâm vào bóng tối vô tận thâm nguyên. Mà giờ khắc này, trên mặt đất người bị thương nặng thân ảnh ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ này. Là ai ra tay rồi? Rất nhanh, hắn liền có đáp án. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tam trưởng lão, nhìn lên trước mắt này đạo hữu chút chật vật, nhưng cùng lúc hơi hơi có chút quen thuộc dàn mua khuôn mặt, Thẩm Trường Xuyên mở miệng nói. Trước mắt này bị đuổi giết người, chính là từng tại Tây Cương chỗ thời điểm, chủ động hướng hắn túi lầu qua, đồng thời dâng lên nhận lỗi Thẩm gia Tam trưởng lão. Thẩm Liên Hạ, sau này hồi trở lại Đại Loan thôn về sau, đối phương còn đã từng âm thầm bái phỏng qua chính mình. Cũng chính là bởi vậy, khi nhìn đến đối phương sắp bị những cái kia người Chu gia giết chết, Thẩm Trường Xuyên hơi suy tư một chút, liền trực tiếp quyết định ra tay. Thường Xuyên hiền chất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Trường Xuyên xuất hiện, hiển nhiên là vượt quá dự liệu của hắn, không khỏi thốt ra. Chương 645, lo lắng chương 645, lo lắng có vài người hung hăng cản quấy đã quen, ta cũng không thể không tới một chuyến, chỉ là các ngươi gia tộc đây là có chuyện gì? Ra sao rơi vào tình cảnh như vậy? Thẩm Trường Xuyên tầm mắt tại vô cùng chật vật ba trưởng lao trên người trên dưới nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi. Hơi thở đối phương hỗn loạn, tinh thần cũng có chút đề bài. Này không hề chỉ chẳng qua là trên thân thụ thương đưa đến như vậy kết quả, trước lúc này, chỉ sợ tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tựa như là, trước lúc này, đối phương liền từng chịu đựng cầm tù đồng dạng. Chu ra những vương đó tám chứng không nói võ đức. Vừa nhắc tới cái này, Thẩm Liên Hạ trên mặt chính là lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Những cái kia tiểu nhân vô sỉ đột nhiên ra tay đánh lén, đến mức gia tộc hoàn toàn không thể tổ chức lên phản kháng chính là bị bọn hắn cho trấn áp. Liền lao tổ cũng đều là bị đánh lén, bị bọn hắn chỗ cầm tù chúng ta không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Thẩm Liên Hạ có chút thở phì phò đem tình huống đơn giản nói một lần. Cũng không có vượt quá Thẩm Trường Xuyên dự kiến. Thẩm thị gia tộc nhiều người như vậy, trấn thủ các nơi tộc người đều không tại số ít. Người Chu gia có thể nhất cử đem chọn cái Thẩm gia tộc phong tỏa cầm tù, đến mức bên ngoài đều không có người Thẩm gia tung tích. Này không thể nghi ngờ biểu lộ một sự kiện, cái kia chính là Chu gia đã sớm chuẩn bị, đồng thời tại Thẩm thị không có phòng bị tình huống dưới bỗng nhiên phát động. Cũng chỉ có như thế mới có thể làm như vậy gọn gàng. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên cũng không thế nào quan tâm. Đối với Thẩm gia, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm. Xuyên qua tới cái kia thời gian 2 năm rưỡi bên trong, phần lớn là tại lo lắng hai hùng ở trong vừa qua. Lại chính mình cũng hơn nửa ở tại chính mình nhỏ giữa sân, ít có ra ngoài, hắn tộc nhân của nó nói là cùng mình này một thân thể có liên hệ máu mủ, nhưng trên thực tế, bất quá là một đám người xa lạ mà thôi. Chân chính nhường Thẩm Trường Xuyên như mày, thấy phiền toái chính là, nếu này chút Thẩm thị tộc nhân bị cầm tù, như vậy cũng mang ý nghĩa, bọn hắn chỉ sợ cũng không rõ ràng người Chu gia hành động, cũng không hiểu rõ cứu tình huống. Chẳng lẽ chỉ có thể đi tìm người siêu hồn từng cái địa phương tìm tới đi. Cũng được, bây giờ đã độc thủ, chỉ sợ sớm đã là đánh rắn động cỏ. Cũng không cần phải lại tiếp tục âm thầm tiềm hành. Cũng tốt tại, trên trời chiến đấu xem ra trong thời gian ngắn không kết thúc được. Hẳn là còn có đầy đủ thời gian hành động. Thẩm Trường Xuyên ngẩng đầu nhìn đỉnh lên không trung kịch chiến chiến trường liếc mắt, trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Thường Xuyên hiền chất, lần này đến đây có thể là có chuyện quan trọng. Thấy Thẩm Trường Xuyên biểu lộ động tác, trong lòng biết hắn đối với Thẩm gia tao ngộ chỉ sợ không thế nào cảm thấy hứng thú. Tam trưởng lão cũng làm tức là đình chỉ kể rõ. Có chút cẩn thận mở miệng hỏi đều yêu. Mặc dù trong khoảng thời gian này bị cầm tù, bất quá lớn như vậy tộc địa, có không ít tôi tớ phạm nhân không nhận giam cầm, dù sao những cái kia Chu gia tên giặc cũng không có khả năng buông xuống cái eo đi quét dọn loại hình người hạ đẳng công việc. Ở trong đó, rất nhiều đều là tâm hướng chúng ta, đời đời trung thành người hầu, cũng nắm giữ một chút tình huống, lần này ta sợ dĩ có thể thoát thân, cũng nhiều đến một chút trung thành người hầu trợ giúp, chẳng qua là đáng tiếc bị những người nhỏ này phát hiện mà thôi, nếu là Thường Xuyên hiền chất có chỗ cần, đều có thể phân phó là được. Thẩm Trường Xuyên nguyên muốn không có ý định tiếp tục để ý tới, nhưng đối phương vừa nói như vậy, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là khẽ động. Mấy ngày trước, ta cứu bị những cái kia họ Chu người bắt đi, lần này ta đến đây, chính là vì cứu ta cứu thoát thân. Ngươi có biết ta cứu vị trí chỗ? Thẩm Trường Xuyên cũng không có ý định quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngắn gọn. Lúc này, có lẽ là bởi vì Thẩm Trường Xuyên thuấn sát 7-8 cái xuất khiếu cảnh người Chu gia tinh nhuệ duyên cớ. Địa phương khác người Chu gia tựa hồ bị hù dọa, không còn dám phái người trước đi tìm cái chết. Có lẽ giờ phút này còn đang nghị luận thương nghị. Suy đoán hắn Thẩm Trường Xuyên là phương nào thân phận, có được thực lực như vậy đây. Mặc dù như thế, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng rõ ràng, trước mắt là tranh đoạt từng giây thời điểm. Thời gian càng là kéo lâu, biến cố khả năng lại càng lớn. Cụ thể ta không rõ ràng, thế nhưng lúc trước ta theo người hầu khẩu bên trong biết được một tin tức. Bọn hắn nói vài ngày trước, có người mới bị bắt lại, nhốt ở từ đường phụ cận, giam giữ lao tổ phụ cận trong phòng. Ta lúc trước còn tưởng rằng lại là cái gì nhân vật trọng yếu, cho nên cẩn thận hỏi thăm một thoáng, nhưng cũng tiếc là một người xa lạ, ta cũng không có ấn tượng gì, có lẽ hắn liền là người ngươi muốn tìm. Trong lúc nói chuyện, Tam trưởng lão còn đem người kia dung mạo hơi miêu tả một thoáng. Đã tìm đúng. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt lúc này vì bừng sáng. Không hề nghi ngờ, Tam trưởng lão nói tới người kia, đúng là mình cứu Hàn Đại Dũng. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tiếp tục hoa tốn nhiều sức lực, nhưng chưa từng nghĩ đến, quả nhiên là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Tam trưởng lão, đa tạ. Thẩm Trường Xuyên nhẹ nhàng ôm quyền, liền chuẩn bị rời đi, trước đi cứu người. Nhưng mà, giờ khắc này, Thẩm Liên Hạ sắc mặt lại là run sợ đại biến. Chờ một chút. Thường Xuyên hiền chất, những cái kia đang chết người Chu gia bên trong, còn có một cái thần du cảnh sơ kỳ tồn tại, chính là trước đây không lâu từ Trung Châu mới tới một cái Chu gia hậu bối thiên tiêu. Bây giờ hắn đang xem thủ lão tổ, không thể vọng động a. Thẩm Nên Hạ liền vội mở miệng lên tiếng. Bây giờ lão tổ bị những cái kia họ Chu tên giặc vận dụng không biết tên thủ đoạn phong cấm lực lượng, nếu là Thẩm Trường Xuyên trực xông gia tộc từ đường phụ cận, vậy đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Thẩm Trường Xuyên thân thể cũng tại thời khắc này đống nhiên dừng lại. Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ thấy này, trong nội tâm cũng đều là hơi thở dài một hơi, có tốt trước mắt này một vị Thẩm gia hậu bối thiên kiêu vẫn tính nghe khuyên, chưa từng khư khư cố chấp, bằng không vậy thì phiền toái. Chúng ta rời đi trước, sau đó vô luận là tìm kiếm đồng minh cứu binh, vẫn là đem trên tình huống báo Tiên Tông, thỉnh cầu Tiên Tông ra tay, hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ liền vội mở miệng đề nghị. Này chút kiến nghị nhìn qua có chút sợ, nhưng cũng không có cách, Trung Châu Chu gia, này một cái chiêu bài, thật sự là quá mức mạnh lớn. Đây chính là có được huyền đan cảnh chân nhân chấn giữ khổng lồ tiên tộc. Hôm nay tới đây Thiên Nam vực tu tiên giới họ Chu tộc nhân, bất quá là lực lượng ở trong một phần rất nhỏ mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, tùy tiện ở giữa, vẫn như cũng là đủ để đem chọn cái Thẩm thị gia tộc trấn áp. Trung Châu Chu gia, không phải Thiên Nam Thẩm thị một cái địa phương nhỏ gia tộc đủ khả năng chống lại tồn tại. Bọn hắn đủ khả năng làm, cũng đều chẳng qua là khẩn cầu Ngọc Thanh Tiên Tông có thể ra mặt chủ trì công đạo mà thôi. Rất nhiều suy nghĩ tựa như tia chớp tại trong đầu lóe lên, Thẩm Nên Hạ tầm mắt cũng không khỏi đến mắt nhìn trước Thẩm Trường Xuyên liếc mắt. Trước mắt này một vị, bái tại Tiên Tông thất tử Du Long tử môn hạ, tại Ngọc Thanh Tiên Tông địa vị cũng không tính kém a. Cũng không biết có thể hay không thông qua hắn quan hệ, có thể mời Tiên Tông vì Thẩm gia chủ trì công đạo. Có thể là nói đi thì nói lại, coi như có khả năng, cái kia trước mắt này một vị nguyện ý đi làm sao? Phải biết, người ta cùng gia tộc, có thể không có bao nhiêu thân tình cảm tại. Chương 1503, bị chặn giết chương 1503, bị chặn giết hưu. Lão giả này phóng lên tận trời, sau đó hướng phía màu xanh lá phi thuyền phương hướng nên đón. Cùng một thời gian, tiên quốc cảnh nội ngoại cảnh đều có cao thủ thu vào tin tức, tiến đến chặn đường Diệp Vân Phi. Một lát sau, màu xanh lá phi thuyền đi tới Yên Quốc biên cảnh. Chiếc phi thuyền này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Xa xa không trung đột nhiên xuất hiện một cái áo đen láo giả, nhìn chằm chằm màu xanh lá phi thuyền, lấy làm giật mình. May mắn ta sớm ngay ở chỗ này làm bố trí. Ông lão mặc áo đen kia cười lạnh. Không tốt, phía trước tựa hồ có trận pháp gợn sóng. Màu xanh lá phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tính toán, đột nhiên biến sắc. Hừ. Diệp Vân Phi lao ra phi thuyền, ống tay áo một quyển, đem phi thuyền thu vào. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy này một mảnh trong trời cao, từng mặt trận kỳ không ngừng hiện, lớn lên theo gió. Trong chốc lát, liền thấy đều biết trăm mặt trận kỳ tại đây mảnh trong trời cao đón gió pháp phối, phát ra mạnh mẽ trận pháp năng lượng, nắm này một mảnh không trung triệt để phong tỏa ngăn cản. Một cái áo đen lão giả chắp hai tay sau lưng, đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, trêu chọc chúng ta Triệu gia, ngươi chắp cánh khó thoát. Để mạng lại đi." Ông lão mặc áo đen kia trầm giọng nói ra. Vừa mới nói xong, ông lão mặc áo đen này nhanh chân hướng Diệp Vân Phi đi tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cảm giác được, theo ông lão mặc áo đen này đến gần, giữa thiên địa có một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng quần của tới, thật giống như có một tòa vô hình thần sơn nghiền ép tại thân thể của mình phía trên, vô pháp động đậy mảy may. Lão gia hỏa này rất mạnh. Diệp Vân Phi trong lòng run lên. "Tiểu tử, chúng ta Triệu gia tại Đông Hoang các đại thế lực bên trong, bài danh 10 vị trí đầu. Chưa từng có một cái tuổi trẻ hậu bối gan dám như thế trêu chọc chúng ta Triệu gia. Đừng nói tuổi trẻ hậu bối, coi như là thế hệ trước cao thủ, cũng không có bao nhiêu nguyện ý như thế trắng trợn cùng chúng ta Triệu gia là địch. Ngươi là người thứ nhất, ngươi xúc phạm chúng ta Triệu gia uy nghiêm, cho nên ngươi nhất định phải chết. Bằng không, chúng ta Triệu gia sẽ trở thành vì Đông Hoang chê cười." Ông lão mặc áo đen kia chậm rãi nói ra. Hắn vừa nói chuyện, một bên dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Mảnh không gian này đã bị hắn dùng trận pháp phong tỏa, mà lại hắn hiện tại lại khóa chặt Diệp Vân Phi khí tức, tại loại tình huống này, một cái hậu bối tiểu tử là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng theo trước mặt hắn chạy mất. Cho nên, hắn cũng không đổi. Nay mảnh không trung bị một cái 10 điểm cao minh cấm bay trận pháp phong tỏa ngăn cản, mà lại lao ra hỏa này thực lực 10 điểm đáng sợ, cao hơn ta nhiều lắm, ta nghĩ ở trước mặt của hắn chạy mất, nhất định phải nỗ lực một chút lại giới. Nhìn xem từng bước một đi tới áo đen lão giả, Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Triệu lão đầu, nghĩ không ra ngươi động thủ trước. Nhưng vào lúc này, xa xa trong trời cao lại xuất hiện mấy cái lão giả, mỗi một cái đều là khí tức khủng bố. Các ngươi cũng là tới giết tiểu tử này a, tiểu tử này mặt mũi thật đúng là lớn a, thế mà để cho chúng ta mấy cái này lão già cùng một chỗ vì hắn tới, hắn có thể đồng thời bị chúng ta mấy cái này lão già truy sát, cho dù chết cũng là một loại vinh dự. Họ Triệu kia áo đen lão giả nhìn lướt qua xa xa mấy cái lão giả, từ tốn nói. Trong lúc nói chuyện, hắn sắp đến gần Diệp Vân Phi. "Lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách." Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Sau một khắc, ông một cỗ quỷ dị năng lượng theo Diệp Vân Phi trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, một thanh trường đao màu trắng trước người bỗng nhiên thành hình, tản ra nồng đậm thời gian khí tức. Thời gian đao. Ầm ầm. Cùng một thời gian, phía dưới đại địa đột nhiên nứt ra mười mấy nơi mặt đất, cuồn cuộn địa khí mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng trong trời cao sông đục vào. Hơn 1000 đầu địa long theo huyễn ảnh tháp bên trong lao ra, mới vừa xuất hiện liền bị ông lão mặc áo đen kia năng lượng trấn áp đến không cách nào động đậy. Thế nhưng này 1000 mấy đầu địa long điên cuồng giãy giụa, tại trình độ nhất định phía trên suy yếu lão giả kia phóng thích tới năng lượng uy áp. Diệp Vân Phi trong cơ thể đủ loại năng lượng điên cuồng tuôn ra, ra chỉ tại trên bàn tay. Đột nhiên, Diệp Vân Phi bàn tay phải động, một nắm chắc trước người thời gian đao, một đao hướng phía trước chạm ra ngoài. Lập tức không gian xung quanh bên trong thời gian toàn bộ đứng im, hết thảy đồ vật đều bị đọc lại ở nơi đó. Bao quát ông lão mặc áo đen kia, bất ngờ không đề phòng, cũng là thân thể cứng đờ, dừng động tắt lại. Làm sao có thể, đây là thời gian năng lượng. Tiểu tử, ngươi thế mà tu luyện thời gian năng lượng. Áo đen lão giả giật mình kêu lên. Đối với không gian năng lượng tới nói, thời gian năng lượng là một loại 10 điểm thiên môn, rất khó tu luyện năng lượng. Có thể nói, theo cảnh giới tăng lên, thực lực tăng cường, phần lớn võ giả đều có thể tu luyện không gian năng lượng. Thế nhưng thời gian năng lượng chưa hẳn. Nếu như không có thiên phú, coi như thực lực mạnh hơn, cũng rất khó nhập môn. Diệp Vân Phi chạm ra thời gian đao đồng thời, tay trái đã rút ra đả lòng tiên, một roi đánh ra. Ầm ầm. Phía dưới đại địa có mười mấy ngọn núi ly khai mặt đất, trong nháy mắt liền xông lên không trung, oanh minh hướng những cái kia trận kỳ đánh tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hơn 1000 đầu địa long, vài chục tòa đại sơn, còn có đại lượng địa khí tại đây một mảnh trong trời cao vừa đi vừa về ba chạm, cảnh tượng dọa người. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Diệp Vân Phi trước người ông lão mặc áo đen kia cùng xa xa mấy cái lão giả thấy cảnh này, đều là vừa sợ vừa giận. Tiểu tử kia muốn chạy trốn. Mọi người cùng nhau ra tay ngăn cản hắn. Một cái lão giả hét lớn, có thể là đã muộn. Hưu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó Kim Giác Long Tạm xuất hiện, mang theo huyễn ảnh tháp, tiến vào không gian chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Cái này Triệu gia lão giả thực lực 10 điểm cường hãn, mạnh mẽ hồn lực một mực tập trung vào Diệp Vân Phi khí tức, hắn cũng xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, hướng Kim Giác Long Tạm đuổi theo. Bù bù. Nơi xa mặt khác mấy cái lão giả cũng xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, dồn dập đuổi theo tới. Chỉ bất quá, trong chốc lát Kim Giác Long Tạm liền mang theo huyễn ảnh tháp trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy cái này lão giả thực lực mặc dù mạnh, nhưng ở xuyên qua không gian phương diện, lại là so ra kém Kim Giác Long Tạm. Đáng chết, dạng này đều để tiểu tử kia chạy mất. Một lát sau, tất cả lão giả đều theo không gian chỗ sâu đi ra, bọn hắn đã cảm giác không đến Diệp Vân Phi bất kỳ khí tức gì, Triệu gia lão giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này tuổi còn trẻ, không chỉ thiện thời gian dài năng lượng, thế mà còn là một cái tu vi cao thâm địa sư. Không bằng chúng ta trực tiếp đi diệt đi Tử Vi phái, cũng tốt ra một hơi. Bên trong một cái lão giả không cam tâm, đề nghị. Được rồi, hiện tại chúng ta tạm thời đừng đi đụng Tử Vi phái, miễn cho chọc giận Chu Tức Yêu Vương cùng Kim Bằng Yêu Vương. Sau này hay nói đi. Một cái dáng người khôi ngô áo lam lão giả lắc đầu nói, chúng ta tiếp tục đuổi theo giết Tô Phi tiểu tử kia, lợi dụng hết thảy thủ đoạn tìm ra tung tích của hắn. Ta cũng không tin, một cái tuổi trẻ hậu bối tại chúng ta mấy cái này lão giả truy sát phía dưới, có thể trốn được. Triệu gia lão giả nói ra. Tốt, chúng ta mấy cái này lão giả ẩn cư quá lâu, đi khắp nơi động đậy cũng tốt, coi như hoạt động một chút gần cốt đi. Mặt khác mấy cái lão giả đều là gật đầu. Lúc này Kim Giác Long Tạm đã mang theo huyễn ảnh tháp chạy trốn tới cực khoảng cách xa bên ngoài. Nửa ngày về sau, Kim Giác Long Tạm theo không gian chỗ sâu xuyên qua ra tới, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài bên trong. Xem ra, Triệu gia những đại thế lực kia vẫn không chịu buông tha ta. Hắc hắc, bọn hắn sẽ hối hận. Diệp Vân Phi xếp bằng ở màu xanh lá phi thuyền bên trong, nhớ tới kinh lịch vừa rồi, không khỏi cười lạnh. Lúc này, Diệp Vân Phi tóc đã bạc trắng hơn phân nửa. Triệu gia ông lão mặc áo đen kia thực lực 10 điểm mạnh, Diệp Vân Phi nhất định phải thi triển ra toàn bộ thời gian năng lượng mới có thể hơi ảnh hưởng đạt được hắn, thừa cơ chạy trốn, cho nên hao tổn 10 điểm lớn. Hồ Diệu, ngươi tới điều khiển phi thuyền, ta muốn chữa thương. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Được rồi. Hồ Diệu xuất hiện tại màu xanh lá phi thuyền bên trong, thao túng phi thuyền hướng Bắc Hàn cổ khoáng khu phương hướng bay đi. Diệp Vân Phi thì là tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu chữa thương. Tiểu tử, thiên đạo tháp tầng thứ 2, lại có tù phạm trong cơ thể phong ấn phát tác. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào hỗn lao truyền âm. Được rồi, ta vào xem. Diệp Vân Phi mừng rỡ, đắc. Chương 1504, cổ hoang đại đế tái hiện. Chương 1504, cổ hoang đại đế tái hiện. Diệp Vân Phi tiến vào thiên đạo tháp tầng thứ 2 thân tháp, đi theo hỗn lao đi vào trong đó một gian trong cung điện. Trong cung điện một cái lồng sắt bên trong, có một cái hôi bảo lão giả ngồi xếp bằng, nhưng gương mặt bặm mẹo, thân thể run rẩy kịch liệt, đang chịu đựng thống khổ to lớn. Diệp Vân Phi cùng hỗn lao đi vào lồng sắt bên cạnh, nhìn xem trong lồng lão giả. Không sai, cổ hoang đại đế lưu lại phong ấn, một khi phát tác, thẳng tới sâu trong linh hồn, hắn đau nhức không thể chịu được, ngươi thế mà có thể ngồi bất động, định lực không sai. Thiên ảnh tộc cao thủ quả nhiên bất phàm. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia lão giả áo xám nói ra. Diệp Vân Phi có chút im lặng, trước mắt cái này hôi bảo lão giả lại là thuộc về thiên ảnh tộc. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, liền có một cái thiên ảnh tiểu thế giới, một cái chỉ còn lại tàn hồn trạng thái thiên ảnh vương cùng mấy cái trưởng lão, mang theo một nhóm ở vào trạng thái ngủ say thiên ảnh tộc thiếu niên ẩn cư ở đằng kia. Diệp Vân Phi trên người huyễn ảnh tháp liền là theo thiên ảnh vương nơi nào mà tới. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cùng cổ hoang là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là cổ hoang đệ tử? Cái kia lão giả áo xám đột nhiên mở mắt, nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi. Và anh. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp tràn ngập ra, khiến Diệp Vân Phi cùng hôn lão liền lùi lại vài chục bước. Tốt tại lão giả kia thả ra năng lượng uy áp đại bộ phận bị lồng sắt triệt tiêu. Bởi vì lồng sắt phía trên khắc ấn lấy rất nhiều pháp ấn của chú, mà lại là dùng đặc thù chất liệu chế thành, có thể trở thành ngăn trở năng lượng tác dụng. Ta không phải cổ hoang đại đế đệ tử. Diệp Vân Phi lắc đầu. Đã ngươi là thiên ảnh tộc tiền bối, ta cũng không làm khó ngươi. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một loại phương pháp có thể nhường ngươi giải trừ trong cơ thể phong ấn lúc phát tác thống khổ. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi thật có phương pháp như vậy? Ngươi tại sao phải giúp ta? Cái kia hôi bảo lão giả nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. Bởi vì ngươi là thiên ảnh tộc, ta cùng thiên ảnh tộc có giao tình. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đem một đoàn hồn lực tin tức đánh tới lão giả kia trước người. Hôi bào lão giả cảm giác một thoáng này đoàn hồn lực tin tức, vừa mừng vừa sợ, hắn phát hiện này đoàn hồn lực trong tin tức ẩn chứa tin tức quả nhiên có thể giải trừ trong cơ thể hắn phong ấn lúc phát tác thống khổ. Thế là hắn lập tức theo này đoàn hồn lực trong tin tức phương pháp đi làm. "Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta không phải tới bắt trẻ sao?" Hôn Lao thấy Diệp Vân Phi cử động, có chút bối rối, mở lời hỏi: "Ta không phải đã nói rồi sao, ta cùng Thiên Ảnh tộc có giao tình, cho nên liền không bắt trẻ hắn." Diệp Vân Phi đáp: "Bắt trẻ? Các ngươi là dự định tới bắt trẻ ta sao?" Lúc này, cái kia hôi bảo lão giả trong cơ thể thống khổ đã giải trừ, đứng lên, nghe được Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao nói chuyện, không khỏi hỏi: "Chỉ bất quá, ngươi có thể đối phó cổ hoang lưu lại phong ấn, xác thực có thể tới bắt trẻ chúng ta này chút bị giam giữ ở chỗ này thủ phạm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cùng cổ hoang là quan hệ như thế nào?" Lão giả hỏi: "Ta cùng cổ hoang đại đế không có quan hệ gì." Diệp Vân Phi lắc đầu: "Cổ hoang hiện tại sống hay chết?" Lão giả kia lại hỏi: "Vấn đề này ta cũng không biết đáp án." Diệp Vân Phi lại lắc đầu: "Liền Hôn Lao cũng không biết cổ hoang đại đế hiện tại sống hay chết, Diệp Vân Phi càng thêm không có khả năng biết. Được a, vậy ngươi mới vừa nói cùng chúng ta Thiên Ảnh tộc có giao tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hôi bào lão giả lại hỏi: "Ông." Một tòa tiểu tháp xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, chính là Huyễn Ảnh Tháp. "Tộc ta Huyễn Ảnh Tháp, làm sao lại rơi vào trên tay của ngươi?" Cái kia hôi bào lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra Huyễn Ảnh Tháp, chấn kinh cực điểm. "Đây là đương đại Thiên Ảnh Vương đưa cho ta." Diệp Vân Phi đáp: "Đương đại Thiên Ảnh Vương đưa cho ngươi? Ngươi trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi đi qua chúng ta Thiên Ảnh giới? Chúng ta Thiên Ảnh tộc hiện tại phát triển đến như thế nào?" Hôi bào lão giả hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Hắn bị cổ hoang đại đế nhốt tại Thiên Đạo Tháp bên trong, đã có 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, cũng không biết hiện tại Thiên Ảnh tộc tình huống. Thiên Ảnh tộc hiện tại rất không ổn, Thiên Ảnh Vương cùng mấy cái thái thượng trưởng lão chỉ còn lại có tàn hồn trạng thái, tộc nhân cơ hồ bị đổ sát tinh quang, chỉ còn lại có mấy ngàn người thiếu niên, mặc dù còn không có bị diệt tộc, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Vân Phi tình hình thực tế trả lời: "Chúng ta Thiên Ảnh tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại lọt vào đổ sát? Hung thủ là ai?" Cái kia hôi bảo lão giả nghiêm nghị quát, lửa giận ngút trời: "Ta cũng không biết hung thủ là người nào, Thiên Ảnh Vương không có nói cho ta biết. Còn có, các ngươi Thiên Ảnh tộc còn sót lại nhân mã đã không tại Thiên Ảnh giới, mà là ẩn cư tại một cái bên trong tiểu thế giới. Ta chính là tại bên trong thế giới nhỏ kia gặp được Thiên Ảnh Vương. Bất quá bây giờ Thiên Ảnh Vương đã mang theo bọn hắn rời đi tiểu thế giới kia, đi cao cấp hơn thế giới." Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm chính mình cùng Thiên Ảnh Vương ở giữa kết giao đơn giản nói một lần, đồng thời Diệp Vân Phi còn nắm Thiên Ảnh Vương cùng Thiên Ảnh tộc mấy cái thái thượng trưởng lão linh hồn khí tức mô phỏng ra tới. "Nguyên lai ngươi quả nhiên cùng chúng ta Thiên Ảnh tộc có giao tình." Hôi bào lão giả nghe xong Diệp Vân Phi kể rõ về sau, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt và dễ dàng rất nhiều. Dùng hắn hồn lực trình độ, còn có đối Thiên Ảnh tộc hiểu rõ, tự nhiên nghe được Diệp Vân Phi chỗ nói thật hay giả. Mà lại hắn thấy, một cái tuổi quá trẻ nhân loại tiểu tử, khẳng định là chân thật cùng Thiên Ảnh Vương tiếp xúc qua, mới có thể đối Thiên Ảnh tộc hiểu như thế sâu nhập. Nghĩ không ra, chúng ta Thiên Ảnh tộc cũng sẽ có hôm nay tao ngộ. Đến cùng là ai muốn diệt chúng ta Thiên Ảnh tộc? Đáng tiếc a, ta thân hám nhà tù, vô pháp ra ngoài báo thù. Hôi bào lão giả ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Lão giả này cùng cổ hoang đại đế là nhân vật cùng một thời đại, hắn tại Thiên Ảnh tộc bên trong đối phận so đương đại Thiên Ảnh Vương cao hơn rất nhiều, mà lại có tư cách bị cổ hoang đại đế giam giữ ở chỗ này, thực lực cũng nhất định 10 điểm đáng sợ. Cổ hoang ở đằng kia, lập tức đem hắn gọi tới, ta hướng hắn nói xin lỗi, ta lúc đầu là vô tâm trêu chọc hắn, ta muốn cùng hắn hòa giải, điều kiện gì mặc hắn để. Ta muốn đi ra ngoài, báo ta Thiên Ảnh tộc huyết hải thâm cửu." Hôi bào lão giả nói với Hôn Lão: "Hai chúng ta cũng không biết cổ hoang đại đế hạ lạc." Diệp Vân Phi lắc đầu: "Ta đây chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị giam tại đây bên trong?" Hôi bào lão giả giận dữ hét: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi cứu ta ra ngoài, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Hôi bào lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra: "Ta cứu không được ngươi." Diệp Vân Phi lắc đầu. Lão giả này là cổ hoang đại đế cầm tù ở chỗ này, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không tùy tiện thả hắn ra ngoài. Không có cổ hoang đại đế đồng ý, người nào cũng đừng hỏng từ chỗ này ra ngoài. Hôn Lao quá to: "Không đem ta thả ra, ta liền đem chỗ này là tung." Lão giả giận dữ hét: "Ầm ầm." Vừa mới nói xong, khủng bố tới cực điểm năng lượng giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng, trùng trùng điệp điệp theo hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Làm cong, trận trận năng lượng uy áp giống như sóng lớn vô bờ đồng dạng, liên tục không ngừng đánh vào lồng sắt phía trên, mong muốn thấu lồng mà ra. Chấn. Nhưng vào lúc này, một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện, hét lớn một tiếng, duỗi ra một tay nắm hướng hôi bảo lao giả ép đi. Cổ hoang đại đế. Hôn Lao thấy này đạo vĩ nạn thân ảnh, lập tức xúc động kêu to. Chương 1505, nắm nhỏ hỗn giao cho ngươi. Chương 1505, nắm nhỏ hỗn giao cho ngươi. Một người tướng mạo uy nghiêm nam tử, đỉnh thiên lập địa, toàn thân tản ra xa xăm khí tức cổ xưa, mơ hồ trong đó ẩn chứa kinh khủng đến mức vô pháp nói năng lượng uy áp. "Cổ hoang, là ngươi, ta phục ngươi, lập tức thả ta ra ngoài." Hôi bào lão giả giống to. Sau một khắc, cổ hoang đại đế bàn tay một thanh đệ xuống hôi bào lão giả, tại chỗ nắm lão giả ném đến quỳ xuống. "A, cổ hoang, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, năm đó ta chẳng qua là trong lúc vô tình đắc tội ngươi, cũng không có đối ngươi tạo thành bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là bị ngươi bạo đánh cho một trận, sau đó giam giữ ở chỗ này, cho tới bây giờ. Ngươi đối ta trừng phạt hẳn là cũng đã đủ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là một cái đại đế, là có thể không giảng đạo lý. Mau thả ta ra ngoài." Hôi bào lão giả gầm thét. Cổ hoang đại đế tính tình có phải hay không có chút táo bạo? Diệp Vân Phi nhịn không được hướng Hỗn Lao truyền âm hỏi: "Làm một cái đại đế, tính khí nóng nảy một điểm làm sao vậy? Đại đế uy nghiêm là không thể mạo phạm, thiên hạ vạn tộc nhất định phải cộng tôn, lòng mang tuyệt đối kính sợ, bằng không liền phải bị trừng phạt." Hỗn Lao đáp: "Cũng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi đã từng vì thiên đế, biết thiên đế thực lực có 102 thế gian, chịu vạn tộc cung phụng, một khi có người trêu chọc đến thiên đế, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Cái này Thiên Ảnh tộc cao thủ đoán chừng là trong lúc vô tình mạo phạm cổ hoàng đại đế, một mực bị giam giữ đến bây giờ. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không nên nhúng tay cổ hoàng đại đế sự tình, bằng không chớ có trách ta không nể mặt mũi ngươi." Hỗn Lao nói với Diệp Vân Phi. "Yên tâm đi, ta không gặp qua hỏi." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không đi qua hỏi một cái khác đại đế sự tình. Ai cũng không biết, cổ hoàng đại đế là có hay không đã vẫn lạc, một phần bạn lúc nào trở về, đến lúc đó thu được về tính sổ sách, sự tình liền phiền toái. Lúc này, cái kia Hôi Bảo lão giả chỗ thả ra năng lượng uy áp vậy mà mạnh mẽ bị cổ hoàng đại đế bàn tay ép hồi trở lại trong cơ thể. Hôi Bảo lão giả bàn ngồi trên mặt đất, không dãy rủa nữa, thoạt nhìn có chút hề bại. "Đại đế uy nghiêm không thể mạo phạm, ta xem như thật sâu lĩnh hội tới." Hôi Bảo lão giả đột nhiên nhẹ giọng cảm thán nói. "Đó là dĩ nhiên, ai bảo ngươi năm đó mạo phạm cổ hoàng đại đế uy nghiêm?" Hôn Lao đắc ý nói. Nhưng vào lúc này, cổ hoàng đại đế đạo thân ảnh kia tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Hôn Lao. "Nhỏ chỗ lẫn, như thế năm qua, vất vả ngươi." Cổ hoàng đại đế nhẹ nói ra. "Cổ hoàng đại đế?" Hôn Lao vừa mừng vừa sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ hoàng đại đế. Diệp Vân Phi cùng cái kia Hôi Bảo lão giả cũng là rung động nhìn qua hướng cổ hoàng đại đế. Ban đầu đại gia coi là cái này cổ hoàng đại đế chẳng qua là một đạo khắc ấn ở chỗ này năng lượng ấn ký, chỉ có bên ngoài hình dạng, mà không có bất kỳ cái gì ý thức, trí nhớ, hồn lực năng lượng các thứ, nghĩ không ra hiện tại cái này cổ hoàng đại đế lại còn nói chuyện. Rõ ràng cái này cổ hoàng đại đế là có ý thức, có trí nhớ. Đây là một đạo có ý thức có trí nhớ hồn lực ấn ký. Cứ như vậy, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, này bằng với là cổ hoàng đại đế một đạo phân thân. "Cổ hoàng đại đế, những năm gần đây, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a." Hôn Lao vọt tới cổ hoàng đại đế trước người, mở lời hỏi: "Ta đi nơi nào?" Cổ hoàng đại đế ngẩng đầu, tựa hồ tại nhìn về phương xa thời không, nhẹ khẽ thở dài: "Ta chân thân khả năng đã bước lên một con đường không có lối về." Cổ hoàng đại đế nói ra: "Cổ hoàng đại đế, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Năm đó cái kia mở giấc, ta ngủ thời gian quá dài, chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, thời đại đã biến, sau này ta đạp biến 3000 đại tiểu thế giới, thủy chung đều không thể lại tìm được ngươi." Hôn Lao lệ rơi đầy mặt, nước nở nói: "Ngươi không cần tìm ta, ngươi tìm không thấy ta." Cổ hoàng đại đế lắc đầu: "Năm đó là ta đánh ngất xỉu ngươi, có một số việc ngươi không cần tham dự, bởi vì quá nguy hiểm. Cái này thiên đạo tháp là ta để lại cho ngươi. Thiên đạo tháp bên trong hết thảy đồ vật, tất cả thuộc về ngươi hết thảy, mặc cho ngươi xử trí, bao quát tầng thứ 2 những tù phạm này. Chỉ bất quá, những tù phạm này thực lực quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ta kiến nghị ngươi không nên tùy tiện thả bọn họ, bằng không phản chịu hắn hại." Cổ hoàng đại đế nói ra. "Cổ hoàng, ta sai rồi, năm đó ta không nên mạo phạm ngươi uy nghiêm, ta xin lỗi ngươi. Thỉnh thả ta ra ngoài đi. Ta cam đoan, không sẽ tìm thủ." Hôi Bảo lão giả kêu lớn lên. "Thả hay là không thả ngươi, do nhỏ trộn lẫn quyết định. Mà lại, thực lực của ngươi quá mạnh, thả ngươi ra tới, nhỏ trộn lẫn sẽ gặp nguy hiểm." Cổ hoàng đại đế nhìn lướt qua Hôi Bảo lão giả. "Cổ hoàng, ta đây lúc nào mới có thể ra đi? Ngươi không phải là muốn định viện nắm ta giam giữ tại nơi này đi? Dạng này quá không công bằng." Hôi Bảo lão giả hét lớn. "Ta đều nói rồi, thả hay là không thả ngươi, do nhỏ trộn lẫn quyết định." Cổ hoàng đại đế nhàn nhạt đáp. "Cổ hoàng đại đế, ngươi xem một chút tiểu tử này, hắn như thế nào? Ta cảm thấy tư chất của hắn không sai, chỉ bất quá làm người thần bí điểm, có hay không thích hợp làm truyền nhân của ngươi?" Hôn Lao đột nhiên chỉ Diệp Vân Phi nói ra. "Hắn?" Cổ hoàng đại đế tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, trên dưới dò xét. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực hết sức thần bí." Cổ hoàng đại đế đột nhiên lộ ra vẻ giật mình, tựa hồ phát hiện cái gì, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi có chút giật mình, lập tức vận dụng hết thảy thủ đoạn, đối với mình hồn hải, đặc biệt là hồn hải chỗ sâu cái kia một luồng tiên đế tàn hồn tiến hành nghiêm mật che lấp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Kỳ quái, thế gian lại có chuyện kỳ quái như thế." Cổ hoàng đại đế lắc đầu liên tục, tựa hồ xảy ra chuyện gì không thể tin được sự tình. "Nhỏ chỗ lẫn, ngươi cùng hắn tựa hồ chung đụng được không sai?" Cổ hoàng đại đế nói với Hôn Lão. "Đúng vậy, ta cảm giác tiểu tử này không sai, vẫn tính phúc hậu." Hôn Lão đáp. "Vậy ngươi về sau liền theo hắn đi, cũng tính có một cái rơi vào. Đi theo hắn, hẳn là sẽ không so đi theo ta kém. Đến mức truyền nhân thì không cần, hắn nội tình cũng không kém hơn ta." Cổ hoàng đại đế nói ra. Diệp Vân Phi nghe vậy, trong lòng có ăn chút gì kinh, cái này cổ hoàng đại đế tựa hồ nhìn thấu chính mình. "Không, cổ hoàng đại đế, ta muốn tìm tới ngươi, ta hy vọng tiếp tục đuổi theo tại bên cạnh của ngươi." Hôn Lao đội vàng nói. "Nhỏ chỗ lẫn, ngươi muốn tìm đến ta chân thân, muôn vàng khó khăn, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội." Cổ hoàng đại đế thở dài nói ra. "Ngươi trẻ tuổi, ta nắm nhỏ chỗ lẫn giao cho ngươi. Thật tốt đại hắn. Cái này thiên đạo tháp bên trong ta lưu lại một ít gì đó, ngươi nếu như có thể từng cái phá giải đi trong tháp phong ấn, ta vật lưu lại, ngươi thì lấy đi đi." Cổ hoàng đại đế nói với Diệp Vân Phi. "Ta đạo này nguồn lực ấn ký năng lượng có hạn, không thể hiện thân quá lâu." Cổ hoàng đại đế nói ra. Vừa mới nói xong, cổ hoàng đại đế thân hình bắt đầu chậm rãi biến đến mở đi. "Cổ hoàng đại đế, vậy chúng ta tương lai còn muốn cơ hội gặp lại sao?" Hôn Lao 10 điểm không bỏ, lớn tiếng kêu lên. xem duyên phận đi. Cổ Hoàng Đại Đế đáp, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cổ Hoàng Đại Đế, Hỗn Lão ngốc ngốc nhìn Cổ Hoàng Đại Đế tan biến vị trí, lưu luyến không rời. Chương 646, đáng chết Thẩm Phúc Hưng. Càng đem hai cái Thẩm gia tuyệt thế thiên tiêu mạnh mẽ đẩy đi, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ trong lòng tại thấp thỏm lo lắng thời điểm, cũng không miễn cho đối Thẩm Phúc Hưng vị kia bao cỏ tộc trưởng phát ra hung tận chửi mắng. Rõ ràng vận khí tốt như vậy, tuần tự sinh ra thẩm trùng, Thẩm Trường Xuyên như vậy phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam vực tu tiên giới đều là ngàn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Kết quả bởi vì hắn chính mình điểm này sự tình, xử lý không thích đáng, sinh sinh đem cái kia thẩm trùng đẩy lên mặt đối lập, đến mức liền trước mắt này Thẩm Trường Xuyên cũng đối toàn bộ Thẩm gia không có bao nhiêu tình cảm cảm niệm. Thẩm thị gia tộc không biết tích lũy bao nhiêu năm phúc phận, mới giống như này tuyệt thế song tiêu sinh ra, vốn nên nhường Thẩm gia từ đó thăng chức rất nhanh, từ đó trở thành Thiên Nam vực tu tiên giới đệ nhất đại thế lực, thậm chí càng tiến một bước mới là. Kết quả, bởi vì cái kia cái bao cỏ phế vật tồn tại, làm cho những cái kia mỹ hảo huyễn tưởng từ đó đều là tiêu tán không còn. Thẩm Phúc Hưng đáng chết ta. Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ trong lòng tràn đầy oán niệm. Bất quá hắn trong nội tâm rất nhiều gợn sóng, Thẩm Trường Xuyên là không rõ ràng. Hắn giờ phút này dừng lại, cũng không phải là bởi vì muốn nghe từ đối phương nói, bàn bạc kỹ hơn, mà là bởi vì có người đến rồi. Ào ào ào. Như nước chảy khuấy động thanh thủy âm hưởng chấn động hư không, một đạo thân mang màu trắng quần áo thanh niên thân ảnh, phảng phất giống như là theo hư không bên trong đi ra, thân ảnh treo lơ lửng ở giữa không trung phía trên, đạm mạc tầm mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Trường Xuyên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, vô hình vô chất uy áp hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn bao phủ, giống như núi khủng bố áp lực, che phương viên hai, ba dặm phạm vi. Trong khoảnh khắc, phía dưới Thẩm Nên Hạ thân thể cứng cứng, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh lên trên trời đạo thân ảnh kia, đầu góc một động, phảng phất lâm vào hỗn độn, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân tuôn ra, quán triệt toàn thân khiến cho hắn toàn thân trên dưới liền một ngón tay cũng không thể động đậy. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ liền không sợ rời đi không ai trông coi lao tổ, bị lao tổ thoát khỏi trói buộc sao? Thẩm Nên Hạ mắt trợn tròn, trong nội tâm hàn khí tỏa ra. Người trước mắt chính là trong miệng hắn vị kia Chu gia thần du cảnh tiên tiêu. Cứ nghe, cái này người vừa tấn thăng thần du cảnh không đến bao lâu, nhưng hắn thực lực chân thật có thể không kém chút nào. Trước đây không lâu, Thẩm Nên Hạ có thể là tự mình thấy qua, đối phương giải khai lão tổ trói buộc, cầm lão tổ đi đối luyện, hứa hẹn như thằng hắn liền sẽ thả lão tổ rời đi. Nhưng mà trận chiến kia, lão tổ tới đại chiến 3 ngày 3 đêm, kém một chiêu là bại. Phải biết, lão tổ tấn thăng thần du cảnh, có thể là đã có hơn 200 năm, kết quả còn bị đối phương hạ gục. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng đối phó được tồn tại. Thẩm Nên Hạ yết hầu giật giật, chỉ cảm thấy khỏe miệng một mảnh khô khốc. Ngươi chính là cái kia Thẩm Trường Xuyên. Thanh niên áo trắng ánh mắt kinh miệt tại Thẩm Trường Xuyên trên dưới quét mắt liếc mắt, lên tiếng chân chính. Cũng không đợi Thẩm Trường Xuyên đáp lại, hắn liền tiếp theo mở miệng, "Ta gọi Chu Lăng Phong. Đại khái là 20 năm trước, ta bị kia không ra hồn đệ đệ Chu Lăng Vân trước tới nơi đây du lịch, muốn mượn vùng thế giới này lạc hậu tu tiên trình độ, bồi dưỡng một thoáng hắn vô địch chi tâm cảnh, tốt nhờ vào đó càng tiến một bước. Nhưng mà, coi ta lại lần nữa nghe được tin tức của hắn, lại là hắn đã là chết tại một phương này cằn cỗi địa vực tin tức. Bọn hắn nói hung thủ chính là một cái tên là Thẩm Trường Xuyên địa phương thiên tài. Ta nguyên bản có ý đi vì hắn báo cái thủ, dù sao mặc dù quan hệ lẫn nhau đồng dạng, có thể chung quy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, lại sao có thể nhìn hắn chết không đáng giá nhắc tới, mà kẻ thù còn tiêu giao tự tại. Chỉ tiếc, ngay lúc đó ta đang lúc bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá thần du cảnh thời khắc mấu chốt, khó mà đi được. Sau này, Thiên Hải thúc dẫn người đến đây vùng thế giới này chấp hành gia tộc nhiệm vụ, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn không có vì ta cái kia tốt đệ đệ cơ hội báo thù. Kết quả Thiên Hải thúc nói cho ta biết, tình huống có chút phức tạp, cựu nhân kia, hắn còn giữ không núp đích. Thế là vừa đột phá cảnh giới ta, chính là tĩnh cực tự động, tới nơi này. Cái kia Chu Lăng Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Trường Xuyên, sắc mặt tiêu căng, nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên tầm mắt, liền như là nhìn xem một con rắn rễ, một hạt bụi, không có ý nghĩa. Nguyên bản còn tưởng rằng, nhiều ít cần phải hao phí bên trên một điểm công phu, mới có thể vì ta vậy liền nghĩ huynh đệ báo một thắng thủ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa. Bất quá ta đường đường một giới thần du cảnh cường giả, tự mình ra tay đối phó ngươi một cái nho nhỏ xuất khiếu cảnh, cũng khó tránh khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại, có hại thanh danh của ta. Cho nên, ngươi ra tay đi. Nhường ngươi ba chiêu, dùng hết ngươi hết thảy thủ đoạn lấy lòng ta. Nhường ta kiến thức một chút một thoáng, các ngươi này chút nông thôn đổ nhà quê thủ đoạn. Nếu là ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Chu Lăng Phong đối với có hay không lấy đi Thẩm Trường Xuyên tính mệnh, kỳ thật cũng không để ý hắn thấy, đối phương sinh tử, bất quá là tại chính mình một ý niệm. Không quan trọng một giới sâu kiến mà thôi, sinh mệnh không có ý nghĩa. Vì thế nhường thanh danh của mình liên lụy loại kia lấy lớn hiếp nhỏ, bóp chết chưa thành dài nông thôn đổ nhà quê thanh danh, cái này cũng không đáng giá. Cho nên, hắn quyết định đại nhân có đại lượng, ban cho đối phương một cái cơ hội. Một cái sống sót cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Thẩm Trường Xuyên biểu hiện có thể làm thật làm cho hắn hài lòng. Cái gọi là cơ hội, bất quá chẳng qua là một cái giữ gìn tự thân thanh danh mượn cớ mà thôi. Hả, có đúng không, xem ra đây là Thẩm Mô vinh hạnh. Thẩm Trường Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng Thẩm Trường Xuyên như vậy thái độ, lại là nhường Chu Lăng Phong trong lòng có chút tức giận. Hừ, nếu không phải ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ chết trong tay ngươi, liền ngươi bực này dân đen, tại Trung Châu liền quỷ ở trước mặt ta cơ hội nói chuyện đều không có. Động thủ đi, kéo chút thời gian cũng đều chẳng qua là có thể để ngươi sống lâu thêm mấy hơi thở mà thôi. Chu Lăng Phong sắc mặt lạnh lùng. Giờ phút này hắn nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên tầm mắt, đã là như cùng một người chết. Cái kia Thẩm Mộ cũng là muốn cho các hạ này một vị Trung Châu thiên tiêu, thật tốt chỉ điểm một chút. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt vì đó lóe lên. Nếu đối phương cho cơ hội, như vậy hắn cũng tự nhiên là không khách khí chút nào. Kim thứ thuật cải tiến, không gian thứ, không có chút nào do dự, trong khoảnh khắc, có kim thứ thuật cải tiến mà đến viên mãn không gian thứ trong nháy mắt bị Thẩm Trường Xuyên thi triển đi ra, thẳng hướng lấy trước Phương Vân Đạm Phong nhẹ, phản phất không đem hết thảy đều là không để trong mắt Chu Lăng Phong quan tới. Bởi vì là do kim thứ thuật như vậy cấp thấp pháp thuật cải tạo mà đến quan hệ, không gian thứ ngưng tụ lúc sinh ra gợn sóng cũng không mạnh, cho nên Chu Lăng Phong tự nhiên cũng không có nửa điểm để ở trong lòng. Ngược lại trong mắt lộ ra mắt thường có thể thấy vẻ khinh bỉ. Nông thôn đồ nhà quê liền là đồ nhà quê, đoán chừng là đem thế nào một môn đê giai pháp thuật tu luyện đến viên mãn, sau đó nghĩ tiếp lấy viên mãn cấp bậc pháp thuật thuần phát năng lực, đánh chính mình một trở tay không kịp a. Bực này nông thôn cái gọi là thiên tiêu, hiểu biết cũng là như vậy, quả nhiên là hài hước chí cực. Chương 647, hiện tử sinh còn chương 647, hiện tử sinh còn Chu Lăng Phong tiêu ngạo, tự nhiên là có hắn lý do. Làm Trung Châu tu tiên giới thiên tiêu, cho dù là nam đại vực trong mắt hắn, cũng đều chẳng qua là nông thôn địa phương mà thôi. Phải biết, toàn bộ tu tiên giới, Trung Châu là tối vi tu tiên phồn thịnh nhất địa phương. Làm xuất từ Trung Châu tu tiên giới thiên tài, tự nhiên là có được tới tự đại mà phương tiêu ngạo. Xem thường trừ bọn họ Trung Châu tu tiên giới bên ngoài hết thảy địa vực tu tiên giả. Cùng Trung Châu tu tiên giới so sánh, này cái gọi là thiên nam vực, bất quá là nông thôn ở trong nông thôn. Nếu không phải bọn hắn Chu gia cùng Cổ Nguyệt Thần Triều hoàng thất bên kia có chút quan hệ, đồng thời thông qua ngoại ý muốn biết được một chút bí ẩn tin tức, hiểu được thượng cổ không gian truyền thừa tồn tại, bọn hắn này chút đến từ Trung Châu thượng đẳng tu tiên giả, chỉ sợ đời này cũng sẽ không đặt chân bực này nhà quê địa phương. Cũng là bởi vì này, đối với thiên nam bực này địa phương nhỏ cái gọi là thiên tiêu, Chu Lăng Phong không thèm để ý chút nào. Bởi vậy cũng tự nhiên đối Thẩm Trường Xuyên không có nửa điểm hiểu rõ. Dù sao, sinh hoạt tại nhất tuyến đại thành thị thiên tài, như thế nào lại chuyên môn hoa tốn thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu đất liền một cái 18 đường huyện thành nhỏ học sinh tiểu từ đâu. Trên thực tế, nếu không phải là cái kia tiện nghi đệ đệ Chu Lăng Vân chết tại Thẩm Trường Xuyên trong tay, Chu Lăng Phong liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều Thẩm Trường Xuyên liếc mắt. Đối với Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, hắn cũng khinh thường tại biết. Theo Chu Lăng Phong, này cái gọi là Thẩm Trường Xuyên tại vùng thế giới này coi như lại là thanh danh hiển hách thiên tài, vậy cũng đều chẳng qua là chính mình thanh danh rộng dương bản đạp mà thôi. Chẳng qua là, Chu Lăng Phong cũng không biết là, hắn này một phần tự ngạo, vừa vặn trở thành hắn chí mạng chi bởi vì. Hưu. Không gian thứ vô thanh vô tức, lực lượng càng là xuyên thủng hư không, đến mức trên trăm trượng khoảng cách cơ hồ bị như thuấn di đồng dạng, chốc lát mà tới. Phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Chu Lăng Phong trên lồng ngực nổ tung một đóa hoa máu, đỏ thâm xương máu nở rộ, quán xuyên thân thể trước sau. Xuyên thấu lồng ngực xương máu tại pháp lực khí lưu phun dưới tóc, như là ngưng tụ thành một tầng huyết sắc dòng nước xiết. Mà lúc này, Chu Lăng Phong trên mặt còn mang theo lúc trước cái kia thượng đẳng nhân xem người hạ đẳng vẻ khinh miệt. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Ẩn chứa không gian chi lực công kích, tại kích phát thời khắc trực tiếp là quán xuyên không gian, mấy như tuấn gì. Nhanh như vậy công kích, cho dù là thân là thần du cảnh tồn tại, cũng đều là không chút nào có thể phản ứng lại. Cho đến trong lồng ngực sinh ra vang trầm, truyền đến nói nói, Chu Lăng Phong mới vừa giật mình phát giác, chính mình đây là bị đánh trúng vào. Giờ khắc này, Chu Lăng Phong có chút sững sờ, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Chẳng qua là, hắn không có phản ứng lại ngu ngơ tại chỗ, Thẩm Trường Xuyên cũng sẽ không cũng tại một bên khác trở lấy đối mới tỉnh lại tới lại ra tay. Cơ hồ là tại không gian đâm phát động sau một khắc, bù. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh đột nhiên tan biến tại hư không, tại chỗ bên trong chỉ còn lại có một cái dần dần nhạt đi hư ảnh. Đạp không bộ. Thẩm Trường Xuyên chân đạp hư không, thân ảnh trốn vào hư không kẽ hở, nháy mắt sau đó chính là từ Chu Lăng Phong sau lưng hư không nhảy ra, thuấn di đến phía sau của hắn. Làm dung hợp không gian chi lực thân pháp pháp môn, Thẩm Trường Xuyên xuất hiện sau lưng Chu Lăng Phong thời gian, cũng chỉ là so với không gian thứ sọ xuyên qua hắn trước độ lực sau thời gian chậm hơn như vậy một tia. Này một tia chênh lệch thời gian, tại bình thường tu tiên giả trong mắt, cơ hồ là không tồn tại cái hở. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một vệt kiếm mang sáng lên, như là nước chảy mở rộng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa hư không, không gian chạm. Nhiều năm trước Thẩm Trường Xuyên liền bắt đầu mưu tính thủ đoạn, tại thời khắc này rốt cục toát ra hào quang chói sáng. Kiếm mang hướng phía Chu Lăng Phong thân thể quét ngang mà đi, ven đường những nơi đi qua, không gian như là mặt kính đồng dạng, bị cắt thành hai nửa, xuất hiện như lưu ly sáng bóng màu sắc. Tốc độ kia vừa nhanh vừa mạnh, càng là vô cùng nhanh chóng. Phản phất vừa mở nhắm mắt lại ở giữa, cái kia quét ngang hư không kiếm mang cũng đã là xuất hiện ở Chu Lăng Phong bên hông, mắt thấy liền muốn đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Theo Thẩm Trường Xuyên thi triển không gian thứ đem Chu Lăng Phong thân thể xuyên thủng, lại đến hắn tuấn di đến sau người, thi triển không gian chạm, kiếm mang cho đến hắn bên hông không đủ 3 thước khoảng cách, hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nếu là bình thường tu tiên giả, chỉ sợ làm ra tất cả bốn liếng cũng khó thoát bị chặn ngang chặt đứt xuống chẳng. Nhưng cũng tiếc, Chu Lăng Phong không phải bình thường tu tiên giả, làm Trung Châu tu tiên giới thiên tiêu, hơn nữa còn là thần du cảnh tồn tại, cứ việc bởi vì bản thân chủ quan dẫn đến xuất hiện chí mạng sai lầm, nhưng có thể đi đến một bước này, hắn đối với nguy hiểm phản ứng vượt xa bình thường tu tiên giả. Liên tại không gian chạm phong mang sắp đến Chu Lăng Phong cái eo trong nháy mắt đó, ông hư không chấn động, một tầng tầng không gian mặt kính ở trong hư vô liên tục bày ra, hóa thành từng khối hơi mở không thể phá vỡ bình chướng, như là khổng tức nở rộ, ngăn cản tại Chu Lăng Phong bên người. Ầm, không gian chạm phong mang đánh vào tầng tầng lớp lớp không gian bình chướng bên trên, phát ra như sấm rền vàng trầm âm thanh, rất nhỏ mà hào quang chói sáng nở rộ, từng đạo miệng thủy tinh nứt rất nhỏ vết rách ở chung quanh lan tràn, nhưng rất nhanh lại khép lại tan biến, chiều sinh chiều diệt. Không gian chạm ẩn chứa chạm cắt hết thể lực lượng, cũng bởi vậy tản mạn ra đi. Một cỗ mắt thường có thể thấy không gian ba động, hướng phía quanh mình hư không chấn động lan tràn. Thẩm Trường Xuyên này một cái không gian chạm, trung quy lại như vậy bị chống đỡ cả lại. Không gian phòng ngự thủ đoạn. Thẩm Trường Xuyên ánh mắt hơi hơi co rụt lại, không thể nhất kích đem đối phương chặn ngang chặt đứt, triệt để chung kết chiến đấu, này không thể nghi ngờ nhường Thẩm Trường Xuyên có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua là, Thẩm Trường Xuyên không biết là, so với hắn một chút chấn động, thời khắc này Chu Lăng Phong trong nội tâm trực tiếp là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không gian chi lực. Đáng chết. Một cái nho nhỏ xuất khiếu cảnh sâu kiến, như thế nào nắm giữ tầng thứ này lực lượng? Nếu không phải ta tấn thăng thần du cảnh về sau, đạt được tộc trưởng tiếp kiến, ban cho cái kia một quả ngọc phù, này một lần chẳng phải là muốn bị lật thuyền trong mương. Chu Lăng Phong hai mắt trừng lớn, giống như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Ngay sau đó, chính là một cố kịch liệt sống sót sau tai nạn vui mừng xông lên đầu, cùng với vô cùng tận to lớn phẫn nộ. Đúng, hắn kém chút liền chết. Nếu là hắn không thể kịp thời phản ứng lại, đem làm huyền đan cảnh chân nhân tộc trưởng bàn cho phòng ngự ngọc phù tại không gian chạm công kích đến trước khi đến kích phát, cái kia chạm đoạn không gian nhất kích phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn cũng không nắm giữ không gian chi lực, nhưng tại Trung Châu tu tiên giới, không thiếu mang theo có thể thi triển ra ẩn chứa không gian chi lực công kích chân quý linh khí tồn tại. Hắn cũng bởi vậy vô cùng rõ ràng loại lực lượng này chỗ kinh khủng. Làm huyền đan cảnh chân nhân mới có thể đủ nắm giữ lực lượng, nếu không phải đồng cấp không gian khác lực lượng ngăn cản, như vậy cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình, Chu gia nổi danh hạ một đời thiên tiêu, tại Trung Châu cũng đều là có không ít người vì đó kính ngưỡng tồn tại, kém chút liền chết tại không quan trọng một giới xuất khiếu cảnh sâu kiến trong tay. Chương 648, ác chiến chương 648, ác chiến rung động, vui mừng, xấu hổ giận dữ, tiếp theo chính là thao thiên phẫn nộ tại thời khắc này tràn ngập lồng ngực. Vậy mà, người an dám như thế? Đến từ Trung Châu tu tiên giới, tự khoe là thượng đẳng nhân Chu Lăng Phong, sắc mặt tại thời khắc này thẹn đến đỏ bừng. Kém chút, liền kém một chút. Hắn sẽ chết tại trước mắt cái này, hắn mảy may không để trong mắt nông thôn đổ nhà quê trong tay. Chu Lăng Phong không dám tưởng tượng, như thật cắm ở trước mắt cái này gọi là Thẩm Trường Xuyên nông thôn đổ nhà quê trong tay, chính mình sẽ biến thành như thế nào một chuyện cười. Đường đường một giới từ Trung Châu mà đến thần du cảnh thiên tiêu, vậy mà tại một cái nông thôn địa phương nhỏ, bị một cái nho nhỏ xuất khiếu cảnh sâu kiến nghịch phạt chém giết thành công. Chuyện này sợ sẽ truyền vang bốn phương, lưu truyền tu tiên giới trăm ngàn năm lâu. Mà bản thân hắn, chỉ sợ cũng đều đem trở thành sỉ nhục bối cảnh tấm, cung cấp người khác nói chuyện phiếm nghị luận bên trên mấy ngàn năm. Chết đi cho ta. Chu Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thần du cảnh khí tức, tại thời khắc này không có chút nào thu lại, trong khoảnh khắc đều bạo phát ra. Chỉ một thoáng, khủng bố vô biên trùng kích, như là như núi kêu biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mở đi ra. Ven đường những nơi đi qua, quanh mình mỗi một tấc không gian phảng phất đều tại đây khắc bị xé nứt đập tan. Liên khí lưu bị nghiền nát tiếng kêu thảm thiết âm, cũng đều là tại đây mênh mông lực lượng phía dưới bị diệt. Cái kia dọa người khí thế cùng không gian va chạm, sinh ra đạo đạo hồ quang điện ánh lửa, nương theo lấy mắt thường có thể thấy sóng xung kích quét ngang bao phủ mỗi một tấc không gian nơi hẻo lánh. Khủng bố như thế trùng kích phía dưới, chỉ sợ là xuất khiếu đỉnh phong tồn tại, hơi không cẩn thận cũng đều sẽ bị thứ nhất kích trọng thương. Nhưng cũng may, Thẩm Trường Xuyên cũng không là người bình thường. Tại cái kia bài sơn đảo hải khí thế bùng nổ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng đã là tan biến ngay tại chỗ. Nương tựa theo viên mãn đạp không bộ, trong khoảnh khắc xuất hiện ở vài dặm có hơn. Như thế khoảng cách, cái kia sóng khí trùng kích lực lượng đã là hạ thấp không ít. Nương theo lấy từng tia từng sợi không gian chi lực chiếu rọi chập chờn, kinh khủng gió lốc tại cho đến quanh người hắn ba trượng phạm vi bên trong thời điểm, chính là tự động lướt qua, làm cho Thẩm Trường Xuyên phảng phất giống như là cuồng phong sóng lớn ở trong một khối đá ngầm. Trùng kích chưa từng sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Các hạ không phải nói tiếp Thẩm Mỗ ba chiêu sao? Lúc này mới chiêu thứ hai, liền lật lọng không nhận chướng. Cái này là Trung Châu Chu gia uy tín à, Thẩm Mỗ hôm nay xem như thấy được. Thẩm Trường Xuyên trôi nổi hư không ở giữa, hắn cũng không có vội vã độc thủ, mà là lạnh nhạt nhìn phía trước khí tức thông thiên triệt địa, tản ra thần du cảnh khủng bố gợn sóng Chu Lăng Phong, bình thản lên tiếng nói. Không thể thừa dịp bất ngờ công phu đem hắn chém giết, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Bất quá, đối với cái này hắn kỳ thật cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Dù sao trên cái thế giới này không hề thiếu cao giai tu tiên giả, bởi vì mà đến từ cao giai tu tiên giả thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải số ít. Tăng thêm đối phương xuất thân Trung Châu Chu gia, làm có huyền đan cảnh chân nhân chấn giữ tiên tộc. Lại hắn tuổi còn trẻ cũng đã là tấn thăng thần du cảnh, hơn phân nửa là Trung Châu Chu gia ở trong thế hệ trẻ tuổi so sánh xem trọng hậu bối một trong. Cái kia hắn trên thân, 89 phần 10 có một chút đến từ tầng cao nhất tu tiên giả bảo mệnh đồ vật. Theo Thẩm Trường Xuyên biết, tại tu tiên giới bên trong, liền tồn tại một loại có thể phán định người nắm giữ tại vô lực phản kháng, sắp nhận tới chết công kích tình huống dưới, tự động kích khởi phòng ngự ngọc phù. Loại ngọc này phù giá trị so với bình thường ngọc phù đắt hơn số hơn gấp 10 lần. Nhưng đối với trước mắt Chu Lăng Phong bực này đến từ Trung Châu tu tiên giới, hơn nữa còn là một cái tiên tộc nội bộ thiên tiêu, nắm giữ như vậy tự động kích khởi ngọc phù, cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Cũng là bởi vì này, tại động thủ trước đó, Thẩm Trường Xuyên liền đánh lấy nếu là có thể nhất cử đem đối phương chém giết, cái kia không còn gì tốt hơn. Như là không thể, cũng làm như thăm dò một thoáng trình độ của đối phương tâm tư suy nghĩ. Là dùng tất cả những thứ này, kỳ thật cũng xem như tại trong dự liệu của hắn. Pháp lực của đối phương hùng hậu, công kích mạnh mẽ, uy lực như thế hơi không cẩn thận, liền có khả năng để cho ta người bị thương nặng. Cùng luyện thi phái lao tổ cái kia đám nhân vật so sánh, người này thực lực không thể nghi ngờ muốn nâng cao một bước. Nếu là luyện thi phái lao tổ ở đây, chỉ sợ không hơn trăm chiêu, liền có khả năng sẽ bị đối phương bắt lại thực lực sai biệt cực lớn, nhất định phải chú ý cẩn thận, đối phương bất luận cái gì một chiêu công kích, đều không thể mạnh tiếp đó, không thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ, bằng không chết khả năng sẽ phải là ta chính mình. Trong ngay mắt, Thẩm Trường Xuyên trong lòng rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Mặc dù nói, từ đầu đến giờ, đối phương chẳng qua là bạo phát một chiêu, bùng nổ tự thân tất cả lực lượng, đem chính mình bước lui. Nhưng theo cái tiết như là thực chất khí thế trùng kích, cũng đều đã là đủ để thấy được rất nhiều. Lực lượng như vậy, không thể nghi ngờ là viễn siêu mình cấp độ. Thậm chí liền lúc trước Thẩm Trường Xuyên giao thủ qua luyện thi phái lao tổ cũng đều là lớn có vẻ không bằng. Chỉ có thể nói, không hổ là đến từ Trung Châu tu tiên giới thiên kiêu sao. Thẩm Trường Xuyên trong lòng nghiêm nghị, thần tâm kéo căng, nội tâm cảnh giác, cũng đều là tăng lên tới cực hạn. Bất quá cũng may, cũng không phải hoàn toàn không có chiến đấu chém giết không gian. Đối phương mặc dù mạnh, nhưng cái kia không gian chi lực tựa hồ là ngoại lực, mà cũng không phải là hắn nắm trong tay mình không gian chi lực. Dùng không gian chi lực mạnh mẽ, đủ để đối với hắn tạo thành đầy đủ sát thương, không gian kia đâm chính là chứng cứ rõ ràng. Mà lại, thu ta một kích kia, không gian thứ quán xuyên thân thể của hắn, đã là trước giờ nhường hắn trên người có không ít thương thế, huống chi vết thương ở trong còn sót lại không gian chi lực đối phương chỉ sợ tại trong thời gian ngắn cũng không cách nào loại trừ, như thế cũng là tiến một bước cắt giảm đối phương chiến lực. Hợp lý vận dụng đạp không bộ, cùng với không gian chạm trở thủ đoạn cuối cùng, cũng chưa chắc không có thể cùng đánh một trận. Trong lòng đối trước mắt Chu Lăng Phong cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Nhưng cùng lúc, Thẩm Trường Xuyên không sợ hãi chút nào, ngược lại là dâng lên một cỗ kích động chiến ý. Thần du cảnh. Đây chính là đến từ Trung Châu thần du cảnh thiên tiêu. Tại đối phương đã là bị chính mình tiên cơ bị thương tình huống dưới, nương tựa theo chính mình cảm nộ không gian chi lực, chưa hẳn không có thể cẩn thận đọ sức. Từ khi lần trước cùng Thiên Ma Tông dự quyết thánh nữ thời mộng đỉnh chiến đấu, hắn đã có mấy năm chưa từng cùng nhân sinh chết chém giết. Mặc dù tại trước đây không lâu, mới cùng trở về sư huynh Hồng Dương chiến đấu luyện tập qua một phiên. Nhưng đây không phải sinh tử chém giết chiến đấu, chung quy là thiếu khuyết như vậy mấy phần mùi vị. Trong lòng lưỡi dao khổ tu rèn luyện nhiều năm, không phải là chuẩn bị một ngày kia thử kiếm thiên hạ sao? Từ khi 10 năm trước chính mình thu hoạch được độn không cổ bắt đầu, chính là bắt đầu suy nghĩ lấy không gian chạm chiến đấu hệ thống. Bây giờ thời gian 10 năm đi qua hắn tầng tầng nỗ lực, không chỉ ban đầu dự đoán không gian chạm đã hoàn thành, kèm thêm lấy vận dụng không gian chi lực chiến đấu hệ thống cũng đều là dựng hoàn tất. Ngay sau đó, trước mắt này một vị thụ thương thần du cảnh sơ kỳ Chu Lăng Phong, không thể nghi ngờ đúng lúc là thí nghiệm chính mình 10 năm này nỗ lực kết quả cơ hội tốt nhất. Chương 649, Nưu Tính chương 649, Nưu Tính bất quá, mặc dù mặt đối trước mắt Chu Lăng Phong, Thẩm Trường Xuyên trong lòng là nóng lòng không đợi được, nhưng hắn cũng không có quên, chính mình chuyến này mục đích chủ yếu nhất chỗ. Quên đi tất cả ý nghĩ suy nghĩ, chiến đấu thông khoái quả thật không tệ. Nhưng Cứu Cứu còn ham trong tay bọn hắn, như là bởi vì chính mình cùng đối phương chiến đấu mà dẫn đến Cứu Cứu xảy ra chuyện gì, chính hắn đều khó mà tha thứ chính mình. Đương nhiên, mong muốn tại đối phương ánh mắt chi đi xuống cứu người, cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này đối phương đang nhìn mình chằm chằm, Thẩm Trường Xuyên không cảm thấy, gọi là làm Chu Lăng Phong giá hỏa sẽ nguyện ý để cho mình cứu người hoàn mỹ về sau mới đi cùng hắn đánh nhau một trận. Hô hấp ở giữa, Thẩm Trường Xuyên trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Lúc này, Dư Quang thấy một bên Tam trưởng lão Thẩm Ninh Hạ. Rất nhanh, hắn chính là có cái chủ ý, thế là, ở trên không bên trên Thẩm Trường Xuyên cùng Chu Lăng Phong rằng co đồng thời, Tam trưởng lão Thẩm Ninh Hạ trong thai vang lên Thẩm Trường Xuyên thần niệm truyền âm. Tam trưởng lão, cái này người tạm thời giao để ta đến đối phó. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi giúp ta cứu đi ta cứu cứu như thế nào? Tình huống khẩn cấp, Thẩm Trường Xuyên cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Đột nhiên tại bên tai vang lên lời nói, nhường Thẩm Ninh Hạ cả người đều là sững sờ một chút. Bất quá hắn cũng là nhiều năm tu tiên giả, đối với biểu lộ thần thái khống chế làm tốt lắm. Trên mặt thần sắc tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng qua là lời của hắn, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần thấp họng. Không có cách, thực lực của hắn cũng không tính rất mạnh. Những năm gần đây, mặc dù nhờ vào Tây Cương chỗ đại khai phá, hắn nhiều năm chưa từng buông lỏng bình cảnh lại lần nữa có thể đột phá, tu vi đã là tấn thăng bắt trọng trung kỳ. Nhưng vấn đề là xuất khiếu bắt trọng trung kỳ tu vi mặc dù tại toàn bộ Thiên Nam vực tu tiên giả tính là không tệ, nhưng tại cao thủ như Lâm người Chu gia trước mặt, cũng bất quá là như thế mà thôi. Ngay tại vừa mới, bốn phương tám hướng hướng phía quanh hắn công mà đến người Chu gia bên trong, xuất khiếu cửu trọng đều không chỉ một. Bởi vậy rõ ràng, người Chu gia thực lực mạnh. Nhưng Thẩm Ninh Hạ trung quy là quyết định muốn liều mạng một phen. Không có cách, dùng hắn hiện thực lực hôm nay, lưu ở trong sân cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Vừa mới cái kia Chu Lăng Phong sức mạnh bùng lên, hắn cũng nhìn thấy. Loại kia cấp độ lực lượng, mình nếu là tới gần một chút, chỉ sợ đều sẽ bị khí thế kia trùng kích cho xé rách đập tan. Địch nhân như vậy, không phải hắn hiện tại cấp độ có thể đối phó được. Lưu tại chỗ tính nguy hiểm, không thể so với hắn liều một phen muốn tới đến nhỏ. Huống chi, trước mắt cũng không phải là không có một chút hy vọng sống chỗ. Tận toàn lực. Tam trưởng lão, ta hy vọng biết được một cái đáp án xác thực. Cái này người khó đối phó, một khi chiến lên, ta thế tất vô pháp phân tâm, nếu là ngươi làm không được còn mời nói thẳng, ta lại nghĩ cái khác biện pháp. Nghe đối phương lời nói ở trong miễn cưỡng cùng không xác định, Thẩm Trường Xuyên không khỏi lông mày vì đó nhíu một cái, lập tức trực tiếp mở miệng, lời nói cũng là có chút không khách khí. Này ngược lại cũng không phải hắn muốn áp lực đối phương, mà là muốn giảng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước mắt tình huống, không phải do có quá nhiều sự không chắc chắn. Cái này, nắm chắc 10 phần ta không dám hứa chắc, nhưng bảy thành thành công khả năng cũng không thành vấn đề. Thời khắc này Thẩm Ninh Hạ cũng đã là bình tĩnh lại, nghiêm túc phân tích tình thế. Lúc trước hiện chất một kích kia ra tay, đã là làm cho người Chu gia thương vong không nhẹ, bây giờ ngươi cùng cái kia Chu Lăng Phong đối đầu, những người khác càng thêm không dám tùy tiện tới gần, kể từ đó bọn hắn tại hướng từ đường phòng ngự hẳn là giảm xuống không ít, đây cũng là ta cơ hội tốt nhất. Mà lại, kỳ thật lúc trước ta sở dĩ có thể tạm thời thoát khỏi trói buộc, trong đó có không ít nguyên bản chúng ta Thẩm gia người hầu trợ giúp, lão tổ cũng trong bóng tối ra một phần lực. Nếu ta có thể thừa dịp loạn mượn cơ hội này chui vào từ đường, thời ra lão tổ trói buộc, như vậy chuyện còn lại cũng là cơ bản không có gì khó. Giao cho ta đi. Thường Xuyên hiền chất. Thẩm Ninh Hạ ánh mắt kiên định. Hắn xưa nay không thiếu liều mạng dũng khí. Trước lúc này, hắn liền dám thừa dịp Thẩm Trùng cùng Chu Thiên Hải chiến đấu sinh ra náo động công phu lần trốn, bây giờ Chu gia cái thứ hai thần du cảnh cùng nhau bị Thẩm Trường Xuyên dẫn dắt rời đi, sau đó tình thế có thể nói là tốt đẹp. Thẩm Ninh Hạ đương nhiên sẽ không sợ hãi đi đánh cược một phen. Tốt. Vậy liền giao cho ngươi. Thẩm Trường Xuyên cũng không lỡ nẻo lo lắng, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Có lẽ hành động của đối phương cũng không nhất định thành công, nhưng dựa theo lời nói, đã là hiện tại có khả năng nhất thành công tình huống. Thẩm Trường Xuyên cùng Tam trưởng lão Thẩm Ninh Hạ thần niệm truyền âm nhìn qua có chút nhiều, nhưng trên thực tế, bất quá là phát sinh ở thời gian mấy hơi thở. Đến bọn hắn tình cảnh như vậy, trong một nhịp hít thở công phu đủ để lóe lên trên trăm cái suy nghĩ. Thần niệm truyền âm tin tức truyền lại, cũng vượt xa dựa vào thanh âm tới truyền lại tin tức tốc độ. Cũng là bởi vì này, làm Thẩm Trường Xuyên cùng Tam trưởng lão Thẩm Ninh Hạ đã đạt thành hợp tác. Giờ phút này đối diện Chu Lăng Phong, cũng mới từ toàn lực khí tức bùng nổ bên trong khôi phục lại. Hắn cũng chú ý tới Thẩm Trường Xuyên cùng trong góc cái kia sâu kiến thần niệm ba động. Đây là tại thương lượng cái gì tiểu động tác? Chu Lăng Phong chú ý tới điểm này, nhưng hắn cũng không thèm để ý hoặc là nói, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm bên cạnh sâu kiến. T, này tên đáng chết. Không gian chi lực. Đúng là cảm ngộ nắm giữ không gian chi lực. Cái này sao có thể? Chu Lăng Phong cúi đầu, nhìn xem tay bưng bít lấy nơi lồng ngực, cái kia lúc trước bị Thẩm Trường Xuyên không gian thứ xuyên thủng vết thương. Giờ phút này, máu tươi từ khe hở ở trong dốc rách chảy ra. Mặt mũi của hắn cũng đều là biến đến có chút bặm mẻo. Điều đó không có khả năng. Làm thần du cảnh tồn tại, thân thể sớm đã làm nương theo lấy tu vi tăng lên đạt được tiến một bước thuế biến. Dạng này cấp độ tu tiên giả, mạnh mẽ không chỉ có riêng chỉ là có thể cô đọng thành thực chất thần hồn mà thôi. Thân thể sinh mệnh lực cũng đều là đạt được một cái to lớn tăng lên. Cũng là bởi vì này, bọn hắn coi như là đứng ở nơi đó bị người chém, phàm nhân cũng phá không được đục thể của bọn hắn phòng ngự. Coi như là xuất khiếu cảnh tu tiên giả, có thể nương tựa theo trong nháy mắt bùng nổ siêu việt thần du cảnh đẳng cấp lực lượng pháp thuật làm bị thương hắn nhóm. Nhưng bọn hắn nương tựa theo thần du cảnh thân thể mạnh mẽ sinh mệnh lực, cũng rất nhanh có thể đem cái kia vết thương khôi phục khép lại. Bởi vì thần du cảnh pháp lực, đối với xuất khiếu cảnh pháp lực mà nói, có lấy nghiền ép tính lực lượng chênh lệch. Đối phương còn xuất lại trên người mình pháp lực, có khả năng bị dễ dàng mà diệt. Sau đó sinh cơ lưu chuyển, vết thương tự nhiên cấp tốc khôi phục. Loại tình huống này, cũng là chỉ có cùng là thần du cảnh tu tiên giả, hoặc là nói cảnh giới cao hơn tồn tại ra tay, tại bọn hắn công kích bên trong, pháp lực cần chứa thuộc tại ý chí của bọn hắn, mới có thể nhường thần du cảnh tu tiên giả nhận khó mà khép lại thương thế. Đây cũng là vì sao, thần du cảnh tu tiên giả, đối với xuất khiếu cảnh tồn tại mà nói, có tính tuyệt đối lực lượng áp chế một trong mấu chốt. Chương 650, to lớn đả kích chương 650. To lớn đã kích coi như ngươi là xuất khiếu cảnh giới thiên tiêu, coi như ngươi trong nháy mắt bạo phát đi ra trí cường thủ đoạn công kích có thể đánh tổn thương được thần du cảnh tồn tại, nhưng người ta căn bản dùng không được thời gian bao nhiêu, liền có thể đem trên thân nhận thương thế cho khôi phục. Có thể ngươi trí cường công kích, lại có thể bùng nổ mấy lần. Điều này cũng làm cho thần du cảnh cùng xuất khiếu cảnh ở giữa, tồn tại giống như lệch trời chênh lệch một trong những nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Chu Lăng Phong trên mặt tràn đầy không thể tin. Tại bộ ngực của hắn chỗ, bị Thẩm Trường Xuyên nhất kích sọ xuyên qua vết thương, vậy mà hoàn toàn không có khép lại dấu hiệu, lại tại không ngừng chảy máu. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng được, tại đối diện gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu tử pháp lực bên trong, ẩn chứa từng tia từng sợi không gian chi lực. Chính là này loại không gian chi lực, quanh quẩn tại vết thương chỗ, ngăn cản pháp lực mình ma diện, ngăn trở chính mình vết thương khép lại. Đến mức tại vừa mới, hắn toàn lực bùng nổ, nơi lồng ngực truyền đến nhói nhói, máu tươi đúng là theo trong vết thương phun ra ngoài, làm cho hắn sắc mặt tảm đạm, kêu rên thổ huyết. Đây cũng là vì sao, trong khoảnh khắc đó bùng nổ về sau, Chu Lăng Phong cũng không có lập tức truy kích Thẩm Trường Xuyên nguyên nhân chỗ. Chỗ này nguyên bản dưới sự khinh thường, bị đối phương lưu lại vết thương, thành hắn lớn tiền phải lớn. Chẳng qua là cũng chính là bởi vậy, Chu Lăng Phong là đầy mặt không thể tin. Bởi vì, có thể tại pháp lực bên trong, ẩn chứa không gian chi lực. Đây cũng không phải là đơn giản mượn nhờ một ít đi qua huyền đan cảnh chân nhân tối luyện qua pháp bảo hoặc là linh khí liền có thể làm được. Những cái kia đi qua huyền đan cảnh chân nhân tối luyện qua pháp bảo hoặc là linh khí thi triển ra không gian chi lực, chỉ là thuần túy không gian lực lượng. Thuần túy chỉ có lợi dụng không gian chi lực bày ra lực sát thương. Nhận những pháp bảo kia linh khí không gian chi lực công kích, cũng nhiều nhất sẽ chỉ trong thân thể lưu lại một vết thương, mà không sẽ có không gian lực lượng quanh quẩn lưu lại tại vết thương chỗ, ngăn cản thân thể vết thương khép lại. Có thể tại vết thương chỗ lưu lại hỗn hợp pháp lực không gian chi lực lưu lại, đây chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đối phương tại xuất khiếu cảnh thời điểm, liền cảm ngộ nắm giữ không gian chi lực. Nhưng, loại sự tình này làm sao có thể? Làm sao lại có người tại xuất khiếu cảnh giới thời điểm, liền nắm giữ huyền đan cảnh mới nắm giữ lực lượng? Phải biết, cho dù là hắn, cũng đều chưa bao giờ dám vọng tưởng qua có thể tại hiện tại thời điểm cảm ngộ không gian chi lực, có thể tại thần du cảnh hậu kỳ thời điểm, vượt cấp cảm ngộ cái kia huyền đan cảnh mới có thể nắm giữ không gian chi năng, tại Trung Châu đều đã là thiên tài ở trong thiên tài. Nhưng trước mắt tiểu quỷ này, mới không quan trọng xuất khiếu cựu trọng a. Kém dòng dã một cái đại cảnh giới, hắn là làm sao làm được? Chu Lăng Phong không muốn đi tin tưởng, chỉ cảm thấy giờ khắc này hết thảy tất cả đều giống như một trận ảo giác. Chính mình tất nhiên là lâm vào trong cơn ác mộng. Nhưng mà, đến từ nơi lồng ngực đau đớn, cái kia vết thương chỗ quanh quẩn không tiêu tan, ma diệt không đi ẩn chứa không gian chi lực mảnh vỡ pháp lực đều đang nhắc nhở hắn một sự kiện. Đó chính là hắn hiện tại trải qua, cũng không phải là cái gì ảo giác. Ngươi làm như thế nào? Chu Lăng Phong nhìn đối diện Thẩm Trường Xuyên, đống nhiên mở miệng. Hắn giờ phút này sắc mặt tạm đạm, không có mảy may huyết sắc. Đây là thể xác tinh thần đều là bị trọng thương. Hắn là đến từ Trung Châu tu tiên giới thiên tài, tự nhận là thượng đẳng nhân tồn tại. Xem thường ngoại trừ Trung Châu tu tiên giới bên ngoài địa phương khác cái gọi là thiên tiêu, cho rằng những cái kia ngoại bực cái gọi là thiên tài, cuối cùng bất quá đều muốn trở thành bọn hắn bàn đạp, dùng phụ trợ bọn hắn này chút Trung Châu tu tiên giới thượng đẳng tu tiên giả vinh quang. Nhưng giờ này khắc này, lồng ngực chỗ vết thương lại là chặt chẽ vững vàng cho hắn một bàn tay thô. Phẫn nộ, không tin, cuối cùng là mở miệng. Giờ khắc này, Chu Lăng Phong trong nội tâm có một loại không biết là tư vị gì cảm thụ. Lần này, hắn sở dĩ đi vào Tiên Nam vực bực này nông thôn bên trong nông thôn địa phương nhỏ, kỳ thật không hề chỉ là nghĩ vì hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ báo thù. Báo thù loại sự tình này, trực tiếp nhường Chu Thiên Hải hỗ trợ đem đối phương đầu người cầm về chính là, lại làm sao có thể đáng giá khiến cho hắn tự mình nhảy vọt tức vạn dặm chỗ, ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này phương. Sở dĩ tới này bên trong, Chu Lăng Phong kỳ thật còn có một mục tiêu. Cái kia chính là Ngọc Thanh Tiên Tông đạo tử, Huyền đạo cơ. 50 năm trước, bởi vì một ít duyên cớ, cùng Chu Lăng Phong so sánh thân cận một vị huyền đan cảnh lao tổ tự mình hộ tống Chu Di xuất giá, đi tới nơi này Thiên Nam vực, cùng ở vào này một vùng thế giới nhỏ Thẩm thị gia tộc kết thân. Ở trong đó, vì sao bọn hắn Chu gia đích nữ Chu Di sau đó đến vực này vắng vẻ tiểu gia tộc, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều nội tình cùng che giấu, cho dù là Chu Lăng Phong cũng không có tư cách biết được. Bất quá hắn biết đến là, cái kia chính là ngay lúc đó bị kia lao tổ tại chấm dứt sự tình về sau lên một chuyến Ngọc Thanh Tiên Tông. Trong này cụ thể xảy ra chuyện gì, Chu Lăng Phong biết cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là một sự kiện, cái kia chính là từ khi từ Ngọc Thanh Tiên Tông trở về sau, vị kia lão tổ thường xuyên ở trước mặt hắn cảm thán. Cảm khái hắn Chu Lăng Phong đã là thế hệ trẻ tuổi ở trong thiên tài, nhưng cũng tiếc cái thế giới này còn có thiên tài bên trong thiên tài. Tương lai tu tiên giới, kết quả là trung quy lại là huyền đạo cơ như vậy nhân vật tranh phong sân khấu. Đối với cái này, làm người đồng lứa, Chu Lăng Phong tự nhiên là vô cùng không phục. Bất quá, không phục về không phục, nhưng Chu Lăng Phong cũng sẽ không tự đại đến đi hoài nghi huyền đan cảnh chân nhân nhãn lực. Cái kia Ngọc Thanh Tiên Tông huyền đạo cơ có thể bị huyền đan cảnh lão tổ coi trọng như thế, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Cho nên, tại quá trình lớn lên bên trong, trong lòng của hắn một mực đem cái kia chưa từng thấy qua mặt Ngọc Thanh Tiên Tông huyền đạo cơ xem là đại địch, vì thế, hắn khắc khổ nỗ lực tu luyện. So với những người khác, nỗ lực mấy lần trở lên khổ tu, không ngừng tiến lên. Vì cái gì? Liền là tranh một hơi. Trong tương lai đem cái kia huyền đạo cơ đạp tại dưới chân, sau đó nói cho vị kia lão tổ, hắn Chu Lăng Phong cũng không kém. Trước đây không lâu, hắn thành công đột phá xuất khiếu cảnh đỉnh phong bình cảnh, tấn thăng thần du cảnh. Cũng tại lúc này, hắn nghe nói tại Thiên Nam vực hành động, vì gia tộc ánh mắt một ít mưu đồ Chu Thiên Hải trưởng lao tin tức, nhớ tới Ngọc Thanh Tiên Tông vị kia huyền đạo cơ, cùng với cái kia tiện nghi đệ đệ chết. Thế là hắn liền nhích người xuất phát. Bất quá lại xuất phát trước, hắn cũng đúng lúc tiếp nhận gia tộc trợ giúp Chu Thiên Hải trưởng lao hành động nhiệm vụ, dứt khoát cũng là tới trước này Thiên Nam vực, hỗ trợ đồng thời, chính hảo kết một phiên cái kia đệ đệ lỡ máu. Về sau lại đến Ngọc Thanh Tiên Tông, cùng tuổi nhỏ thành thời kỳ dài cái kia người chưa từng gặp mặt Ngọc Thanh Tiên Tông kẻ địch làm kết. Chẳng qua là, Chu Lăng Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Tuổi nhỏ trưởng thành trong lúc đó, hắn nghĩ tới rất nhiều lần cùng cái kia chưa từng gặp mặt, lại một mực bức bách hắn không thể không nỗ lực tiến lên huyền đạo cơ gặp mặt tình cảnh, lại chưa từng có nghĩ tới, tại tận mắt chứng kiến huyền đạo cơ trước đó, hắn sẽ thấy một cái càng thêm lịch thiên tuyệt thế thiên tiêu. Dùng không quan trọng xuất khiếu chi cảnh, nắm giữ huyền đan cảnh mới có thể nắm giữ không gian chi lực, Chu Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người có thể làm đến như vậy mức độ. Chương 651, khủng bố trùng kích chương 651, khủng bố trùng kích mặc dù Chu Lăng Phong trong lòng lại là thế nào không muốn thừa nhận, hiện thực đều sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Đối mặt tại xuất khiếu cảnh giới liền cảm ngộ nắm giữ không gian chi lực Thẩm Trường Xuyên, hắn lúc trước tất cả kiêu ngạo đều tại thời khắc này triệt để biến thành chê cười. Tại hắn còn vì chính mình tuổi còn trẻ, không đủ 60 tuổi liền tấn thăng thần du cảnh mà cao hứng thời điểm, cũng đã có người tại xuất khiếu cảnh liền nắm giữ huyền đan cảnh chân nhân mới nắm giữ lực lượng. Hắn vẫn cho là xuất thân từ Trung Châu tu tiên giới chính mình là vị thượng đẳng nhân. Còn lại những địa phương kia đều là một chút nông thôn khu vực. Đến mức Thiên Nam vực này giống như không phải gia tộc tới có một ít liên hệ, chỉ sợ căn bản sẽ không vào tới trong mắt của hắn nông thôn ở trong nông thôn, những địa phương kia cái gọi là thiên tài, trong mắt hắn bất quá là trong núi vô lão hổ hầu tự xưng đại vương đế ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn chỉ cần hơi ra tay, liền có thể quét ngang những cái được gọi là thiên tiêu. Kết quả hiện tại mới phát hiện, thiên địa sự rộng lớn, thiên tiêu như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nguyên lai cho tới nay, thân là hết ngồi đáy giếng chính là mình. Giờ khắc này, Thẩm Trường Xuyên nắm giữ không gian chi lực, cho đạo tâm của hắn, thậm chí là mang đến trước nay chưa có trùng kích. Đến mức cả người hắn tâm thần đều là vì chi động đung đưa. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, Thẩm Trường Xuyên không có trả lời đối phương nghi vấn, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hư không bên trong thân ảnh, đống nhiên tan biến. Nếu là có thành tâm thành ý quân tử ở đây, thấy đối phương sắc mặt tạm đạm, thể xác tinh thần đều là bị thương nặng yếu ớt bộ dáng, nói không chừng sẽ dừng lại, thậm chí còn sẽ mở miệng trấn an đối phương cảm thụ, mãi đến đối phương khôi phục lại đến một trận nam nhân mặt đối mặt chính diện chiến đấu. Nhưng cũng tiếc, Thẩm Trường Xuyên không cho là mình là thành tâm thành ý quân tử, hắn cũng không muốn đi làm cái gì quân tử. Trong mắt hắn, đối mặt tu vi cảnh giới cao hơn nhiều địch nhân của mình, sử dụng hết thảy biện pháp thủ đoạn đi đạt được thắng lợi, vậy cũng là đáng lúc. Cho nên, Thẩm Trường Xuyên không có chút do dự nào, trực tiếp ra tay. Thời khắc này Chu Lăng Phong, thần tâm dao động, lộ ra cực lớn sơ hở, chính là động thủ tốt nhất thời khắc. Hưu. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh đã là phá không mà tới, như là xem thời gian không gian như không, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở hư nhược Chu Lăng Phong sau lưng. Một quyền đi đầu hướng phía Chu Lăng Phong đầu đập xuống. Một quyền này, Thẩm Trường Xuyên không có biến hóa chút nào, cũng chưa từng ẩn chứa cái khác cái gì chiêu thức, cũng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ đấm thẳng. Như là người mới học vung vậy nắm đấm, không mang theo bất kỳ chiêu thức biến hóa. Nhưng mà, liền là tại đây như thế phổ phổ thông thông một quyền phía dưới, ào ào ào. Hư không bên trong, vang lên miệng thủy tinh nước thanh thúy âm hưởng, liền thấy, một quyền kia trực tiếp kích phá không gian. Nắm đấm những nơi đi qua, từng mảnh pha lê đồng dạng không gian mảnh vỡ bốn phía tản ra, từng đạo mắt thường có thể thấy vết rách hướng phía quanh mình cấp tốc lan tràn. Đối mặt thần tâm dao động, sắc mặt đạm đạm Chu Lăng Phong, Thẩm Trường Xuyên không có chút nào đắc thế không tha người xấu hổ. Tương phản, nếu là có thể thừa dịp giờ phút này đối phương tâm thần bất định thời khắc đem hắn oanh sát, như vậy hắn chỉ sẽ vô cùng cao hứng. Cho nên, một cách này, Thẩm Trường Xuyên không có nương tay chút nào, toàn lực ứng phó phía dưới, không chỉ vận dụng chính mình cảm ngộ cái kia mấy phần không gian chi lực, thậm chí liền độn không cổ không gian lực lượng, cũng đều là đều điều động. Một quyền này ẩn chứa lực lượng, nếu là đánh trúng bảo, e là cho dù là thần du cảnh đỉnh phong tồn tại, Thẩm Trường Xuyên cũng dám nói có thể đem hắn oanh sát tại chỗ. Chết. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cuốn theo lấy lực lượng kinh khủng nắm đấm phấn toái chân không, ầm ầm đập xuống ngay tại chỗ bên trong không lúc nhích Chu Lăng Phong trên thân. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, thiên địa đều tại thời khắc này chấn động lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hoàn toàn không có chút nào phòng bị, hoặc là nói còn không có theo lúc trước cái kia kịch liệt thần tâm trùng kích ở trong khôi phục như cũ Chu Lăng Phong, căn bản không thể né tránh, hoặc là làm ra cái gì phản kích ngăn cản động tác, chính là chặt chẽ vững vàng bị đánh trúng. Nhưng giờ phút này, Thẩm Trường Xuyên trong mắt lại là không khỏi lóe lên một vẻ thất vọng. Bởi vì, tại một quyền kia sắp đánh xuống đến Chu Lăng Phong trên người thời điểm, trên người đối phương, bên hông treo một khối ngọc phù tự động phá vỡ đi ra, nguyên bản phá toái không gian trước mặt, chính là xuất hiện một bức thâm hậu vô cùng màu vàng kim vết tượng. Cái kia một bức màu vàng kim vết tượng, tản ra không thể phá vỡ hào quang, tại quanh mình không gian đều là bị nát bấy tình huống dưới, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Giống như đại hải ở trong đá ngầm, trực diện lấy tầng tầng ẩn chứa lực lượng kinh khủng sóng gió trùng kích, vẫn như cũng chưa từng có nửa điểm dao động, ngược lại tương nên diện đánh kích mà đến sóng lớn đánh cho đập tan. Mặc dù Thẩm Trường Xuyên cái kia ẩn chứa tự thân tất cả lực lượng một quyền tại màu vàng kim trên vách tường nửa bước không được tiến lên, nhưng va chạm sinh ra khủng bố trùng kích, trực tiếp làm cho quanh mình hư không sinh ra một cỗ mắt thường có thể thấy vặn mẹo sóng xung kích, theo dọa người lực lượng bùng nổ, trong nháy mắt đập tan. Liên thấy, phương viên số phạm vi trăm trượng bên trong, dưới chân đại địa liên đối lấy bốn phía đường đi phong ốc, bay lên trận pháp màn sáng, đều là tại trong khoảnh khắc bị xoắn thành một miệng. Dưới thân thể trong nháy mắt tạo thành một cái phương viên mấy trăm trượng to lớn hố, mà còn sót lại trùng kích, càng là cuốn theo lấy kia chớp của lôi, hướng phía chỗ xa hơn quét ngang mở đi ra, nhấc lên bao phủ bốn phương hủy diệt phong bạo. Càng xa xôi, nguyên bản một chút chuẩn bị hướng phía bên này tụ tập tới Chu gia tộc người, tại đây kinh khủng trùng kích phía dưới, như là giữa núi rừng bị hoảng sợ phi điểu, dồn dập bay lượn mà lên, hướng về phương xa chạy tứ tán bốn phía. Nhưng cũng không lâu lắm, chính là bị cái kia bao phủ thiên địa hủy diệt phong bạo ảnh hưởng đến, cuốn vào chạy đầm địa bên trong, như là mất khống chế rất rưởi, bị hất bay đến càng xa xôi. Kịch liệt như thế hỗn loạn bên trong, một đạo thân ảnh cũng đều là lặng yên không một tiếng động mượn giữa đất trời cuồn bánh gió lốc, hướng phía Thẩm gia từ đường phương hướng lao đi. Bất quá lúc này, đã không có người có tinh lực chú ý tới hắn. Tất cả mọi người tầm mắt, cơ hồ đều là bị giữa sân giao chiến va chạm sinh ra khủng bố như thế trùng kích hai bóng người hấp dẫn. Cùng Chu Lăng Phong giao chiến người kia là ai? Không rõ ràng, có lẽ là thừa dịp loạn đến đây đục nước béo cò một chút đạo trích. Đáng chết, ta không có cảm giác sai a. Làm sao người kia khí tức giống như mới xuất khiếu cửu trọng dáng vẻ? Không quan trọng xuất khiếu cửu trọng làm sao có thể làm đến trình độ như vậy? Khẳng định là tên kia ngụy trang. Đoán chừng lo lắng bị chúng ta nhận ra, sau đó trả thù, cho nên ngụy trang thành xuất khiếu cửu trọng dáng vẻ. Có đúng không? Tại sao ta cảm giác người kia giống như là này tiên nam vực kia cái gì thiên kiêu Thẩm Trường Xuyên? Không ít người Chu gia vì tránh né cái kia kinh khủng trùng kích, liên tục trốn trong trận pháp, núi đá vách tường sau chờ an toàn nơi hẻo lánh, nhìn xa xa phương xa hai đạo thân ảnh kia, dồn dập xì xào bàn tán. Loại kia cấp độ chiến đấu trùng kích thật sự là thật đáng sợ, bọn hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có núp ở an toàn nơi hẻo lánh, tránh né cái kia đáng sợ chiến đấu dư ba. Chương 652, các phương tầm mắt chương 652, các phương tầm mắt một kích kia va chạm sinh ra sóng xung kích thật sự là quá mức khủng bố. Ẩn chứa Thẩm Trường Xuyên nhận thấy nội chỗ có không gian lực lượng, cùng với độn không cổ không gian chi năng, cuối cùng dung hội ngưng tụ mà thành đòn đánh mạnh nhất, hắn chỗ năng lượng ẩn chứa khủng bố, đã không phải là đơn thuần tu vi cảnh giới đủ khả năng cân nhắc. Cũng là bởi vì này, mặc dù một quyền kia không thể đánh tan Chu Lăng Phong bên người bay lên màu vàng kim vết tượng, nhưng phát tiết ra năng lượng trùng kích, lại là nhấc lên khủng bố vô biên hủy diệt phong bạo. Thẩm thị tộc địa bên trong, tiếp cận bên trong phương viên 10 dặm phạm vi, đều là bị này dọa người sóng xung kích nơi bao bọc bao phủ. Trong đó lực lượng khủng bố, liên suất khiếu cảnh tu tiên giả cũng đều không dám tùy tiện chống lại ngăn cản. Cũng là bởi vậy, cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản người Chu gia tuần tra hệ thống chính là bị đánh tan. Cho dù là có tức thời thông tin pháp khí lẫn nhau liên hệ, nhưng ở vị diện phong bạo bao phủ phía dưới, mỗi người đều không thể không tìm kiếm tránh né địa phương, tránh đi cái kia dọa người trùng kích. Thế là nguyên bản ngay ngắn rõ ràng phòng vệ tuần tra hệ thống, trực tiếp bị phá hủy. Mà trên thực tế, tại đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới, làm trung tâm chỉ huy Chu gia chấp sự cũng không có cách nào nhường những cái kia người Chu gia trở lại vị trí cũ lên. Muốn thật làm như vậy, đợi cho đợt tiếp theo trùng kích đến, chỉ sợ cũng muốn chết đến không biết bao nhiêu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể khiến người khác tận khả năng rời xa, ở ngoại vi để phòng đục nước béo cò hạng giá áo túi cơm. Chẳng qua là, hắn không biết là, hắn an bài như thế, lại là trực tiếp cho âm thầm hành động tam trưởng lao Thẩm Ninh Hạ mở ra con đường phía trước. Bất quá, làm chỉ huy Chu gia chấp sự, cũng không có tâm tư đi quản cái gì thừa dịp loạn chuyển động hạng giá áo túi cơm. Hắn giờ phút này, cùng chung quanh những người khác đồng dạng, đều là đem ánh mắt tụ vào tại trong sân hai đạo thân ảnh kia lên. Rõ ràng bất quá xuất khiếu cựu trọng khí tức, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Điểm này, không chỉ có là người phía dưới kỳ quái, làm núi khôn chấp sự càng là kỳ quái. Có thể chỉ huy rất nhiều người Chu gia dựa theo ý nghĩ của hắn tới tuần tra cảnh giới. Hắn rõ ràng tại Chu gia cũng tồn tại địa vị tương đối cao, bởi vì mà đối với Chu Lăng Phong cái này Chu gia thiên tiêu có thể nói là hiểu khá rõ. Làm vừa tấn thăng thần du cảnh không bao lâu đối phương, phải làm không đến sinh ra khủng bố như thế trùng kích mới đúng. Nhưng đối diện cái kia xuất khiếu cựu trọng chính là tình huống như thế nào? Công kích như vậy, chẳng lẽ là cái gì cường giả ngọc phù loại hình thủ đoạn? Có thể là, cho dù có cường giả ngọc phù, nhưng tu vi chênh lệch ở nơi đó, dùng thần du cảnh Chu Lăng Phong ra tay chi cấp tốc, hẳn là có thể đủ tại đối phương thi triển ngọc phù trước đó, liền đem nó chém giết mới đúng. Trước mắt này lại là cái gì tình huống? Chu gia chấp sự không rõ, cùng mặt khác người Chu gia đồng dạng, không miễn cho có chút đích nói thầm. Thậm chí, giờ khắc này còn trong lúc mơ hồ có một ít bất ổn cảm giác. Một kích này va chạm sinh ra khủng bố trùng kích, cũng không chỉ có chẳng qua là hấp dẫn Thẩm thị tộc địa bên trong người Chu gia quan tâm. Tại Thẩm thị tộc địa bên ngoài, cũng không ít tầm mắt dồn dập bắn ra đi qua. Thiên Nam thành bên trong, nguyên bản các phương bản thổ thế lực xuất khiếu cảnh tu tiên giả đang bị đỉnh lên không trung thần du cảnh đỉnh phong đại chiến hấp dẫn. Cái kia lực lượng cuồng bạo, dẫn tới thiên tượng đại biến, bầu trời phía trên tầng tầng ô vân bao phủ, sấm sét vang dội, nương theo lấy cái kia từng đạo cực kỳ kinh người kịch liệt va chạm, toàn bộ thế giới phảng phất sắp nên đón tận thế thiên tai đồng dạng. Mặc cho ai thấy trên trời chiến đấu, cũng không khỏi đến có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Chẳng qua là, chưa kịp trên trời hai đại chí cường người phân ra thắng bại, lại là một hồi đất rung núi chuyển đến, nương theo lấy khủng bố thậm chí siêu việt thần du cảnh giới một kia khí tức bùng nổ từ Thẩm gia tộc chuyển đến. Không ít người dồn dập ngạc nhiên hướng phía Thẩm thị tộc địa phương hướng nhìn lại. Đây là, lại phát sinh biến cố gì rồi? Có người tò mò đem tầm mắt chuyển rời đến Thẩm thị tộc địa bên kia. Kết quả cách hơn 10 dặm chỗ kia trong khi giao chiến ở trong hai người bên trong, một cái khí tức tại thần du cảnh cấp độ, một cách đại khái tại xuất khiếu cựu trọng tà hữu. Nhất thời giật mình kêu lên. Đây là cái gì quỷ? Một cái xuất khiếu cựu trọng cùng một cái thần du cảnh tại chiến đấu, đồng thời sinh ra kịch liệt như vậy chiến đấu gần sóng. Nói đùa cái gì? Mà lại, cái kia thần du cảnh khí tức, tựa hồ bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, cảm giác được tình huống này người, đều có một loại gặp quỷ đồng dạng mở miệng cảm thụ. Mà nên có nhận biết Thẩm Trường Xuyên người, khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt thời điểm, thậm chí cũng đều vì vậy mà không dám nhận ra hắn. Mặc dù cái kia Thẩm Trường Xuyên có thể nói là thiên nam vực tu tiên giới ngàn năm qua khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ đã là danh chấn bốn phương tồn tại. Nhưng dùng xuất khiếu cảnh tu vi, tiếp chiến thần du cảnh cường giả, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nhất là trước mắt thế cục, cái kia thần du cảnh kẻ địch còn tựa hồ bị thương tổn tới. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Cùng lúc đó, cái khác tu tiên giả bị như vậy trình độ mãnh liệt gợn sóng hấp dẫn, trên không trung đang tại chém giết lẫn nhau Thẩm Trùng cùng Chu Thiên Hải tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mãnh liệt không gian ba động, thậm chí có thể nói ngay đầu tiên chính là hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý cái đó là Thẩm Trường Xuyên. Loại trình độ này không gian chi lực đó là cái gì tình huống? Cùng Thẩm Trường Xuyên từng có một chút gặp nhau Thẩm Trùng, cũng ngay đầu tiên đã nhận ra Thẩm Trường Xuyên tình huống. Mà lại, so với phía dưới mặt khác xuất khiếu cảnh tu tiên giả, hắn cảm giác đến tình huống càng thêm cẩn thận. Giờ này khắc này, đang cùng địch nhân đối diện rằng có Thẩm Trường Xuyên trên người lực lượng, đều là thuộc tại lực lượng của mình. Mà không phải năm đó chính mình 20 năm trước trực diện Thẩm gia lão tổ, cùng với hiện tại như vậy, đối địch là dựa vào mượn nhờ lao sư lực lượng. Nói đến, đây cũng là vì sao 20 năm trước chính mình đại náo Thiên Nam thành, liên tục hạ gục Thẩm gia tất cả trưởng lão, cùng Thẩm gia lão tổ đối bính một chiêu mà danh chấn bốn phương về sau, được công nhận là Thiên Nam vực tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, là Thẩm Trường Xuyên, mà không phải chính mình nguyên nhân chỗ. Quả thật có hắn nhiều năm qua ít có tại bên ngoài thò đầu ra, ít có lưu truyền ngoại giới chiến tích nguyên nhân, nhưng khi đó hắn sở dĩ làm đến tại tấn thăng xuất khiếu cảnh sau đại náo Thiên Nam thành, cùng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hắn là mượn những cường giả khác lực lượng chiếm cứ lấy quan hệ rất lớn. Dựa vào mượn nhờ người khác lực lượng mới có thể quát tháo chính mình, người ở bên ngoài xem đến tự nhiên là không bằng chính mình cái kia tiện nghi đệ đệ. Mà một cái tu tiên giả trên thân thuộc tại lực lượng của mình, cùng mượn dùng những người khác lực lượng, là rất dễ dàng bị phân biệt ra được. Trước mắt Thẩm Trường Xuyên, trong mắt hắn liền không nhìn thấy nửa điểm thuộc về những người khác lực lượng. Chẳng qua là, cái này sao có thể? Giờ khắc này, cho dù là tự nhận là hiểu biết rộng lớn Thẩm Trùng, cũng không miễn cho có chút hoài nghi nhân sinh cảm thụ. Dù sao, đây chính là không gian chi lực a. Huyền đan cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng. Chẳng lẽ, chính mình này một vị tiện nghi đệ đệ, không ngờ là phát triển đến như vậy mức độ. Đây quả thực là để cho người ta khó có thể lý giải được. Chương 653, không đáng giá nhắc tới chương 653, không đáng giá nhắc tới Thẩm Trùng trong nội tâm có chút nghi ngờ không thôi. Giống như là có lần thứ nhất nhận biết trước mắt chính mình này tiện nghi đệ đệ cảm giác. Quả thật, Thẩm Trường Xuyên tiên tư, hắn cũng là hiểu rõ, làm bị thế nhân rộng truyền thiên nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thẩm Trường Xuyên chỗ xông ra rất nhiều chiến tích có thể nói là được xưng tụng xưng hô như vậy. Nhưng nói thật, Thẩm Trùng kỳ thật một mực cũng không đối này có nhiều để ở trong lòng. Hắn thấy, Thẩm Trường Xuyên mặc dù ưu tú, nhưng so với hắn vẫn là phải kém hơn một chút. Huống chi mình tại quá trình lớn lên bên trong, còn có một cái đã từng là huyền đan cảnh lão sư tùy thân chỉ bảo, vẹn vẹn liền là điểm này, liền là chính mình vậy liền nghi đệ đệ không cách nào với tới. Càng là đến đằng sau, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch cũng chỉ sẽ càng lớn. Theo Thẩm Trùng, sở dĩ Thẩm Trường Xuyên có thể bị bên ngoài tu tiên giới cho rằng là thiên nam vực tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đây bất quá là bởi vì hắn đối với mấy cái này cũng không cảm giác hứng thú gì, thường ngày cũng vì tăng lên thực lực bản thân mà thời gian dài bế quan khổ tu, hoặc là buôn ba tại tăng cao thực lực phía trên, chưa từng ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra thực lực chân chính của mình mà thôi. Nếu là hắn nghĩ, tại trường hợp công khai biểu hiện ra chính mình chân thực thực lực đến, đủ để tùy tiện đem chính mình vậy liền nghi đệ đệ Thẩm Trường Xuyên thiên nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hào lấy đi. Đây là Thẩm Trùng tự tin. Nhiều năm trước, khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên vượt cấp chém giết xuất khiếu cảnh thực lực về sau, hắn vẫn ít nhiều có mấy phần lo lắng, có một loại bị vậy liền nghi đệ đệ đuổi theo tới cảm giác cấp bách. Nhưng bây giờ nhiều năm qua đi, nương theo lấy tu vi cảnh giới của hắn không ngừng tốc độ cao tăng lên, ngày xưa những cái kia buồn cười lo lắng sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Đi càng xa, hiểu biết càng thêm rộng lớn. Dĩ vãng những cái được gọi là lo lắng, liền như là tại con nít dành ở trong lo lắng. Đó là hai hước đồng thời hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà, giờ khắc này, Thẩm Trùng không thể không thừa nhận, chính mình có lẽ nhìn lầm. Chính mình vậy liền nghi đệ đệ Thẩm Trường Xuyên, tư chất khả năng so chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Không gian chi lực. Nói đùa cái gì? Lệ lão, ngài tại Trung Châu tu tiên giới, có thể từng gặp tại xuất khiếu cảnh cảm ngộ nắm giữ không gian chi lực tồn tại. Thẩm Trùng nội tâm cũng đều là có chút không thể tin. Hắn hôm nay cũng đều đã là tấn thăng thần du cảnh. Lại cũng chính là bởi vậy, làm thần du cảnh hắn càng rõ ràng hơn ở trong đó hàm kim lượng. Hắn ở trong lòng mặc niệm, đối bám vào trên người mình tồn tại hỏi. Lệ lão, cũng không phải là vị nào dẫn hắn đi đến tu tiên đạo lộ, dạy bảo làm bạn hắn quật khởi vị kia lão sư, mà là một vị vài ngàn năm trước ngoài ý muốn bỏ mình tại Nam Đại vực, đến từ Trung Châu tu tiên giả huyền đan cảnh phía trên trí cường giả tàn hồn. Lão sư của hắn, tại Cổ Nguyệt Thần Chiếu phát sinh một số việc, đã rời đi. Trong đó thị phi ân oán, Thẩm Trùng đã vô tâm để ý tới, hết thảy đều đi qua. Giờ phút này bám vào ở trên người hắn, là trước đây không lâu hắn tại Cổ Nguyệt Thần Chiếu thời điểm, ngoài ý muốn theo thần chiếu cấm địa chỗ sâu giải cứu ra lệ lao tàn hồn. Làm đến từ Trung Châu trí cường tu tiên giả tàn hồn, đối phương tầm mắt, hiển nhiên là so với Thẩm Trùng rộng lớn bên trên không biết bao nhiêu. Thẩm Trường Xuyên biểu hiện ra không gian chi lực, tại kinh đến hắn đồng thời, cũng không miễn cho khiến cho hắn sinh ra một cỗ tò mò. Cái kia chính là tại xuất khiếu cảnh giới liền cảm ngộ đồng thời nắm giữ không gian chi lực tồn tại, dạng này thiên tài, thả chi toàn bộ tu tiên giới lại như thế nào? Thiên hạ to lớn, anh tài vô số, có thể tại xuất khiếu cảnh liền cảm ngộ không gian chi lực, tự nhiên là có. Thanh âm trầm thấp tại Thẩm Trùng trong nội tâm vang lên, thanh âm tựa hồ cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Nghe nói lời này, Thẩm Trùng không tự chủ được cắn môi một cái. Trong lúc nhất thời, hắn trong nội tâm đều không biết là như thế nào ý nghĩ. Bất quá tựa hồ cảm giác được tâm tình của hắn gợn sóng. Lệ lao thanh âm tiếp tục vang lên, bất quá này chút, kỳ thật ngươi không cần để ý có thể làm đến bước này, hoặc là thiền sinh cận đạo tồn tại, cái kia đám nhân vật, tu hành đột phá như ăn cơm uống nước, tùy tiện đều có thể tại trăm tuổi bên trong tấn thăng huyền đan cảnh, chính là tương lai nhất định đến tiên đạo đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Dạng này thiên sinh đạo thể tồn tại, ngươi không cần so sánh với bọn họ, cũng không cần thiết. Thứ hai, liền là tiên nhân lưu lại đạo thống, truyền thừa trăm vạn năm trở lên cổ thánh đạo thống đích hệ huyết mạch. Bọn hắn ỷ vào vốn liếng phong phú, có được có thể nghịch thiên cải mệnh tiên địa kỳ chân hoặc là thủ đoạn. Chớ nói xuất khiếu cảnh, chính là dẫn khí cảnh cảm ngộ không gian chi lực, cũng có thể chế tạo đạt được tới. Nhìn ngươi cái kia đệ đệ dáng vẻ, hẳn là được cái gì nghịch tiên cơ duyên, cho nên mới có thể nắm giữ được này loại không gian chi lực đi. Nếu như không có đoán sai, hẳn là ngươi lúc trước nói cái kia vừa ra thượng cổ lưu truyền xuống truyền thừa sát hạch bên trong thu hoạch. Lệ lao thanh âm, vẫn như cũ không có bao nhiêu gợn sóng. Đối với siêu biển huyền đan cảnh hắn tới nói, khi còn sống hắn sớm đã là chạm tới cái thế giới này tu tiên đạo lộ đỉnh phong. Hiểu biết có thể xa không phải bình thường tu tiên giả đủ khả năng so sánh. Có lẽ ở những người khác xem ra, Thẩm Trường Xuyên nắm giữ không gian chi lực là cơ hội như là đăng thiên không có khả năng tồn tại sự tình, giật mình người nhãn cầu khiến cho đến thần tâm dung chuyện. Nhưng với hắn mà nói, cũng là chẳng qua là đáng giá hơi kinh ngạc một thoáng mà thôi. Dù sao có thể tại xuất khiếu cảnh thời điểm nắm giữ không gian chi lực, những cái kia là vì thượng cổ tiên nhân lưu truyền xuống cổ thánh đạo thống ở trong lại không phải là không có, cũng không tính đặc thù. Thế giới to lớn, mênh mông vô biên, chính là hắn cũng đều không thể đi khắp toàn bộ tu tiên giới. Có vài người được nghịch thiên thượng cổ cơ duyên, từ đó tại xuất khiếu cảnh thời điểm nhất cử nắm giữ không gian chi lực cũng không phải là không thể nào sự tình. Tiên nhân đạo thống, cổ thánh. Thẩm Trùng suy nghĩ lấy mấy chữ này. Thánh địa, hắn đối với danh tự này tự nhiên là có nhất định ấn tượng. Nói đến, tại mấy năm trước, hắn liền từng nghe qua tu tiên giới truyền bá đến xôn xao một tin tức. Đó chính là Đông Hoàng vực Đông Cực Thánh địa thánh tử Dự Khuyết Vu Trường Ca đối Ngọc Thanh Tiên Tông đạo tử Huyền Đạo Cơ khởi xướng công khai khiêu chiến. Việc này lúc ấy hắn cũng có chút quan tâm. Dù sao Ngọc Thanh Tiên Tông đạo tử Huyền Đạo Cơ có thể nói là ngang qua tại Nam Đại vực tất cả thiên kiêu trên đỉnh đầu trần nhà. Đồng dạng là vì Nam Đại vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu Thẩm Trùng, cũng là trong lúc mơ hồ đem hắn làm đối thủ cạnh tranh, là dùng đang nghe tự nhiên cũng sẽ tò mò hiểu một ít. Chỉ tiếc, sau này tin tức ngoại trừ nghe nói cái kia Vu Trường Ca quét ngang Ngọc Thanh Tiên Tông nội môn một mảng lớn đệ tử thiên tài bên ngoài, cũng không có liên quan tới Vu Trường Ca cùng Huyền Đạo Cơ chiến đấu tin tức truyền ra. Cũng không biết là giữa hai người tiến hành bí mật chiến đấu, vẫn là nói phát sinh biến cố ngoài ý muốn khiến cho đến chiến đấu căn bản không có phát sinh. Thánh địa cùng cổ thánh ở giữa khác biệt lớn bao nhiêu? Nhớ lại liên quan tới Đông Cực Thánh địa tin tức, Thẩm Trùng không khỏi ở trong lòng âm thầm hỏi thăm chân chính. Sau một khắc, trong đầu của hắn ở trong chính là truyền đến một hồi cười nạo tiếng. Chương 654, thuyết phục chương 654, thuyết phục suy, ngươi chớ có đem những cái kia cho trên mặt mình tiếp vàng, cái gọi là tiên tông, thánh địa thật coi ra gì? Lệ Lao Suỵ cười ra tiếng, lời nói ở trong vẻ khinh thường, không hề có chút che giấu nào. Cái kia chút gì Ngọc Thanh Tiên Tông, cái gì Đông Cực Thánh địa, kỳ thật đều chẳng qua là một phương thổ bá vương, người khác sợ bọn hắn uy thế cho trên mặt bọn họ thiếp vàng mà thôi. Nếu là bực này xưng bá một phương địa vực, liền có thể được xưng tụng là thánh địa, tiên tông, như vậy cái thế giới này chẳng phải là khắp nơi đều có tiên tông thánh địa. Cái gì Đông Cực Thánh địa, cầu thí không phải, nếu là thả tại Trung Châu tu tiên giới, chỉ sợ cũng bị người đánh nghị ra tới. Lệ Lao trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Không phải do hắn như thế, thật sự là bởi vì hắn thấy, này chút địa phương nhỏ thế lực, động một tí dùng tiên tông, thánh địa, thần triều vì xưng hô. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thế lực nội bộ, huyền đan cảnh phía trên tồn tại có hay không còn hai chuyện. Nếu là tại hắn năm đó toàn thịnh thời kỳ, tiện tay khai sáng một cái thế lực, chỉ sợ cũng đều là mảy may không tại đây chút địa phương nhỏ thánh địa tiên tông phía dưới. Lấy danh tự như vậy, không thể nghi ngờ là đối những cái kia danh hiệu vũ đục, nhất là thánh địa này một xưng hô. Chân chính thánh địa, cũng chính là trong miệng hắn cổ thánh, vậy ít nhất tổ tiên muốn ra qua tiên nhân, đồng thời truyền thừa không có tuyệt tự mới có tư cách. Một cái địa phương nhỏ cũng vọng dám xưng là thánh địa, quả nhiên là hài hước chí cực. Mấy lời nói, Thẩm Trùng cũng đại khái hiểu rõ, chính mình thật sự là nháo cái chuyện cười lớn. Khó trách. Thẩm Trùng hơi hơi đỏ mặt, đồng thời cũng có chút giật mình. Khó trách Lệ Lao nói, những cổ thánh đó thậm chí có thể nhân tạo tại dẫn khí cảnh giới nắm giữ không gian chi lực thiên tiêu. Tiên nhân truyền thừa xuống đạo thống, tự nhiên bất phàm. Cái gọi là Đông Cực Thánh địa, Ngọc Thanh Tiên Tông cùng chúng nó so sánh, vậy liền quả thực là như ngôi sao trên trời cùng mặt trời Thái Dương ở giữa khác biệt. Mà loại kia ở vào tu tiên giới tuyệt đỉnh cổ thánh thế lực, nắm giữ tài nguyên là bọn hắn này chút nông dân chỗ không cách nào tưởng tượng. Có lẽ chính mình chờ này chút tại địa phương nhỏ xương vương xương bá thiên tài, tại loại kia ở vào tuyệt đỉnh cự đầu trước mặt, bất quá là tiện tay có thể dùng tạo nên tồn tại. Tiểu tử, chấm dứt chuyện của ngươi về sau, liền mau sớm đi Trung Châu đi. Này một cái ao nhỏ, trung quy vẫn là quá nhỏ, ở chỗ này chờ an nhàn địa phương lâu, tương lai là rất khó có thành tựu. Thế này, Lệ Lao cũng đều là thuận miệng an ủi một câu. Thẩm Trùng nghe vậy yên lặng không nói, ấm mắt lấp lánh. Thẩm Trùng cùng Lệ Lao trao đổi thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều, nhưng thần du cảnh tồn tại, trong một nhịp hít thở chính là đủ để lóe lên mấy trăm cái suy nghĩ, lại thần niệm truyền âm truyền lại tin tức trao đổi tốc độ, cũng xa không phải là thông qua thanh âm đủ khả năng so sánh. Bởi vì mà hết thể này thoạt nhìn dài, nhưng trên thực tế mới bất quá là đi qua trong chớp mắt công phu. Lại Thẩm Trùng tại cùng Lệ Lao trao đổi thời điểm, trong tay công kích động tác cũng không có dừng chút nào dưới, liên tục nhấc lên hủy thiên diệt địa khủng bố công kích, hướng phía đối diện Chu Thiên Hải đập tới. Cách đó không xa Chu Thiên Hải, thân ảnh tả xung hữu đột, hoặc là tránh né, hoặc là mạnh mẽ chống đỡ, trong lúc phất tay, đều là có được vén che sơn hải vô thượng bí lực. Đến mức hắn mặc dù tại trong chiến đấu rơi vào hạ phòng, cũng không có lạc bại dấu hiệu. Thậm chí hắn phán đoán Thẩm Trùng loại trạng thái này hẳn là không cách nào kéo dài, chỉ muốn tiếp tục mang xuống, tất nhiên có thể đem đối phương bắt lại. Cho nên Chu Thiên Hải trên mặt không nhìn thấy nửa điểm vẻ lo lắng, ngược lại là tràn đầy tự tin, trong chiến đấu, dạo chơi nhàn nhã, không có có chút cảm giác. Cùng lúc đó, hắn cũng tự nhiên là cảm giác được phía dưới tình huống. Bất quá cùng Thẩm Trùng khác biệt, Chu Thiên Hải mặc dù cảm giác được Thẩm Trường Xuyên trên người cái kia kỳ quái tình huống, nhưng hắn đối với Chu Lăng Phong vẫn như cũng là mang theo tuyệt đối tự tin. Đối diện cái kia xuất khiếu cựu trọng gia hỏa, hẳn là sử dụng cái gì quỷ kế, nhường Chu Lăng Phong nhất thời không quan sát, mới bị thương mà thôi. Chỉ cần Chu Lăng Phong một lần nữa nghiêm túc, chém giết một cái không quan trọng xuất khiếu cựu trọng cũng không thành vấn đề. Tất lại bất kể thế nào giảng, thần du cảnh đối xuất khiếu cựu trọng, ưu thế tại Chu Lăng Phong trên thân. Cho nên hắn đối với cái này cũng không có chút nào lo lắng. Tương phản, hắn giờ phút này trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình có hay không muốn truyền âm nhường Chu Lăng Phong đi đem trước mắt tiểu quỷ này mẫu thân cùng ca ca thi cốt mời đến, ngăn cản tại trước mặt. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đối phương một hai phần thần tâm đều là thành công. Dù sao thần du cảnh đỉnh phong ở giữa chiến đấu, nhưng phàm đối phương xuất hiện một sơ hở, đều đủ để quyết định này một trận chiến thành bại. Trung quanh còn lại ý nghĩ của mọi người, đang giao chiến ở trong hai người đều không được biết. Hoặc là nói, hai người cũng đã là không có tâm tư đi quan tâm những người khác phản ứng. Tất cả lực chú ý đều là đặt ở địch nhân trước mắt trên thân. Chính như đang tại quan chiến những người khác suy nghĩ như vậy, kỳ thật dùng xuất khiếu cựu trọng cảnh giới giao đấu thần du cảnh Chu Lăng Phong, Thẩm Trường Xuyên lại ở vào cực kỳ to lớn thế yếu. Dạng này dưới tình thế xấu, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị đối phương nhất kích chém giết. Thậm chí liền sư tôn cho những cái tiêu ngọc phù thủ đoạn đều còn chưa kịp cần dùng đến. Thần du cảnh tu tiên giả, đối mặt xuất khiếu cảnh tồn tại, liền là toàn diện áp chế. Theo thần hồn, đến thể phách, lại đến tốc độ trở các mặt. Đó là xuất khiếu cảnh cơ hồ vô pháp chống lại kinh khủng tồn tại. Điểm này, năm đó Thẩm Trường Xuyên tại Tây Cương chỗ, bị luyện thi phái lao tổ đánh lén thời điểm có thể là rõ ràng cảm nhận được qua. Nói thật, nếu không phải đối diện này gọi Chu Lăng Phong ra hỏa quá mức tự đại, đón đỡ chính mình không gian thứ, ngay từ đầu liền bị thương không nhẹ, thực lực đại tổn, giờ phút này Thẩm Trường Xuyên chỉ sợ đã là trực tiếp bóp nát sư tôn cho bảo mệnh ngọc phủ, trực tiếp chạy trốn rời đi. Có thể cho dù là ngay từ đầu liền thương tổn tới đối phương, Thẩm Trường Xuyên cũng không dám có chút chủ quan. Dù nói thế nào, đối diện cũng là thần du cảnh, hơn nữa còn là đã từng thiên tài, so với bình thường thần du cảnh tu tiên giả còn cường đại hơn tồn tại. Không cho phép có chút chủ quan. Thẩm Trường Xuyên là như thế cẩn thận, đối diện Chu Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, giờ phút này cũng không khỏi cho hắn không cẩn thận. Đáng chết. Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai. Hai đạo lao tổ ban cho bảo mệnh ngọc phù, lại tất cả đều cho phí phạm. Lúc này Chu Lăng Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nội tâm là vừa sợ vừa giận. Hai cái kích khởi tính bảo mệnh ngọc phù đều là lao tổ tặng cùng hắn, dùng tới phòng bị thần du cảnh đỉnh phong thậm chí huyền đan cảnh kẻ địch đánh lén. Hắn giá trị to lớn, đối với thần du cảnh tu tiên giả mà nói cơ hồ có thể nói là nhiều hai cái mạng. Kết quả hiện tại, hai cái chân quý đến thế kích khởi tính bảo mệnh ngọc phù, tại hôm nay liền nhất cử hao hết rồi. Phản ứng lại Chu Lăng Phong, giờ phút này cơ hồ là một hơi không có thể trở về tới. Mà trải qua như thế biến cố, hai lần kém chút bỏ mình, Chu Lăng Phong lại sao dám tiếp tục chủ quan xuống, khinh thường đối diện cứ gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ. Phải biết, sau đó hắn nhưng không có lần thứ ba bảo mệnh cơ hội. Chương 655, Song Long chương 655, Song Long đáng chết tiểu quỷ, chết đi cho ta. Chu Lăng Phong cả người trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận, không còn dám có chút chủ quan hắn, thậm chí không để ý lồng ngực bị xuyên thủng vết thương truyền đến cái kia một cỗ xé thân thể mãnh liệt đau đớn, trực tiếp điều động tất cả lực lượng, thần du cảnh khí thế cũng tại thời khắc này triệt để bùng nổ. Bản mệnh thần thông thanh bạch Song Long cước. Không có chút nào do dự, Chu Lăng Phong bạo phát giờ phút này tự thân nắm giữ uy lực mạnh nhất bản mệnh thần thông. Giờ này khắc này, hắn thân ôm bản mệnh thần thông, đã là hắn hết thảy thủ đoạn bên trong, uy lực chí cường tồn tại. Làm vừa tấn thăng thần du cảnh không đến bao lâu người mới, hắn cũng còn chưa từng tu luyện quá mức mạnh mẽ tam giai pháp thuật, hoặc là phân phối chí cường pháp bảo linh khí. Duy nhất có thể cùng tự thân thần du cảnh tu vi chỗ phối hợp, cũng chính là đi theo tu vi cảnh giới của hắn cùng nhau đạt được thuế biến tăng lên bản mệnh thần thông. Không sai. Chu Lăng Phong năm đó ở tấn thăng xuất khiếu cảnh giới thời điểm, là ngưng luyện thần thông hạt giống. Quả thật, ngưng tụ thần thông hạt giống đối với tu tiên giả mà nói, kỳ thật cũng bất quá là một môn có thể nương theo lấy tu tiên giả tu vi cảnh giới tăng lên mà trưởng thành viên mãn cấp bậc pháp thuật. Đồng thời bản mệnh thần thông uy lực lớn nhỏ hay không, cùng tu tiên giả bản thân nội tình tích lũy, cùng với cuối cùng thuế biến tiến hóa bản mệnh thần thông thủ đoạn độ cao có quan hệ. Cho nên ngưng tụ bản mệnh thần thông tác dụng càng đi về phía sau, đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng lại càng nhỏ. Dù sao tu tiên đạo lộ càng là đằng sau, hướng về phía trước bước ra một bước cần thời gian cũng càng dài, có đôi khi thậm chí mấy chục năm khó được tiến thêm. Loại tình huống này, tu tiên giả đồng dạng sẽ có nhiều thời gian hơn đi tu luyện cấp bậc cao hơn pháp thuật. Cùng những cái kia có sẵn cấp bậc cao hơn đỉnh cấp pháp thuật so sánh, hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ tiến hóa tăng lên bản mệnh thần thông, không thể nghi ngờ liền có không ít thế yếu. Bởi vì nếu là một số thời khắc tu tiên giả tự thân tích lũy không đủ, vô pháp thuế biến tiến hóa mạnh hơn bản mệnh thần thông, cái kia uy lực của bọn nó là còn so ra kém cùng giai viên mãn đỉnh cấp pháp thuật. Đây cũng là một chút đỉnh cấp thiên tiêu, nói thí dụ như Du Long Tử đám người năm đó không có chết đập lấy muốn tích lũy nội tình, nhất định phải tại tấn thăng xuất khiếu cảnh thời điểm ngưng tụ bản mệnh thần thông duyên cớ. Không khác, tính so sánh giá cả thật sự là không cao. Đối với năm đó Du Long Tử mà nói, tại dẫn khí cửu trọng đỉnh phong tích lũy rèn luyện 30 năm trở lên, tuyệt đối có thể tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới thời điểm đồng thời ngưng tụ linh thể cùng với thần thông hạt giống. Nhưng vấn đề ở chỗ, dẫn khí cảnh mới bao nhiêu năm tuổi thọ? Coi như là đột phá đến xuất khiếu cảnh tuổi thọ lại có thể tăng thêm bao nhiêu năm? Con đường tu tiên, chỉ tranh sống chiều. Đem 2-3 thời gian 10 năm tốn hao tại dẫn khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, mục đích đúng là vì một đạo thần thông hạt giống, đó thật là có chút không có lợi. Đồng thời ngưng tụ linh thể cùng thần thông hạt giống, cái kia bình thường đều là thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, thiên tư xa xa có chỗ còn lại tình huống dưới lựa chọn. Bất quá, đây là tại Nam Đại vực, thậm chí đông phía Nam Đại lục tu tiên giới tình huống. Trung Châu tu tiên giới, tình huống lại có chút không giống. Làm toàn bộ tu tiên giới trung tâm, nơi đó tu tiên đạo lộ càng thêm phồn thịnh. Cho nên như là năm đó Huyền đạo cơ theo thượng cổ truyền thừa Khổng gia bên trong mang về, có thể giảm xuống ngưng tụ thần thông hạt giống ngưỡng cửa thủ đoạn, cũng không phải là không có. Chu Lăng Phong làm Trung Châu Chu gia hậu bối thiết yêu, rõ ràng cũng là đạt được trong đó chỗ tốt, tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới thời điểm ngưng tụ thần thông hạt giống. Sau này càng là lột xác thành vì bản mệnh thần thông. Cứ việc bản mệnh thần thông có đủ loại vấn đề, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nó có lấy được trời ưu ái ưu thế. Cái kia chính là có thể nương theo lấy tu tiên giả tu vi cảnh giới tăng lên mà tốc độ cao tăng lên. Giống như hiện tại, Chu Lăng Phong tấn thăng thần du cảnh không bao lâu, còn chưa có thời gian đi học tập quá nhiều tam giai mạnh mẽ pháp thuật. Lại coi như học tập, một thời ba khắc ở giữa, cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn đem hắn tu luyện đến viên mãn, có thể tại trong chiến đấu thuấn phát hoàn cảnh. Nhưng bản mệnh thần thông rõ ràng không có hạn chế như thế. Tại Chu Lăng Phong tấn thăng thần du cảnh một khắc này bắt đầu, hắn bản mệnh thần thông cũng đều là như diều gặp gió đạt được thuế biến, trưởng thành đến uy lực không chút nào kém cỏi hơn tam giai pháp thuật thủ đoạn. Bởi vậy, một chiêu này không tại tam giai pháp thuật phía dưới bản mệnh thần thông thanh bạch song long cước, cũng chính là giờ phút này Chu Lăng Phong nắm giữ chí cường sát chiêu thủ đoạn. Ầm ầm. Nương theo lấy Chu Lăng Phong ra chiêu, chỉ một thoáng, phương biên mấy trăm trượng hư không đột nhiên kịch liệt rung động, kinh khủng pháp lực tình khí như là như núi kêu biển gầm bãi không mà ra, phía dưới trần trụi núi đá, lại lần nữa bị khủng bố sóng pháp lực chạm đến, liên tục sụp đổ đập tan, tầng tầng mắt thường có thể thấy hạo đại pháp lực đang ở hội tụ. Ngay sau đó, liền thấy hư không ở giữa, dài đến hàng trăm hàng ngàn trượng nhất thanh nhất bạch hai đầu pháp lực thần long nấn ná hư không, tản mát ra làm cho thiên địa đều là vì chi trong lòng run sợ lực lượng. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nháy mắt sau đó, Thẩm Trường Xuyên chính là thấy, ngàn trượng thanh bạch song long gầm thét, cuốn theo chấn áp thiên địa vô biên lực lượng kinh khủng, tùy ý rong ruổi, hướng phía hắn cắn giết tới. Tam giai pháp thuật, bản thân liền đáng sợ vô cùng, thần du cảnh thi triển tam giai pháp thuật, vậy thì càng thêm khủng bố. Có thể nói, này một cái có thể so với tam giai pháp thuật bản mệnh thần thông thủ đoạn, thần du cảnh phía dưới, chỉ sợ không người có thể ngăn cản. Thẩm Trương Xuyên cũng không ngoại lệ. Thậm chí, cái kia thanh bạch song long lực lượng kinh khủng phía dưới, hư không đều là bị ảnh hưởng khiến cho vô pháp sử dụng không gian thân pháp tránh né. Quả nhiên, Thẩm Trương Xuyên trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, một khi đối phương nghiêm túc, chính mình tuyệt nhiên sẽ lâm vào cực lớn hạ phong. Đối phương cũng không phải cái gì như luyện thi phái lao tổ như vậy bình thường thần du cảnh tu tiên giả, mà là đến từ Trung Châu, đồng thời tại loại kia tiên đạo phồn thịnh chỗ cũng đều là thiên tài tồn tại. Loại địch nhân này, lại thế nào đánh giá cao cũng đều không vì chi tội. Hiện tại quả nhiên không ra dự liệu của hắn, vừa ra tay, liền cơ hồ là chính mình vô pháp chống lại thủ đoạn công kích. So sánh phía dưới, cùng mình từng có hai lần giao thủ luyện thi phái lao tổ Vạn Tôn Lễ, cái kia cơ hồ liền là đơn giản điếm ố thần du cảnh giới này. Bất quá cũng may, Chu Lăng Phong bản mệnh thần thông mạnh tuy mạnh, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không phải là thuốc thủ vô sách. Hoặc là nói, nếu như đối phương chẳng qua là sử dụng bình thường thủ đoạn tiến hành công kích, Thẩm Trường Xuyên vẫn còn có chút thuốc thủ vô sách. Nhưng hôm nay, đối phương sử dụng mạnh nhất bản mệnh thần thông thủ đoạn đem hết toàn lực tiến công, tựa hồ muốn dùng cái này nhất cử đem chính mình chấn sát, vậy cái này chính hợp hắn ý. Thẩm Trường Xuyên trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Đối diện cái kia gọi là Chu Lăng Phong gia hỏa, gấp. Có lẽ là liên tục trên người mình mất đi hai đạo thủ đoạn bản mệnh, khó thở công tâm, cũng hoặc là lúc trước đánh vào tâm thần của hắn quá lớn, làm cho đối phương không có ý thức đến làm như vậy thai hoàng ẩm. Nhưng bất kể như thế nào, Thẩm Trường Xuyên tuyệt nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Mặt đối trước mắt này để cho mình không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh bản mệnh thần thông công kích. Thẩm Trường Xuyên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một quả ngọc phù, đột nhiên bộc nát. Chương 1518, Hữu Kinh Vô Hiểm chương 1518, Hữu Kinh Vô Hiểm tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, cái kia hai đầu hồng long vào tay thần tinh về sau, liền tốc độ cao nhất gấp trở về, trong chốc lát, liền trở về Diệp Vân Phi vị trí. Quá tốt rồi. Diệp Vân Phi hết sức kích động, trực tiếp nắm thần tinh cất kỹ. Riêng là này một khối thần tinh, liền không hưởng công chuyến này. Xem, bên kia có một cái cửa hang, bên trong giống như cũng có một khối thần tinh. Nhưng vào lúc này, thâm viên dưới đáy, một cái đông hoang cường giả nhìn chằm chằm nơi xa một cái hang cổ, vừa mừng vừa sợ. Chỗ này mặc dù tràn ngập màu đen sương mù dày, hơn nữa còn có đủ loại pháp tắc tại ngăn trở cảm giác, thế nhưng này chút đông hoang cường giả từng cái thực lực cường hãn, còn tu luyện có đủ loại cao minh công pháp bí thuật, một lát sau liền xem thấu này một mảnh thâm viên dưới đáy. Bên kia cũng có một khối thần tinh. Bên kia cũng có. Ha ha, tổng cộng còn có 4 khối. Rất nhanh, này chút đông hoang cường giả liền liên tục phát hiện 4 khối thần tinh, xúc động cực điểm. Thế là này chút đông hoang cường giả, còn có cái kia 8 đầu phi thiên âm hầu, phân biệt hướng cái kia 4 khối thần tinh chỗ hang cổ phóng đi. Nơi này là địa bàn của chúng ta, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mỗi trong một hang động cổ đều có hồng hoang dị tộc lao ra, ngăn lại đường đi. Hừ, thần tinh chính là thiên địa chí bảo, các ngươi hồng hoang dị tộc nghĩ chiếm lấy nhiều như vậy thần tinh, thiên địa không dung. Lan đi. Một cái lao giả áo lục vọt tới bên trong một cái hang cổ trước đó, nghiêm nghị quát, lời lẽ chính nghĩa. Vâng. Một cái hạt châu màu xanh lục theo trong miệng của hắn phun ra, hóa thành một đầu màu xanh lá cự dao, hướng ngăn ở cửa hang bên ngoài mấy cái hồng hoang dị tộc đánh tới. Đầu này cự dao toàn thân bốc lên màu xanh lá khói độc, những nơi đi qua nắm không gian cũng ăn mòn đến suy suy rung động. Vâng. Một chỉ mang theo lấy khủng bố năng lượng cự trưởng theo hang cổ bên trong rối ra, một trưởng đem đầu kia cự dao bổ đến bay rất ra ngoài. Hoa. Một đầu phi thiên âm hầu xông lên phía trước, rối ra một cái móng vuốt hướng về phía trước quét ngang, cùng cái kia bàn tay lớn đụng vào nhau. Đối mặt bốn khối thần tinh, lúc này tất cả đông hoang cường giả cùng cái kia 8 đầu phi thiên âm hầu đều là toàn lực xung phong, đã không còn mảy may giữ lại. Tổng cộng có hơn 20 cái hồng hoang dị tộc xuất hiện, phân biệt giữ vững cái kia 4 cái hang cổ cửa hang. Hai bên đánh cho 10 điểm kịch liệt, chỗ thả ra chiến đấu năng lượng khiến cho này một mảnh lòng đất lung la lung lay, tựa hồ muốn nổ tung. Lúc này, tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, cái kia 2 đầu hồng long mang theo một nhóm địa long, lại lặng lẽ về tới thâm viên dưới đáy. Tiếp theo, 2 đầu hồng long tách ra, riêng phần mình mang theo một nhóm địa long phân biệt hướng trong đó 2 cái hang cổ mà đi. Hai cái này hang cổ trước đó đều đánh cho 10 điểm kịch liệt. Nhưng đang là như vậy hỗn chiến tràn diện, nhiều Diệp Vân Phi cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì những cường giả này tại lẫn nhau hỗn chiến, phân tán lực chú ý, Diệp Vân Phi coi như tinh thông tướng thuật, cũng không có cơ hội cầm được đến thần tinh. Phượng Hoàng Đổ Máu Điện. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia hai nhóm địa long trực tiếp hợp thành 2 cái trận, đồng thời tại Diệp Vân Phi xua đuổi phía dưới, còn có đại lượng địa khí liên tục không ngừng hướng 2 cái này trận hội tụ tới. Ầm ầm. Những cường giả kia đang ở kịch chiến, đột nhiên liền phát hiện dưới chân mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, nổi lên trận trận yêu dị hào quang màu đỏ, sau đó xuất hiện một đạo màu đỏ như máu khe rãnh, hình dạng thoạt nhìn như là một đầu đĩa máu phượng hoàng. Sau đó, 2 đầu màu đỏ như máu phượng hoàng hiện, phát ra thao thiên yêu dị huyết mang. 2 cái này phượng hoàng đĩa huyết địa là Diệp Vân Phi mô phỏng trước kia thiên táng phần bên trong cái kia hiểm địa mà bố trí ra tới. Đương nhiên, thiên táng phần bên trong cái kia phượng hoàng đĩa huyết địa là thiên địa tạo ra, mà lại đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tích tụ lượng lớn hung sát năng lượng, uy lực 10 điểm khủng bố. Không phải Diệp Vân Phi hiện tại chỗ bố trí 2 cái này có thể so sánh, nhưng Diệp Vân Phi hiện đang bố trí 2 cái này uy lực ý nguyên không thể khinh thường. Ầm ầm. Chưa kịp những cường giả kia phản ứng lại, 2 đầu mang huyết phượng hoàng đột nhiên đẩy lui thủ tại cửa động những hồng hoang đó dị tộc, phân biệt vọt vào 2 cái hang cổ bên trong. Mà 2 đầu hồng long cũng thừa cơ theo dưới mặt đất bơi đi vào 2 cái hang cổ bên trong. Không tốt, có người muốn cầm thần tinh. Xem ra, giống như có địa sư đang làm trò quỷ. Vừa rồi khối kia thần tinh, cũng hẳn là bị một cái địa sư lấy đi. Những đông hoang đó cường giả phát hiện tình huống không đúng, từng cái nộ giống lên, sau đó liều mạng hướng hang cổ bên trong sông đi vào. Cút. Hang cổ bên trong cũng truyền tới tiếng giống giận dữ, từng đạo năng lượng kinh khủng hướng hai đầu mang huyết vượng hoàng oanh kích tới. Phía sau những đông hoang đó cường giả, phi thiên âm hầu cùng hồng hoang dị tộc cũng điên cuồng công kích này hai đầu mang huyết vượng hoàng. Mấy hơi thở ở giữa, này hai đầu mang huyết vượng hoàng đã bị đánh cái kia giống cái dây đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ, khí tức càng ngày càng yếu. Nhưng vào lúc này, một mực lặng ẩn nó dưới mặt đất hai đầu hồng long đã lặng lẽ đi tới cái kia hai khối thần tinh chỗ tế đàn bên cạnh, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhảy lên một cái, cầm lấy hai quả thần tinh, sau đó xuyên hồi trở lại dưới mặt đất, tốc độ cao nhất chạy trốn. Không tốt, thần tinh bị cầm đi. Những cường giả kia phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn liều sống liều chết, cho tới bây giờ liền sợ đều còn không có thể sờ một chút thần tinh, tuy nhiên lại có người núp trong bóng tối kiếm tiện nghi, liên tục cầm đi ba khối thần tinh, như thế nào nộ? Giống giống. Ngay tại cái kia hai khối thần tinh bị cầm thời điểm ra đi, hai cái này hàng cổ chỗ sâu chuyển tới kinh khủng tiếng giống giận dữ, giống như có một chuôi thần lôi nổ vang, nhường cả vùng triệt để run rẩy lên. Phanh phanh phanh. Cái này thâm viên dưới đáy, tổng cộng có mười mấy cái hang cổ, lúc này mỗi một cái hang cổ bên trong đều chuyển tới phẫn nộ tiếng giống, đồng thời vô số cố quan tài không ngừng mở ra, từng đạo khí tức mạnh mẽ bao phủ mà ra. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trong đó có một ít khí tức đặc biệt khủng bố, nhường mỗi một cái đông hoang cường giả đều kinh hồn táng đảm. Không tốt, nơi này là hồng hoang dị tộc hang ổ. Chúng ta nhanh lên. Nghe nói hồng hoang dị tộc bên trong người mạnh nhất có thể khiêu chiến đương thời thiên đế. Có mấy cái lão giả nhớ tới liên quan tới cổ đại hồng hoang dị tộc đủ loại truyền thuyết, dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người rời đi. Rầm rầm rầm. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh xuất hiện tại những cái kia hang cổ bên trong, đi ra. Bù bù. Những đông hoang đó cường giả không còn dám lưu, dồn dập xoay người bỏ chạy. Chết. Một đầu đầu người giao thân hồng hoang dị tộc theo một cái hang cổ bên trong đi tới, đột nhiên giỗi ra một đầu giao trảo, đem một người trung niên nam tử bắt lấy. Đào trưởng lão, cứu ta. Người trung niên này là đông hoang một cái thế lực lớn cao thủ, giờ phút này dọa đến hồn bay lên trời, cao giọng cầu cứu. Phúc. Tiếng kêu của hắn vẫn chưa hết, thân thể liền bị cái kia hồng hoang dị tộc chấn vỡ, hình thần câu diện. Trốn a. Còn lại mấy cái bên kia đông hoang cường giả tốc độ cao nhất hướng trên vực sâu trốn đi lên. Cái kia tám đầu phi thiên âm hầu mặc dù tính tình hung tàn, nhưng giờ phút này cũng biết nơi này là hồng hoang dị tộc hang ổ, không trốn nữa đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, này tám đầu phi thiên âm hầu cảm chi năng lực so với nhân loại linh mẫn được nhiều, đã sớm đoạt trước một bước, dẫn đầu lao ra thâm nguyên. Mà lúc này đây, cái kia hai đầu hồng long đã mang theo hai khối thần tinh trở lại Diệp Vân Phi trước người. Không sai, chuyến này thế mà thu hoạch ba khối thần tinh, kiếm lợi lớn. Diệp Vân Phi xúc động cực điểm. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Vân Phi kích động thời điểm, phía dưới thâm viên dưới đáy xuất hiện mấy đạo cường đại đến đáng sợ hồn lực, hướng Diệp Vân Phi vị trí cảm giác tới. Hưu. Diệp Vân Phi không chút suy nghĩ, trực tiếp liền tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó nhường Kim Giác Long Tằm mang theo huyễn ảnh tháp xuyên qua không gian rời đi. Hưu. Kim Giác Long Tằm tốc độ cao nhất thoát đi vùng không gian này. Ầm ầm. Phía sau có mấy đạo mạnh mẽ hồn lực vậy mà truy vào không gian chỗ sâu, một mực hướng Kim Giác Long Tằm thân hình cảm giác tới. Dám cướp đi thần tinh, chết. Một đạo như sấm sét giữa trời quang tiếng giống giận dữ đuổi theo Kim Giác Long Tằm xa xa tới. Thật là lợi hại. Đạo này tiếng giống vậy mà trực tiếp đem Kim Giác Long Tằm chấn động đến ném bay ra ngoài, hoa mắt chóng mặt, kém chút bất tỉnh đi. Chỉ bất quá Kim Giác Long Tằm nhất tộc làm viễn cổ di thú, không gian năng lượng trình độ cũng không phải thổi, tại không gian chỗ sâu đơn giản như cá gặp nước, lật ra cả người, quay người lại trốn. Ầm ầm. Mấy đạo hồn lực một mực đuổi theo Kim Giác Long Tằm không thả. Mãi đến sau nửa canh giờ, Kim Giác Long Tằm mới miễn cưỡng thoát khỏi cái kia mấy đạo hồn lực truy tung. Sau một canh giờ, Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, mỗi một chỗ ngồi, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi tới. Xem ra là bởi vì cái kia ba khối thần tinh tuần tự bị lấy đi, cuối cùng đánh thức cái kia thâm viên dưới đáy mấy cái nhân vật hết sức khủng bố. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hạch tâm nhìn lại, trong lòng âm thầm vui mừng. Cái kia thâm viên dưới đáy tổng cộng có 5 khối thần tinh, Diệp Vân Phi lấy đi 3 khối, còn thừa lại 2 khối. Bất quá Diệp Vân Phi biết, cái kia 2 khối thần tinh tuyệt đối không có cơ hội lại đi lấy. Tốt, sớm một chút rời đi này mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu đi. Những vị thiên âm hầu đó đang tìm ta, hiện tại những hồng hoang đó dị tộc đoán chừng cũng đang tìm ta, càng sớm rời đi lại càng tốt. Diệp Vân Phi nội tâm có chút bất ổn, thế là lấy ra màu xanh lá phi thuyền, cấp tốc rời đi. Chương 1519, lớn mạnh thiên đế tàn hồn. Chương 1519, lớn mạnh thiên đế tàn hồn. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi đã rời xa Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hạch tâm. Những hồng hoang đó dị tộc hẳn là sẽ không đuổi tới đi. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Kim Giác Long Tằm, ngươi mang theo huyễn ảnh tháp tiến vào không gian chỗ sâu tìm một cái vắng vẻ vị trí ở lại. Ta muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói với Kim Giác Long Tằm. Vừa đạt được 3 khối thần tinh, Diệp Vân Phi vội vã phải dùng tới lớn mạnh chính mình cái kia một tia thiên đế tàn hồn. Tiểu tử, trên tay có không có đan dược, ngươi đã thật lâu không có luyện trò ta qua đan. Kim Giác Long Tằm nói ra. Nơi này có mười mấy bình, ngươi lấy trước đi. Yên tâm đi, đi theo ta, đan dược tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi. Diệp Vân Phi cười nói, móc ra mười mấy bình đan dược đưa tới. Này con tạm được. Kim Giác Long Tằm nói ra. Tiếp lấy Kim Giác Long Tằm mang theo huyễn ảnh tháp tiến vào không gian chỗ sâu, tìm một chỗ vắng vẻ vị trí, biến mất thân hình, bỏ ẩn nó ở đằng kia ngủ ngon. Diệp Vân Phi thì là tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi lấy ra một khối thần tinh, trôi nổi trước người. Này một khối thần tinh mặc dù chỉ có người thành niên đầu kích cỡ tương đương, nhưng lại ẩn chứa vô pháp tính toán lượng lớn năng lượng, thần tinh nội bộ thoạt nhìn như là một cái tiểu thế giới, nhìn đi vào giống như là một cái vực sâu không đáy, để cho người ta nhìn không thấu. Ta trước kia là thiên đế thời điểm, cũng vẹn vẹn có được chút ít thần tinh, nghĩ không ra những hồng hoang đó dị tộc thế mà có được năng khối, xem ra cái chủng tộc này không đơn giản a, một cái mạnh mẽ như thế chủng tộc, vì sao tại cổ đại đột nhiên liền biến mất đâu? Diệp Vân Phi trong lòng có điểm kỳ quái. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải chỗ sâu, một đạo mặc dù mỏng manh nhưng lại có vẻ tang thương cổ lão tàn hồn nổi lên. Thiên đế tàn hồn. Nay một luồng tàn hồn mặc dù đã 10 điểm mỏng manh, nhưng một khi thả ra ngoài, sẽ khẳng định kinh động trong thiên hạ phần lớn tổ giả. Bởi vì này một luồng tàn hồn bên trong ẩn chứa kinh khủng đế đạo khí tức. Bù bù. Nay một luồng thiên đế tàn hồn vừa xuất hiện, liền bắt đầu bạo phát đi ra hấp lực cường đại, hấp thu khối kia thần tinh năng lượng. Ầm ầm. Thần tinh bên trong có vô cùng vô tận năng lượng lao ra, giống như từng đạo sông lớn trừng giang, lít nha lít nhít nhìn lên đế tàn hồn mà tới, cuối cùng bị thiên đế tàn hồn hấp thu hết. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, 2 năm thời gian trôi qua. Cuối cùng, khối kia thần tinh bên trong ẩn chứa năng lượng cùng pháp tắc toàn bộ bị thiên đế tàn hồn hấp thu. Ta này sợi thiên đế tàn hồn lớn mạnh rất nhiều, tối thiểu nhất so trước kia mạnh mẽ hơn 1 lần. Thần tinh hiệu quả sát thực rất không tệ. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Một khối thần tinh, nhường thiên đế tàn hồn lớn mạnh hơn 1 lần. Trước kia, ta không có thể tùy ý vận dụng này một luồng thiên đế tàn hồn, bởi vì quá yếu ớt. Thế nhưng từ giờ trở đi, ta có khả năng thường xuyên sử dụng nó. Này chính là ta lớn nhất át chủ bài. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Còn thừa lại 2 khối thần tinh, về sau có cơ hội lại hấp thu. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Đông Hoang các đại thế lực tại đây mảnh cổ khoáng khu bên trong đều có giếng mỏ, nếu đến nơi này, liền đến chỗ đi xem một chút, nếu như gặp phải những cái kia đối địch với ta thế lực lớn giếng mỏ, liền không cần khách khí. Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu đi tới, nhìn trước mắt hoang vu khu mỏ cạn, tự nói ra. Trước đó cấp sạch Cam gia cùng Triệu gia tinh thạch bảo khố, thu hoạch rất không tệ, Diệp Vân Phi dự định lại thu thập nhiều một ít tinh thạch trở về. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tìm kiếm từng cái thế lực lớn giếng mỏ. Cùng Diệp Vân Phi có khúc mắc thế lực lớn phân biệt có Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú Tông, Triệu gia, Cam gia, Lữ gia, Mông gia. Diệp Vân Phi định tìm đến này 6 cái thế lực lớn giếng mỏ, sau đó động thủ đoạt một nhóm tinh thạch. Không lâu sau đó, một cái tin tức kinh người tại cổ khoáng khu chi bên trong lưu truyền. Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hạch tâm bên trong xuất hiện 5 khối thần tinh, số lớn Đông Hoang cường giả tụ tập cướp đoạt, cuối cùng có 3 khối thần tinh bị một cái một mực không có lộ mặt người thần bí cướp đi. Lại sau này, có càng nhiều hơn Đông Hoang cường giả nghe hỏi tới, liên tục tổ chức mấy lần tiến công, mong muốn cướp đoạt còn lại 2 khối thần tinh, kết quả chẳng những không có cướp được cái kia 2 khối thần tinh, ngược lại có không ít cường giả bởi vậy ngã xuống. Tin tức này không những ở Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong truyền bá, mà lại rất nhanh bắt đầu tại toàn bộ Đông Hoang truyền bá. Chơi ạ! Thần tinh đây chính là trong truyền thuyết thần linh dùng tới tu luyện năng lượng tinh thạch, nghĩ không ra Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong lại có thần tinh tồn tại. Khó trách những đại thế lực kia thái thượng trưởng lão cũng tiến vào cổ khoáng khu bên trong cấp đoạn. Hết thể nghe được tin tức này người, đều là rung động cực điểm. Cả cuộc đời trước, chính là bởi vì Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong tồn tại thần tinh tin tức truyền bá ra ngoài về sau, Diệp Vân Phi mới biết được. Nghĩ không ra những lão gia hỏa kia không cam tâm, sau này lại tổ chức mấy lần tiến công. Chỉ bất quá, Hồng Hoang dị tộc cũng không phải dễ chơi, mà lại ta lấy đi 3 khối thần tinh. Những hồng hoang đó dị tộc phòng thủ khẳng định càng thêm nghiêm mật, nghĩ muốn lần nữa tấn công vào đi, muôn vàn khó khăn. Diệp Vân Phi nghe được tin tức về sau, không khỏi cười lạnh. Ý nghĩa. Chỗ này có một mảnh giếng mỏ, giống như là Ngự Thú Tông. Diệp Vân Phi đột nhiên thấy phía trước có một mảnh giếng mỏ, có đại lượng phi cầm mánh thu đang bảo vệ, không khỏi mừng rỡ. Thế là Diệp Vân Phi lập tức thi triển ẩn ảnh bí thuật, lặng lẽ hướng phía trước mà đi, chui vào Ngự Thú Tông lấy quặng khu bên trong. Vừa mới đi vào này mảnh lấy quặng khu, Diệp Vân Phi liền phát hiện bên trong một cái trong chướng đồng có 6 cỗ hơi thở hết sức mạnh, xem ra hẳn là chấn thủ này mảnh lấy quặng khu Ngự Thú Tông cao thủ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn Ngự Thú Tông nhân mã chỉ huy đại lượng thợ mỏ tiến vào những cái kia mỏ trong giếng khai thác tinh thạch, 10 điểm náo nhiệt. Bên kia có một cái hầm, hẳn là tạm thời cất giữ tinh thạch bảo khố. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi liền phát hiện một cái tạm thời bảo khố. Giống giống, cái kia bảo khố chung quanh có đại lượng thú loại đang tại bảo vệ lấy, phát ra từng đạo tiếng thú gào. Mà lại tại dưới nền đất cũng có một nhóm yêu dẫn, lít nha lít nhít bò nằm ở bảo khố trung quanh. Hơn nữa còn có mấy cái trận pháp đem cái này tạm thời bảo khố bao phủ lại, dạng này phòng thủ quả nhiên là giọt nước không tiến vào. Nghĩ lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, có chút khó. Diệp Vân Phi nhìn xem dưới nền đất những cái kia yêu dẫn, không khỏi khẽ to mày. Kim giác long tàm, lại muốn ngươi xuất động. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được a, ngươi tiểu tử này vừa gặp phải phiền toái, khẳng định sẽ nghĩ tới ta. Kim giác long tàm xuất hiện, bất đắc dĩ đáp. Tiếp theo, Kim Giác Long Tàm thi triển ẩn ảnh bí thuật, mang theo huyễn ảnh tháp lặng lẽ hướng cái kia bảo khố mà đi. Một lát sau, Kim Giác Long Tàm liền đến bảo khố trước đó, tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, phá mất từng cái trận pháp, sau đó tiến vào trong bảo khố bộ. Sau đó, làm Kim Giác Long Tàm phá giải những cái kia trận pháp thời điểm, có mấy cái yêu dẫn tựa hồ đã nhận ra trận pháp năng lượng ba độ khác thường. Thế là này mấy cái yêu dẫn phát đưa ra ngoài mấy cái tin. Sau một khắc, xa xa trong một cái lều có lao ra 6 cái thân hình cao lớn, khí tức cường hãn lao giả, hướng bảo khố vào tới. Lúc này, trong bảo khố Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng Kim Giác Long Tàm đang ở tốc độ cao thu lấy bên trong cùng tinh thạch. Vẫn là để cái kia 6 cái lao ra hỏa phát hiện, thử một chút thiên đế tàn hồn hiện tại uy lực. Diệp Vân Phi cảm giác được cái kia 6 cái ngự thú tông cao thủ khí tức đi vào bảo khố bên ngoài, lập tức phóng xuất ra thiên đế tàn hồn. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm hồn lực uy áp theo bảo khố bên trong trùng trùng điệp điệp quét tán ra tới. Làm sao có thể? Cái kia 6 cái ngự thú tông cao thủ cảm nhận được này cỗ khủng bố vô biên hồn lực uy áp, dọa đến lập tức dừng lại động tác, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ. Những cái kia thủ hộ tại bảo khố chung quanh thú loại càng thêm là trong nháy mắt toàn bộ hôn mê, từng cái trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Chương 656, cuối cùng giết chương 656, cuối cùng giết oanh. Theo ngọc phù bị bóp nát, trong đó phong ấn sư Tôn Du Long Tử một kích toàn lực lực lượng, tại lúc này ầm ầm ở giữa bùng nổ. Chỉ gặp hư không tại thời khắc này phảng phất bị phá nát. Phương biên trăm ngàn trượng hư không bên trong, giống như là xuất hiện một cái to lớn hỗn độn vòng xoáy. Tại đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn vòng xoáy bên trong, một cái che trời bàn tay lớn màu đen, đột nhiên từ hắn bắt dò xét mà ra, hướng phía trước cao ngàn trượng thanh bạch song long đánh ra. Ầm ầm. Hai cỗ khủng bố vô biên lực lượng đụng vào nhau, chỉ một thoáng sinh ra kinh thiên động địa nổ lớn. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều là vì thất lạc sắc, thế giới phảng phất biến thành hai màu đen trắng bức tranh, thanh âm đều là bị tịch diệt. Cũng may, loại kia kinh khủng cảnh tượng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua trong nháy mắt. Trong nháy mắt tịch diệt về sau, có thể so với mặt trời như mặt trời tia sáng chói mắt triệt để bùng nổ, vô tận hào quang cơ hồ là nuốt sống hết thảy tầm mắt. Trên mặt đất, kịch liệt dung chuyển bao phủ ra, cho dù là cách hơn 10 dặm thậm chí hơn 10 dặm có hơn thiên nam thành, đều là cảm giác đến giờ phút này đại địa như là như sóng biển liên tiếp, từng đạo khủng bố dữ tợn lớn chính là cái khe lan tràn, cơ hồ là quán xuyên cả tòa thiên nam thành. Toàn bộ thiên nam thành tại thời khắc này phảng phất là xa vào đến nát vụn thảm trạng ở trong. Cùng lúc đó, cái kia một hồi dọa người trùng kích, vô hình sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang thế gian, nhường hơn 10 dặm thậm chí hơn 100 dặm có hơn tu tiên giả đều là có một loại trái tim muốn bị bóp nát cảm thụ. Đó là vượt xa tại tự thân tu vi cấp độ kinh khủng thủ đoạn tại va chạm giao phong khiến cho đến mặt khác đám tu tiên giả sinh ra nguồn gốc từ tại bản năng của thân thể bên trên kinh khủng. Cùng lúc đó, giao chiến trung tâm, đột nhiên, tia sáng chói mắt kia, đột nhiên giống như là bị một cái đại thủ cho xé rách. Là Thẩm Trường Xuyên xé mở ngọc phù thả ra che trời bàn tay lớn màu đen. Nó đột phá va chạm sinh ra tia sáng chói mắt, thậm chí đem cái kia giao phong sinh ra khủng bố năng lượng trùng kích, đều là tại thời khắc này trấn áp xuống. Thời khắc này che trời bàn tay lớn, toàn thân hào quang đã là ảm đạm đi 1/3, lực lượng cũng đều là bị cắt giảm. Nhưng nó vẫn tồn tại như cũ lấy, thậm chí là uy thế không giảm chút nào. Thần Du cảnh đỉnh phong trung quy là Thần Du cảnh đỉnh phong, trong khoảnh khắc đó va chạm bên trong, phong ấn Du Long Tử một kích toàn lực, trung quy là thắng đến cuối cùng. Thanh bạch song long trực tiếp bị đánh tan, thậm chí tại cái kia trùng trùng điệp điệp lực lượng phía dưới, hắn nổ tung sinh ra pháp lực biển động hồng lưu đều là xé nát. Che trời cự trưởng, dùng không thể địch nổi lực lượng, hướng phía Chu Lăng Phong phương hướng nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, Chu Lăng Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn đang chuẩn bị điều động pháp lực, thi triển thân pháp thuật trốn tránh một trường này. Nhưng mà, sau một khắc, nơi lồng ngực truyền đến mãnh liệt đau đớn, nguyên bản trong cơ thể pháp lực vận chuyển, cũng tại thời khắc này trực tiếp bị đánh gãy. Hoàng bét. Trong chớp nhoáng này, Chu Lăng Phong sắc mặt trắng bệch. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên ở giữa ý thức được, lúc trước đã kinh vừa giận phía dưới, hắn cương ép áp chế trong ngực thương thế, bùng nổ toàn lực, mong muốn nhất cử đem đối diện cái kia gọi là Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ chém giết, đó là một cái ngu xuẩn đến không thể quyết định ngu xuẩn. Đầu tiên là thiếu pháp lực áp chế, ngực chỗ sọ xuyên qua thương bên trong ẩn chứa không gian chi lực pháp lực lại lần nữa cắn trả. Ở trong người cơ hồ đấu đá lung tung, này không chỉ là phá hủy hắn kinh mạch trong cơ thể, thậm chí liền thần hồn đều là bị những cái kia không gian mảnh vỡ cho cắt chém, làm cho dù là đã vượt ra thân thể thần hồn, cũng đều khó mà lại cẩn thận cưỡng ép khống chế thân thể cùng với trong cơ thể pháp lực. Thứ hai, đem tất cả lực lượng đều là bùng nổ, chỉ câu một kích toàn lực đem địch nhân oanh sát tại chỗ, cái kia liền như là trên chiếu bạc dân cờ bạc, ném lên toàn bộ thẻ đánh bạc, lại không một chút dư lưu chuẩn bị ở sau. Kết quả chính là một khi ngoại ý muốn nổi lên, như vậy chắc chắn thất bại thảm hại. Trên thực tế cũng là như thế, toàn lực thi triển bản mệnh thần thông bị chính diện đánh tan khiến cho đến thời khắc này Chu Lăng Phong bản thân liền nhận lấy pháp lực cắn trả. Tăng thêm thương thế bên trong cơ thể lại mất đi pháp lực trấn áp, bùng nổ làm loạn. Trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, trong khoảnh khắc, ở trước mắt Thần Du cảnh đỉnh phong cự trưởng bao trùm bao phủ phía dưới, hắn cho nên ngay cả tránh né đều tránh né không thể, làm cho Chu Lăng Phong trong nháy mắt lâm vào trước này chưa có tuyệt cảnh. Mà này cũng chính là Thẩm Trường Xuyên xé nát ngọc phù lúc trước, trước mắt vì bừng sáng, cảm thấy Chu Lăng Phong toàn lực ra tay chính hợp hắn ý nguyên nhân chỗ. Nếu là đối phương nương tựa theo Thần Du cảnh ưu thế, không ngừng đi khắp né tránh, cùng hắn đánh du kích chiến, một chút như vậy điểm kéo dài thêm, đồng thời cẩn thận phòng bị chính mình bùng nổ, dần dần Thẩm Trường Xuyên cơ hồ có thể nói thua không nghi ngờ. Nhưng này Chu Lăng Phong đang tức giận cuốn theo phía dưới, chưa từng suy nghĩ nhiều kiểm tra liền bản năng thi triển toàn lực, không để lối thoát muốn một lần là xong. Cái kia hoàn toàn là muốn chết. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế, theo Chu Lăng Phong ra tay, lại đến Thẩm Trường Xuyên xé nát ngọc phù phản kích, hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt công phu. Mà lúc này, đối mặt với vẹn vẹn chẳng qua là suy yếu bộ phận che trời cự trường, trong ngoài đều không đốn, một thời ba khắc không thể động đậy, Chu Lăng Phong tuyệt vọng ném ra một cái tản ra hào quang màu vàng nóng cổ tháp, còn sót lại lực lượng đều rót vào bên trong, hoàng kim cổ tháp cấp tốc mở rộng, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Rõ ràng, cái kia hẳn là một kiện phòng ngự chí bảo. Ngoại trừ phong ấn huyền đan cảnh cấp bậc lực lượng tự động kích khởi bảo mệnh ngọc phù bên ngoài, Chu Lăng Phong tự nhiên cũng có được cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Chẳng qua là, thấy Chu Lăng Phong như vậy động tác, Thẩm Trường Xuyên trong mắt hào quang sáng lên. Kỹ cùng rồi. Tại chỗ bên trong Thẩm Trường Xuyên thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, đen kịt bàn tay lớn kích phá hư không, mang theo phản phất trấn áp thiên địa không có gì sánh kịp lực lượng đột nhiên đập xuống. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, đại khí đều là đang chấn động, mãnh liệt va chạm bùng nổ, hoàng kim cổ tháp ngăn cản năm thành lực lượng, ngay sau đó Chu Lăng Phong trên thân đủ mọi màu sắc hào quang liên tục nổ tung. Trên thân mấy viên thần du cảnh sơ cấp bậc ngọc phù liên tục vỡ nát, nở rộ lực lượng ngăn cản bá thành. Cuối cùng, hai thành lực lượng chặt chẽ vững vàng đánh vào không có chút nào phòng bị Chu Lăng Phong trên thân. Vâng. Mặc dù bị nhiều lần suy yếu, nhưng thần du cảnh đỉnh phong lực lượng vẫn như cũng là không thể khinh thường. Chẳng qua là tiếp xúc trong nháy mắt, Chu Lăng Phong toàn thân làn da bạo liệt, xương cốt bị trọng thương đập tan, bắn tung tóe máu tươi đem cả người đều là nhuộm đỏ liên đối lấy thần hồn cũng đều là tại bá đạo vô cùng ý chí phía dưới bị thương nặng, trong khoảnh khắc cả người như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, nhưng cũng tại thời khắc này, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bay ngược quỹ tích trước, ông không gian chạm. Thẩm Trường Xuyên dùng chỉ hóa đao, một luồng vô pháp dùng mắt trần quan sát phong mang từ không gian xẹt qua, chân không như là mặt kính bị cắt mở, phát ra rất nhỏ như là nước chảy bị cắt mở khoé động tiếng. Sau đó, xuỵ, Chu Lăng Phong thân ảnh đục vào, gân cốt đứt đoạn thân thể trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Chương 657, liên tục tử vong chương 657, liên tục tử vong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liền không gian đều là dễ dàng cắt ra không gian chạm, tùy tiện ở giữa liền đem Chu Lăng Phong thân thể chặn ngang chém thành hai đoạn, tại này trong quá trình không có bất kỳ cái gì cản trở. Dòng lớn máu tươi từ trên không trung nương theo lấy hai nửa thi thể của bãi, Chu Lăng Phong khí tức, giờ khắc này cũng là như là báo tô ở trong nến tàn, theo gió tung bay, triệt để dập tắt. Làm bao trùm tại thần du cảnh phía trên không gian chi lực, một kích này không chỉ có riêng chẳng qua là chặt đứt thân thể của hắn, liền thân hồn của Chu Lăng Phong cũng đều là cho cùng nhau chặt đứt. Sinh cơ giống như thủy triều thối lui, Chu Lăng Phong cũng nên đón chết một cách triệt để. Đến mức giờ này khắc này, giữa không trung Thẩm Trường Xuyên cũng đều là sửng sốt một chút. Một cái thần du cảnh, hơn nữa còn là đến từ Trung Châu tu tiên giới thiên tài thần du cảnh. Vậy mà liền chết như vậy tại trong tay của hắn. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên đều là nhịn không được sinh ra một tia hốt hoảng cảm giác. Bất quá, này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Cái kia Chu Lăng Phong quá mức kiêu ngạo, bởi vì tự thân xuất thân Trung Châu tu tiên giới, xuất thân toàn bộ tu tiên giới ở trong phồn thịnh nhất tu tiên địa vực, cho nên liền xem thường nơi khác tu tiên giới xuất thân tu tiên giả, tự nhận là thượng đẳng nhân, mà những người khác thì là người hạ đẳng. Tầm mắt cao ngạo hắn, chỉ sợ Thẩm Trường Xuyên mặc dù đã tấn thăng thần du cảnh, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Huống chi Thẩm Trường Xuyên mới không quan trọng xuất khiếu cửu trọng. Từ vừa mới bắt đầu, trong mắt hắn, Thẩm Trường Xuyên đều chẳng qua là như là tiện tay có thể dùng bóp chết sâu kiến, căn bản không có chút nào để ở trong lòng. Mà cũng chính là này một phần cao ngạo tự đại, sáng tạo ra tử vong của hắn. Từ vừa mới bắt đầu nói muốn tùy ý Thẩm Trường Xuyên ra tay ba chiêu, bị Thẩm Trường Xuyên nắm lấy cơ hội đánh trở tay không kịp, dùng nhất kích không gian thứ sâu đâm thủng thân thể, tạo thành trọng thương. Đến tiếp sau bởi vì Thẩm Trường Xuyên nắm giữ không gian chi lực, phá vỡ hắn nhận biết mà thần tâm hốt hoảng, lại bị Thẩm Trường Xuyên liên tục động thủ, đánh rất hắn mang theo người hai đạo bảo mệnh ngọc phù. Cuối cùng vẫn như cũ chưa từng đem Thẩm Trường Xuyên xem như là đồng cấp bậc thậm chí là mạnh hơn địch nhân đến đối đãi, đang tức giận thời khắc tùy tiện vận dụng bản mệnh thần thông, tiềm thức vận dụng thủ đoạn mạnh nhất mong muốn đem Thẩm Trường Xuyên nhất cử bánh sát, kết quả nhất cử để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Có thể nói, theo ban đầu, lại từng bước một hướng đi tử vong, này hoàn toàn là cái kia Chu Lăng Phong chính mình muốn chết. Nhưng phàm đối phương có thể đối Thẩm Trường Xuyên nghiêm túc đối phó, đưa hắn coi là có thể uy hiếp được tự thân, thậm chí cùng cấp bậc đối thủ, cũng đều tuyệt đối sẽ không rơi vào thảm như vậy mức độ. Một thân thực lực cùng thủ đoạn, liền bảy thành đều chả không có bày ra. Liên bị Thẩm Trường Xuyên bắt lấy cơ hội chém giết. Nếu là Chu Lăng Phong có thể xuống tới, chỉ sợ cũng đều phải lại biệt khuất đến chết một lần. Tự đại hại chết người a. Giờ này khắc này, Thẩm Trường Xuyên có chút kích động đồng thời, cũng không khỏi đến ở trong lòng sinh ra cảm khái. Nói đến, nếu là cái kia Chu Lăng Phong không có như vậy tự đại, hoặc là nói như Thẩm Trường Xuyên xuất thân là Trung Châu tu tiên giới, hoặc là nói hắn hôm nay tu vi là thần du cảnh, tại cùng đối phương trong chiến đấu mong muốn thắng, chỉ sợ xa không có dễ dàng như vậy. Lại càng không cần phải nói đem hắn chém giết. Tự đại, khinh địch, chủ quan một cái vốn nên tiền đồ vô lượng thiên tài, cứ như vậy đem mệnh đưa cho hắn. Cảm khái đồng thời, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là không khỏi ở trong lòng tỉnh táo chính mình. Ngày sau tuyệt đối không thể phạm cùng đối phương một dạng sai lầm. Không nói mặt đối với bất kỳ người nào đều là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ít nhất cũng không thể khinh thị bất luận cái gì người. Thiên hạ to lớn, anh tài vô số. Chứ không nói có người hay không có thể cùng mình như vậy, nắm giữ lấy rất nhiều vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn, tại đây mênh mông vô biên tu tiên giới, nói không chừng có vài người có nghịch thiên cơ duyên, nắm giữ có thể cùng người đồng quy vu tận thủ đoạn, có thể dùng dẫn khí cảnh tu vi cùng huyền đan cảnh một đổi một đâu. Chính mình bây giờ mới chỉ là một cái không quan trọng xuất khiếu cựu trọng tiểu tu. Tu tiên đằng đẵng đường dài, có thể không thể khinh thường. Theo Chu Lăng Phong ra chiêu, đến Thẩm Trường Xuyên bóp nát ngọc phù, mượn nhờ sư tôn lực lượng đem vốn là trạng thái không tốt đối phương trọng thương, đến cuối cùng dùng không gian chạm đem hắn chém giết kết thúc công việc, này một loạt động tác nói đến dài, nhưng trên thực tế bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa. Trên không trung, nguyên bản còn đang suy nghĩ cái gì nhường Chu Lăng Phong tiến đến đem móc ra bạo chiếu mâu thân của Thẩm Trùng cùng ca ca thi cốt lấy tới, giao động đối phương thần tâm Chu Thiên Hải, sau một khắc liền cảm giác được Chu Lăng Phong khí tức tiêu tán. Tình huống gì? Chu Thiên Hải bản năng quay đầu, hướng phía khí tức tan biến Chu Lăng Phong phương hướng nhìn lại. Liền thấy Chu gia vị kia tiên kiêu, giờ phút này đã là cắt thành hai đoạn, theo trên không trung hướng xuống đất rơi xuống. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Thiên Hải hô hấp vì đó nghẹt thở. Mà lấy hắn 300 năm tu hành tâm cảnh, giờ phút này đều là nhịn không được bối rối một thoáng. Trong đầu tư duy đều là một trận đình trệ. Nói đùa cái gì? Bọn hắn Chu gia hạ một đời thiên kiêu, liền chết như vậy. Hơn nữa còn là chết tại một cái nông thôn nho nhỏ xuất khiếu cựu trọng phía trên. Như thế trong nháy mắt, Chu Thiên Hải chỉ cảm thấy đầu óc đều là cứng ngắc. Mà cũng tại thời khắc này, đối diện Thẩm Trùng trong mắt tinh quang bùng lên. Cơ hội tốt. Không có chút nào do dự, Thẩm Trùng hai tay nắm pháp quyết, vô biên kinh khủng quần quần pháp lực tại thời khắc này như là biển động hồng lưu tràn vào lòng bàn tay ở giữa, trong khoảnh khắc, bốn phía hư không tia sáng phảng phất bị đều thôn phệ, tại Thẩm Trùng lòng bàn tay vị trí, xuất hiện một cái trái bóng bàn lớn nhỏ hắc cầu, này hắc cầu đen cực kỳ thuần túy, người nếu là nhìn qua liếc mắt, phảng phất liền linh hồn đều là bị thôn phệ hầu như không còn. Hắn chỗ tản mạn ra khí tức khiến cho đến toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều là vị trí rung động. Chu Thiên Hải cũng đều là bị này khí tức kinh khủng cho đánh thức. Không tốt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đồng thời toàn thân thần du cảnh đỉnh phong pháp lực bùng nổ, liền muốn trong nháy mắt thi triển thân pháp thuật chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, hết thảy đều trễ. Cái kia một cái trái bóng bàn lớn nhỏ hắc cầu đã là xuyên qua chân không, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kinh khủng hơn chính là, theo hắc cầu đến, không gian bốn phía tại thời khắc này biến đến trước nay chưa có ngưng trệ. Cái loại cảm giác này, hư không tựa như là biến thành đầm lầy, đồng thời không ngừng mà hướng phía hắc cầu phương hướng dũng mãnh lao tới, lưu động không gian cơ hồ là tạo thành hồng lưu. Chu Thiên Hải căn bản là không có cách thoát khỏi, hoặc là nói, hắn cũng đã không có thoát khỏi thời gian. Bởi vì chưa kịp hắn có động tác kế tiếp, nháy mắt sau đó, hắc cầu cũng đã là đụng vào bộ ngực của hắn. Tại Chu Thiên Hải ánh mắt hoảng sợ bên trong, cả người hắn như là bị bóp méo kéo rối mì sợi, hình thành vòng xoáy, bị cuốn vào cái kia thâm thúy vô cùng đen kịt hắc cầu, tiên diệt biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên chi thượng, bầu trời giống như là xuất hiện một vòng màu đen mặt trời thái dương. Chậm rãi luân chuyển, thôn vệ lấy bốn phương tám hướng hư không. Nó hấp thu bốn phía tất cả ánh sáng đường, không có sinh ra nửa điểm thanh âm, bởi vì thanh âm cũng đều là bị thôn vệ yên diệt. Hắc nhật ở trên chín tầng trời lặng lặng luân chuyển, tản ra nhường hết thể thấy hắn người hoặc là sinh vật đều mồ hôi lạnh tỏa ra, không dám nhúc nhích khủng bố khí thế. Cho đến mấy chục cái hô hấp qua đi, mới dần dần tiêu tán. Chương 658, kết thúc chương 658, kết thúc theo hắc động kia vòng xoáy đồng dạng hắc nhật dần dần nhạt đi. Chu Thiên Hải thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là cả người bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp theo trên thế giới xóa đi đồng dạng. Mà này đồng thời, tràn ngập giữa thiên địa khiến cho đến hư không cũng đều là vì đó trong lòng run sợ khí tức gợn sóng, cũng đều là dần dần tan đi. Nhưng mặc dù là như thế, lúc này Thiên Nam thành trên dưới, mấy chục vạn người đều vẫn còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, toàn thân trên dưới cứng đờ vô cùng, không dám chút nào động đậy. Cứ việc Thiên Nam thành bên trong tu tiên giả cao thủ cũng không nhiều, mà lại bọn hắn cũng xem không hiểu trên trời cái kia một vầng mặt trời đen là hạng gì thủ đoạn. Nhưng ở trước một khắc, ở trên trời cái kia hắc nhật luân chuyển một khắc này, bản năng đều là đang điên cuồng báo động, nếu là cái kia hắc nhật rơi xuống Thiên Nam thành bên trong, hắn ẩn chứa lực lượng, sợ là đủ để đem trọn tòa Thiên Nam thành theo trên bản đồ xóa đi. Đó là khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Giống như tử thần lười hái gác ở trên cổ, tử vong tùy thời buông xuống cảm giác, cơ hồ khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Đến mức cả tòa Thiên Nam thành trên dưới, mấy chục vạn người trên mặt đều là mang theo cực độ thần sắc sợ hãi. Không ít người càng là trực tiếp bị kinh hãi đến trái tim chợt ngừng, cả người ngất ngã trên mặt đất. Cái này là thần du cảnh đỉnh phong lực lượng sao? May mắn có thể thấy tầng thứ này quyết đấu, lần này cho dù chết cũng đáng cho đến qua tốt một lát, có người thở ra hơi, thấp giọng xì xào bàn tán. Mà lúc này, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là duy trì ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời tư thế. Sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại là suy nghĩ phong trào. Một chiêu kia, cho nên ngay cả không gian đều bị đè ép có bảo. Thẩm Trường Xuyên không khỏi thần tâm đại chấn. Không hề nghi ngờ, Thẩm Trùng bây giờ khí tức là thần du cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Nhưng hắn chỗ thi triển ra một chiêu kia, lại là có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng không gian, thậm chí đem không gian như là đất dẻo cao su đồng dạng nhào nặn thôn phệ. Nếu là trực diện một kích kia là chính mình, chỉ sợ cũng không có chút nào thủ đoạn đương đối. Chính mình nắm giữ một chút không gian chi lực, cùng với độn không cổ một chút không gian chi năng, tại loại kia trình độ lực lượng phía dưới, sợ là không có chút nào có thể năng lực ngăn cản. Quả nhiên, mặc dù huyền đan cảnh mới nắm giữ không gian chi lực, nhưng ở thần du cảnh thời điểm, chỉ cần sức mạnh bùng lên đủ mạnh, cũng là có thể ảnh hưởng, thậm chí là phá toái không gian. Có lẽ thần du cảnh sơ kỳ tu tiên giả còn không có đi đến như vậy mức độ, nhưng trung kỳ hoặc là hậu kỳ, nắm giữ chí cường thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít đã là có thể kích phá không gian. Nắm giữ không gian chi lực ta, có lẽ có thể nương tựa theo không gian chi lực ưu thế, trực diện thần du cảnh sơ kỳ tu tiên giả, nhưng nếu là đối mặt thần du cảnh trung kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại, tại loại kia tuyệt đối chênh lệch trước mặt, chỉ sợ điểm này ưu thế liền không được bao nhiêu tác dụng. Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm, rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Đến mức lúc trước chính mình dùng xuất khiếu cảnh giới nghịch phạt chém giết thần du cảnh Chu Lăng Phong chiến tích mang đến một chút vui sướng, cũng đều đã là triệt để tiêu tán thành không. Không có cách, nói đến hắn sở dĩ có thể chém giết Chu Lăng Phong, nhưng vẫn là dựa vào đối phương tự đại chủ quan, cùng với nương tựa theo sư Tôn Ngọc Phù đưa đến then chốt tác dụng mới âm tử đối phương. Đây cũng không có nghĩa là hắn đã có chính diện chém giết thần du cảnh lực lượng. Trên thực tế khoảng cách cấp độ này còn kém không ít. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên đối với mình nhận biết rất là rõ ràng. Cũng bản liền không có bao nhiêu vấn. Bây giờ, gặp lại biết Thẩm Trùng bạo phát đi ra loại trình độ kia sát chiêu, tự nhiên cũng là khiến cho hắn càng thêm bình tĩnh cùng thanh tĩnh. Còn cần phải tiếp tục cố gắng a. ít nhất muốn tấn thăng thần du cảnh, ta mới có càng lớn tự do. Thẩm Trường Xuyên ngẩng đầu nhìn cái kia bầu trời xanh thăm thẳm, trong nội tâm đối với tấn thăng thần du cảnh cũng biến thành càng thêm cấp bách. Thường Xuyên, đã lâu không gặp. Chẳng biết lúc nào, Thẩm Trùng đã là xuất hiện ở Thẩm Trường Xuyên bên người cách đó không xa. Rất lâu không thấy, huynh trưởng. Chúc mừng huynh trưởng thành công tấn thăng thần du cảnh, đại đạo có thành tựu. Nho nhỏ thần du cảnh mà thôi, tính là gì đại đạo có thành tựu, mà lại chỉ sợ lại không lâu nữa, ngươi đoán chừng cũng muốn tấn thăng đi. Thẩm Trùng có chút cười một cái tự dễ ước. Cho dù là đạt đến thần du cảnh lại như thế nào, liên nhường mẫu thân cùng ca ca nghỉ ngơi đều làm không được. Lần này đa tạ, nếu không phải ngươi giết người kia, dẫn xuất cái kia lão cẩu sơ hở, nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Huynh trưởng khách khí, coi như vô ngã, cuối cùng thắng cũng sẽ chỉ là huynh trưởng. Ngươi đối ta ngược lại thật ra lòng tin rất lớn, đơn giản hàn huyên vài câu, Thẩm Trùng cũng không có tiếp tục ngừng ở lại bao lâu. Nói với Thẩm Trường Xuyên một tiếng, thân ảnh cất bước tiến vào hư không, liền vội lấy tiến đến tìm hắn mâu thân kia cùng ca ca thi cốt. Không thể không nói, những cái kia người Chu gia cũng quả nhiên là vô sỉ trí cực, vì đem Thẩm Trùng bước đi ra, vậy mà đem mâu thân cùng ca ca thi cốt móc ra. Vậy đơn giản là không có chút nào hạ bối. Nhìn Thẩm Trùng rời đi thân ảnh, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là không khỏi lắc đầu. Sau đó, hắn cảm giác được bên ngoài một chút người Chu gia đang chuẩn bị lặng yên rời đi, cũng không do bọn hắn rời đi, mà là tiện tay nắn pháp quyết, ngón tay nhất chỉ, nhị giai đỉnh cấp pháp thuật Thiên Ảnh Thanh Thương Kiếm Vũ quyết. Theo Thẩm Trường Xuyên vung lên, bàng bạc pháp lực ầm ầm bao phủ, trong chốc lát, phô thiên cái địa pháp lực trưởng kiếm bay khắp toàn bộ bầu trời, hướng phía bốn phương tám hướng đang chuẩn bị lặng yên rời đi người Chu gia kích bắn tới. Hiu hiu hiu, lít nha lít nhít pháp lực trưởng kiếm như là gió táp mưa rào, mỗi một đạo đều có lấy xuất khiếu cửu trọng một kích toàn lực thần uy, như là tập trung đạn đạo tự động truy tung hướng mỗi một cái người Chu gia đánh tới. Cẩn thận! Có người chú ý tới một màn này, hoảng sợ hô to, đồng thời thi triển tất cả vũ liếng, đem tất cả pháp lực đều là thuốc dục động, mong muốn ngăn lại những công kích này. Nhưng rất nhanh, người kia ngăn cản không nổi tập trung xuất khiếu cựu trọng cấp bậc công kích tập thể bầy công, rất nhanh chính là từng đạo pháp lực trường kiếm hồng lưu đột phá phòng ngự, ngàn đao bầm thây, trong khoảnh khắc bị oanh giết tại chỗ. Còn lại bị nhắc nhở người Chu gia cũng đều là chú ý tới cái này, để người ta vô cùng hoảng sợ một màn, hoặc là chạy trốn, hoặc là trực diện mạnh mẽ chống đỡ, mỗi người phản ứng đều các không phải trường hợp cá biệt, nhưng không ngoại lệ, tuần tự bị giết. Đương nhiên, cũng có mấy cái xuất khiếu cựu trọng, thậm chí xuất khiếu cựu trọng đỉnh phong tồn tại, hoặc là nương tựa theo linh khí chí bảo, hoặc là mượn nhờ phong ấn thần du cảnh lực lượng phụ lục, đỡ được Thẩm Trường Xuyên này một đám công nhị giai đỉnh cấp pháp thuật, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không có để cho bọn họ sống càng lâu, thân ảnh đột nhiên tan biến. Đạp không bộ viên mãn, làm xuyên toa không gian thân pháp pháp môn, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh như là thuấn di đồng dạng liên tục thoáng hiện, lại phối hợp không có gì không ngừng không gian chạm. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, còn lại người Chu gia cũng là triệt để bị hắn đều chém giết. Kết thúc. Tại đem cái cuối cùng chạy trốn xuất khiếu đỉnh phong người Chu gia tùy tiện chém giết, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là thở dài ra một hơi. Lúc này mới như thường mà. Đối mặt Chu Lăng Vân đánh gian nan như vậy, là bởi vì đối phương là thần du cảnh. Trên thực tế, không gian chi lực đối với bình thường cùng giai tu tiên giả, hoàn toàn là nghiền ép tính chiến lệnh. Giống như trước mắt, đồ sát này chút xuất khiếu cửu trọng, thậm chí xuất khiếu đỉnh phong người Chu gia. Dễ dàng giống như là tại chém dưa thái rau. Chương 659, hối hận chương 659, hối hận không thể không nói, nắm giữ không gian chi lực Thẩm Trường Xuyên, đối mặt cùng là xuất khiếu cảnh tồn tại, hoàn toàn là nghiền ép tính chiến lệnh, đơn giản liền cùng cắt cỏ không có bao nhiêu khác nhau. Cũng là giờ khắc này, Thẩm Trường Xuyên mới vừa thở dài nhẹ nhõm, đem lúc trước cùng Chu Lăng Phong chiến đấu buồn phiền đều là phát tiết ra tới. Lúc trước gặp phải to lớn như thế áp lực, cũng không phải là chính mình quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Trên thực tế, thực lực của hắn tại đồng bậc tu tiên giả bên trong, còn là nằm ở đỉnh tiêm một cái cấp độ. Không cần tự coi nhẹ mình. Đây cũng là trong lúc vô hình, cho Thẩm Trường Xuyên một lần nữa dựng đứng lên một chút lòng tin đi. Đem người Chu gia đều hủy diệt về sau, thôi nghỉ ngơi một thoáng, Thẩm Trường Xuyên cũng không có quên đem trên người bọn họ túi trữ vật loại hình chiến lợi phẩm đều thu tập. Ở đây người Chu gia bên trong, có hơn 30 người, đều là xuất khiếu cảnh tu tiên giả. Ở trong đó dẫn khí cảnh cũng không có lẽ là mang dẫn khí cảnh tu tiên giả nhảy vọt tức vạn dặm xa khoảng cách xa đi tới nơi này thiên nam vực, có thể đưa đến tác dụng không có ý nghĩa, tính so sánh giá cả không cao, cho nên này chút người Chu gia trên cơ bản đều là xuất khiếu cảnh tồn tại, mà lại tu vi đều cơ bản tại xuất khiếu cảnh trung hậu kỳ. Bất quá tụ tập tại dưới quyền bọn họ, lại là có không ít dẫn khí cảnh tu tiên giả, vì này chút xuất khiếu cảnh người Chu gia xử lý đủ loại chân chạy việc bật đánh. Bất quá theo Thẩm Trường Xuyên biết, những dẫn khí cảnh đó tu tiên giả trên cơ bản đều là leo lên tới phụ thuộc thế lực xuất thân, mà không phải chân chính người Chu gia, thậm chí trong đó còn có nguyên bản Thẩm gia người hầu chờ dẫn khí cảnh tồn tại. Đối với những cái kia vì Chu gia phục vụ dẫn khí cảnh, Thẩm Trường Xuyên cũng lười hạ sát thủ. Một người bọn hắn cũng không phải thuần khiết Chu thị tộc nhân. Thứ hai trong đó có nhiều ít là chủ động leo lên, có nhiều ít lại là bị bức bách cũng không tốt nói. Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ lúc trước không phải mới nói qua, hắn thoát khốn cùng gia tộc nguyên bản người hầu nhóm trợ giúp có liên quan sao? Thẩm Trường Xuyên nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi nhận biết trung gian. Cuối cùng, đại khái liền là giết này chút dẫn khí cảnh ra hỏa, cũng thu hoạch không có bao nhiêu chất béo. Đối tại hắn hiện tại mà nói, đã là ý nghĩa không lớn. Thẩm Trường Xuyên cũng là đình chỉ sát lục. Trong tay nắm hơn 30 túi chữ vật, trong đó mấy cái vẫn là xuất khiếu cảnh đỉnh phong người Chu gia trong tay, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là toát ra không che giấu được ý cười. Tu vi cảnh giới càng cao tu tiên giả, trong túi chứa đồ có thể lật ra đồ tốt xác suất cũng là càng cao. Trong đó của cải cũng càng thêm giàu có. Huống chi ở trong đó còn có một cái thần du cảnh thiên tài vòng tay chữ vật đây. Đây đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn chuyện tốt. Nói đến, những năm gần đây khổ tu, trong tay hắn bên trên linh thạch sớm đã là tiêu hao sạch sẽ. Sau này tại Long Tiêu phái khổ tu mấy năm này, vẫn là dựa vào Đại Loan thành lợi nhuận, cùng với tại Sơn môn giảng đạo đủ loại phúc lợi chống đỡ lấy. Nhưng cho dù là có những cái kia thu nhập, Thẩm Trường Xuyên vẫn như cũng là thường thấy nhập không đủ suất cảm giác. Đến mức tu vi tăng lên tốc độ cũng đều là giảm bớt một chút. Trước mắt, có những người hảo tâm này trợ giúp, Thẩm Trường Xuyên cảm giác chính mình phía sau tu luyện hẳn là có thể đủ lại bên trên một bậc thang. Cũng không có trực tiếp mở ra trong tay này chút túi trữ vật, gấp gáp lấy kiểm kê chuyến này thu hoạch. Thẩm Trường Xuyên đem hắn cất kỹ, sau đó, một bước bước vào hư không, hướng phía Từ Đường phương hướng biến mất không thấy gì nữa. Không có mấy hơi thở công phu, Thẩm Trường Xuyên chính là đi tới Thẩm gia Từ Đường khu vực, đồng thời nương tựa theo mạnh mẽ vô cùng thần hồn cảm giác, cấp tốc cảm ứng được một cỗ khắc thần du cảnh khí tức vị trí. Nháy mắt sau đó, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh lại lần nữa chui vào hư không, trong khoảnh khắc nhảy vọt mấy ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở một chỗ viện nhỏ ở trong. Giờ phút này, viện nhỏ bên trong liệm xiểm tán lạc mấy cố người chu ra thi thể, cách đó không xa, đứng vững ba đạo thân ảnh. Bên trong một cái, chính là Thẩm gia lão tổ. Ở sau lưng hắn, Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ đang đỡ lấy sắc mặt tạm đạm, khí tức có chút mỏng manh cứu cứu Hàn Đại Dũng. Tại bên chân của bọn họ, một chút bị chặt đứt dây cương tàn mát. Cảnh tượng như vậy, Thẩm Trường Xuyên nhìn thoáng qua cũng là đại khái biết được chuyện gì xảy ra. Hẳn là Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ khi lấy được chính mình sau khi phân phó, thừa dịp hỗn loạn đại chiến cơ hội, âm thầm lén về Từ Đường, cứu ra Thẩm gia lão tổ. Lại về sau, lại cùng Thẩm gia lão tổ đến đây cứu Hàn Đại Dũng. Trên mặt đất những thi thể này, hẳn là Chu gia bên kia người, cũng có thể là cảm giác được tình huống không đúng, vội vàng chạy tới, khả năng mong muốn bắt đi Hàn Đại Dũng tiến hành áp chế cái gì. Bất quá đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên cũng lười quan tâm chính là. Ha ha, thị trưởng Xuyên tới rồi, nhiều năm không thấy, chưa từng nghĩ Thường Xuyên ngươi đã là công thành danh thoại, trở thành tu tiên giới đều biết đại nhân vật. Thấy Thẩm Trường Xuyên đến, lão tổ mặt mũi giàn mua bên trên, cười ha ha nói: "Gặp qua lão tổ, nhiều năm không thấy, lão tổ cũng là phong thái không giảm." Thẩm Trường Xuyên cũng hơi hơi chắp tay hành lễ, đồng thời hướng đạo tạ. Lần này đa tạ lão tổ xuất thủ tương trợ. Như không Thẩm gia lão tổ ra tay, liền trước mắt những tình huống này, nói không chừng cứu bên này còn có hay không xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở. Lần này cảm tạ, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, Thẩm Trường Xuyên nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần bình thản. Cho đến ngày nay, hắn cũng đã là hiểu rõ ra, năm đó hắn được an bài bái nhập Long Tiêu phái, kỳ thật cũng đại biểu cho đối phương từ bỏ hắn, bất quá là hai đầu đặt cược mà thôi. Mặc dù, sau này nhờ vào lão tổ bảo hộ, nhường mẫu thân có thể an ổn tại Thẩm gia trong đại viện sinh sống sót, không có có nhận đến đại phu nhân bức bách, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng, Thẩm Trường Xuyên rõ ràng, cái kia hết thảy đều chẳng qua là trao đổi ích lợi mà thôi. Chính mình tiến vào Long Tiêu phái, trở thành kết nối Thẩm gia cùng Long Tiêu phái cầu nối đại giới. Cũng là bởi vì này, Thẩm Trường Xuyên đối ở trước mắt này một vị khai sáng Thẩm gia to như vậy cơ nghiệp lão tổ, chỉ có tôn kính, nhưng không có nửa phần tình cảm cùng với thân cận. Sống hơn mấy trăm năm Thẩm gia lão tổ tự nhiên không phải cái gì tiểu bạch. Theo Thẩm Trường Xuyên thái độ, hắn cũng rất nhanh liền nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Giờ này khắc này, hắn trong nội tâm thật dài thở dài, cũng không miễn cho sinh ra một cỗ thật sâu hối hận. Rõ ràng năm đó trước mắt kẻ này đã là biểu hiện ra thiên tư, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc trước kiêng kỵ tại Chu Di bối cảnh, không dám mạo hiểm lấy ác Chu gia hiểm, kết quả một ý nghĩ sai lầm, từ bỏ một cái tiềm lực vô tận Thẩm gia hậu bối. Hối hận không? Làm sao có thể không hối hận? Vừa rồi lực lượng của hắn mặc dù bị phong ấn, bị giam giữ tại trong Từ Đường, nhưng nương tựa theo thần du cảnh cảm giác, hắn vẫn như cũ có thể đại khái cảm giác được tình huống bên ngoài. Dùng xuất khiếu cảnh chi thân, nghịch phạt chém giết thần du cảnh Chu Lăng Phong, đây quả thực là thiên nam vực tu tiên giới mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có thần thoại. Mà lại, phải biết cái kia Chu Lăng Phong cũng không phải bình thường thần du cảnh, mà là một cái cùng mình giao thủ qua, chính diện hạ gục chính mình thần du cảnh. Chương 660, kết thúc chương 660, kết thúc giờ này khắc này, Thẩm gia lão tổ trong nội tâm tràn đầy cảm giác khó chịu. Chu Lăng Phong đã từng đánh bại qua hắn, mà Thẩm Trường Xuyên lại có thể nghịch phạt chém giết Chu Lăng Phong. Như vậy rõ ràng, trước mắt này một cái Thẩm gia hậu bối, tại đi vào tu tiên đạo lộ ngắn ngủi 3-4 thời gian 10 năm bên trong, cũng đã là có được vượt qua lực lượng của mình. Như thế nghịch thiên tiên tiêu, như chính mình năm đó không có một ý nghĩ sai lầm đem hắn từ bỏ, mà là đem hắn chiêu đến dưới gối do chính mình dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng, như vậy hiện tại lại sẽ là như thế nào một loại tình huống đâu? Coi như hắn thành tựu so ra kém hiện tại, vậy cũng tuyệt đối có thể lại bảo đảm Thẩm gia mấy trăm năm bình an đi. Không sai, là mấy trăm năm. Thẩm gia lão tổ phi thường khẳng định, tương lai Thẩm Trường Xuyên nhất định có thể nhảy vọt cái kia thần du cảnh cánh cửa, có thể dùng xuất khiếu nghịch phạt thần du cảnh. Đồng thời bây giờ Thẩm Trường Xuyên tựa hồ tu vi cũng tại xuất khiếu cựu trọng sơ kỳ đỉnh phong, xa còn không có đi đến xuất khiếu cảnh cực hạn, thủ đoạn như thế, thực lực như thế nào cái khác xuất khiếu cảnh tu tiên giả đủ khả năng so sánh? Có lẽ đối với những người khác tới nói, mong muốn giành tấn thăng thần du cảnh cơ duyên muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với xuất khiếu cảnh đỉnh phong chính là có được chém giết thần du cảnh lực lượng Thẩm Trường Xuyên tới nói, ngang qua tại phía trước khó khăn chỉ sợ cũng liền chỉ thế thôi. Nương tựa theo xa như vậy siêu xuất khiếu cảnh lực lượng, hắn mong muốn thu hoạch tấn thăng thần du cảnh cơ duyên, cũng không phải là không thể nào sự tình. Phải biết, đây chính là thần du cảnh a. Hiện nay Thiên Nam Thẩm thị rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bên trong, Thẩm gia lão tổ không nhìn thấy bất kỳ một cái nào có thể trong tương lai thành tài, có cơ hội tấn thăng thần du cảnh. Căn bản không có cái kia thiên phú và tài hoa. Không, cũng không phải hoàn toàn không có. còn có một cái, Thẩm gia lão tổ không khỏi nhớ tới trên trời cùng cái kia Chu Thiên Hải, đồng thời đem đối phương chém giết Thẩm Trùng. Mặc dù cái kia gọi là Thẩm Trùng tiểu tử, vẫn như cũng là mượn không biết cường giả lực lượng mới làm đến bước này. Nhưng theo lúc trước hắn khí tức đến xem, đối phương tựa hồ đã là tấn thăng thần du cảnh. Thẩm gia lão tổ đột nhiên thở dài ra một hơi, cả người khí lực giống như là bị rút sạch đồng dạng, cả người tinh khí thần phảng phất đều tại thời khắc này biến đến giàn mua. Thôi, Thẩm gia, chung quy là vô phúc nhà. Không cần phải khách khí, lần này nói đến vẫn là lão phu sai, ai, nếu không phải lựa chọn sai lầm, Thẩm gia sao lại rơi vào như vậy hoàn cảnh? Cứu cứu ngươi xem như gặp thai bay vạ gió. Thẩm gia lão tổ thở dài, có chút nỉ non chân chính. Trận này xung đột nương theo lấy Chu Thiên Hải chung kết, đã là triệt để hạ màn. Nhưng có quan hệ nó tại tu tiên giới đưa tới gợn sóng, vừa mới bắt đầu. Đến lúc cuối cùng người Chu gia bị dọn dẹp sạch sẽ, đại phu nhân Chu Di tại đầy mặt hoảng sợ bên trong bị mặt không thay đổi Thẩm Trùng bắt đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, có quan hệ này một trận chiến tin tức, lại là như là một khỏa rơi vào bình tĩnh đại hải thiên thạch, đột nhiên nhấc lên khó có thể tưởng tượng kinh đảo hải lãng, dùng Thiên Nam thành làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh như tia chớp quét tán ra. Toàn bộ Thiên Nam vực tu tiên giới đều là bị này một chuỗi tin tức cho hoành động. Một tôn thần bơi cảnh đỉnh phong, một tôn thần bơi cảnh sơ kỳ đến từ Trung Châu tu tiên giới cường giả đồng thời bỏ mình, đồng thời giết chết bọn hắn, lại còn là Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ, hai cái tuổi tác đều chả chưa từng vượt qua 50 tuổi người trẻ tuổi. Đúng là người trẻ tuổi. 50 tuổi so với xuất khiếu cảnh tu tiên giả tuổi thọ tới nói, đều chả chưa từng vượt qua 1/5. Chính là tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái thời điểm. Như thế có thể nói là không thể tưởng tượng nổi tin tức, làm sao có thể đủ không dẫn phát kịch liệt hoành động. Phải biết, toàn bộ Thiên Nam vực tu tiên giới được công nhận là thực lực mạnh nhất đệ nhất nhân, cũng chính là Thẩm Trưởng Xuyên sư tôn, Ngọc Thanh Tiên Tông thất tử một trong Du Long tử. Mà tu vi của hắn cũng đều chẳng qua là thần du cảnh đỉnh phong mà thôi. Đồng thời trừ hắn ra, toàn bộ Thiên Nam vực tu tiên giới đã không một người có thể với tới thần du cảnh cảnh giới đỉnh cao. Có thể dạng này cảnh giới nhân vật, hơn nữa còn là đến từ Trung Châu tu tiên giới đại nhân vật, liền chết như vậy, chết tại một cái thằng nhãi danh trong tay. Như thế rung động tin tức, bất cứ người nào nghe được, chỉ sợ đều sẽ trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, tại có quan hệ trận chiến kia tin tức bên trong, lại còn có một cái xuất khiếu cựu trọng tu tiên giả, nghịch phạt chém giết một cái thần du cảnh sơ kỳ tồn tại. Xuất khiếu cảnh giới nghịch phạt thần du cảnh. Nói đùa cái gì? Như thế rung động tin tức, bất kỳ một cái nào nghe được người đều sững sờ ngay tại chỗ. Đến mức, nếu không phải truyền tin tức người phát hạ thế độc, lời nói vậy cũng là chính mình tận mắt nhìn thấy, như có làm giả, chính mình ngày sau nhất định tiên lôi đánh xuống chết không yên lành, chỉ sợ mặc cho ai nghe đến việc này, chỉ sợ đều không thể tin được tu tiên giới sẽ xuất hiện bực này có thể xưng chuyện bất khả tư nghị dấu vết. Nhưng mà, vô luận là có thể hay không tin, sự thật liền là sự thật. Có quan hệ tại Thiên Nam thành bùng nổ đại chiến tin tức, cũng đều là bắt đầu dùng một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ truyền bá ra đi, mỗi qua một chỗ, đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng, thậm chí bắt đầu dần dần hướng phía Thiên Nam vực có hơn địa phương truyền bá ra đi. Đến mức tại ngoại vực đều là đưa tới to lớn vô cùng hoành động. Thẩm Trương Xuyên tên, tại yên lặng mấy năm về sau, liền lần nữa lại danh dương thiên hạ. Cùng lúc đó, tên Thẩm Trùng cũng đều là tại một lần xuất hiện trước mặt người khác. Bất quá, trừ phi là thân ở Thiên Nam thành, chân chính từ đầu tới đuôi thấy được trận chiến kia kỹ càng tu tiên giả, bằng không trên cơ bản đều là đối với cái này duy trì nhất định thái độ hoài nghi. Thậm chí cho dù là Thiên Nam thành bản thổ tu tiên giả, cũng đều phần lớn cảm thấy, vô luận là cái kia Thẩm Trùng, vẫn là cái kia Thẩm Trường Xuyên, đều là mượn cao nhân tiền bối lực lượng cho nên mới có thể đi đến như vậy chiến tích bất khả tư nghị. Cái kia cũng không phải thật sự là thuộc về bọn hắn tự thân lực lượng. Sau 3 ngày, ngoại giới rồn rập hỗn náo, Thẩm Trường Xuyên cũng không được biết. Hắn giờ phút này đang đứng tại cùng cha khác mẹ tiện nghi huynh trưởng Thẩm Trùng sau lưng, nhìn phía trước Thẩm Trùng bị đống lửa kéo đến dài sông cái bóng, tại tối tăm giữa đất trời nương theo lấy phía trước hỏa diễm không ngừng nhảy bọn. Rõ ràng trước mắt Thẩm Trùng không có bất kỳ động tác gì, Thẩm Trường Xuyên cũng không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, Thẩm Trường Xuyên lại từ đối phương bóng lưng bên trong cảm nhận được một loại trước nay chưa có cô tịch. Đó là một loại cứ việc nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, nhưng lại cô độc còn sót lại ở trong nhân thế cảm thụ. Thẩm Trường Xuyên duy trì im lặng, không nói gì, liền đứng bình tĩnh sau lưng hắn, cũng không có lối ra an ủi. Bởi vì hắn rõ ràng, lúc này Thẩm Trùng tâm tình hiển nhiên là không dễ chịu, đồng thời đối phương cũng không cần an ủi, chỉ cần yên lặng một chút. Lúc này, tại trước người hắn nóng bỏng đống lửa bên trong, cái kia tình cảm thâm hậu đồng bào Kaka, cùng với mâu thân thi hải, đang ở hỏa diễm ở trong lặng lặng bùng cháy, dần dần hóa thành cho tàn. Ánh lửa cũng dần dần tiêu tán. Thẩm Trùng túi người đến, đem trên mặt đất một bồi bồi cho cốt, cất vào hộp ở trong. Thẩm Trường Xuyên lặng lặng đứng thẳng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trước mắt Thẩm Trùng có loại khí lực bị rút sạch đồng dạng. Chương 661, đã từng chương 661, đã từng mẫu thân của Thẩm Trùng cùng ca ca thi cốt, là tại trước đây không lâu tìm tới. Có lẽ Chu Thiên Hải lớn tiếng đem mẫu thân hắn cùng huynh trưởng thi hải móc ra chẳng qua là một câu ngoan thoại, nhưng có người làm thật, đồng thời nghiêm túc chấp hành. Người kia, liền là đại phu nhân Chu Di. Mang theo đối Thẩm Trùng thao thiên hận ý, Chu Di dẫn người quả nhiên là đem Thẩm Trùng hai vị kia người thân nhất thi cốt cho đào lên. Đồng thời này còn không hết hận, nàng đem bọn họ đều là ném tới phạm nhân khu tụ tập bên trong công cộng nhà xí. Cứ việc tại chém giết Chu Thiên Hải, hủy diệt người Chu gia về sau, Thẩm Trùng dùng trước nay chưa có thủ đoạn tàn nhẫn cùng tư thái trả thù trở về. Nhưng rõ ràng, phát sinh qua đồ vật cũng đều đã vô pháp sửa đổi. Hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể đem hai vị người thân nhất thi hài từng cái nhặt lên, một lần nữa rửa giấy sạch sẽ. "Ca ca từ nhỏ đã đối với ta rất tốt, Thẩm Trung bỗng nhiên mở miệng, giống như là tại tự quyết định. Lúc còn rất nhỏ, thân thể của ta liền không tốt, nhà tộc bên trong những cái kia nô tài vì lấy đại phu tốt người, tận lực cắt xén cuộc sống của chúng ta vật tư, ta cần thiết tẩm bổ thân thể dược liệu, có thể tới tay không đủ 1/2 phần 10, mẫu thân đi náo, kết quả ngược lại bị đại phu nhân một câu nhẹ nhàng không biết tôn ti phạt quỷ 3 ngày. Khi đó ca ca liền chạy tới ngoài thành, lên núi vì ta tìm kiếm dược liệu, bố trí bẫy dập đánh giết dã thú, cho ta bổ thân thể. Sau này, ca ca hắn dẫn khí thành công, trở thành tu tiên giả, đạt được một vài gia tộc tu tiên tài nguyên, đồng thời hắn lên núi cũng tìm được một chút linh dược, nhưng ngày chút, hết thảy đều dùng tại trên người của ta, nếu không phải như thế, ca ca chỉ sợ sớm đã tấn thăng dẫn khí thất trọng. Cảnh giới của chúng ta gặp tại trong đại viện kỳ thật cũng không tốt. Mẫu thân xuất thân thấp hèn, đã từng cũng bất quá là phạm nhân quốc gia một cái danh mãn cả nước ca kỹ, nghe nói năm đó Thẩm Phúc Hưng du lịch đến quốc gia kia thời điểm, thấy sắc khởi ý mới đưa mẫu thân nạp vào trong phòng. Cũng là bởi vì này, ta cùng ca ca tại những cái kia động một tí là phạm nhân quốc gia hoàng tộc quý nữ sinh hạ gia hỏa bên trong, là địa vị thấp nhất mấy cái kia, thường xuyên bị những người khác khi dễ. Mỗi cho đến lúc đó, ca ca tổng hội ngăn tại ta trước người, liều mạng mặt mũi bầm dập cũng muốn đánh bọn hắn một trầu. Thẩm Trung ôm trong ngực hai cái hũ cho cốt, cái eo thẳng tắp, ánh mắt của hắn ngắm nhìn trên đỉnh thâm thúy vô biên tinh không, nói một mình, lời nói bên trong tràn đầy hồi ức. Nhiều năm trước chi nhớ, tại trước mắt hắn từng cái lóe lên. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí cảm giác, tại đây cái băng lãnh thẩm gia đại viện bên trong, cái kia thân nhất hai vị thân nhân, vẫn như cũ còn đứng ở bên cạnh hắn đồng dạng. Thời gian phảng phất chưa bao giờ mất đi. Chẳng qua là, Thẩm Trung thở dài một hơi. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, tất cả những thứ này cũng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Đi qua, chung quy là đi qua. Năm đó cái kia tổng hội đem chính mình tất cả đồ tốt cho hắn, lừa hắn nói ca ca đã ăn rồi huynh trưởng, còn có cái kia trên mặt vĩnh viễn mang theo ôn hòa nụ cười mẫu thân, đều đã chết. Đã chết đi tiếp cận 40 năm. Bây giờ chỉ còn lại có trong ngực hai cái này một bên trong, nhẹ nhàng một buổi cho cốt. Những ký ức kia, chung quy là ngừng lưu tại đi qua. Sau lưng hắn, Thẩm Trường Xuyên vẫn như cũ duy trì im lặng, không nói gì. Lặng lặng lắng nghe đối phương kể ra. Đời trước khi còn bé cũng xác thực có quan hệ với bọn hắn này hai huynh đệ chỉ nhớ. Tại những ký ức kia bên trong, mặt khác những cái kia tiện nghi các huynh đệ tỉ muội, thấy hai người bọn họ huynh đệ, thường xuyên kinh miệt trào phúng con hoang, cậu tạp trùng, đủ loại khi dễ lăng bá. Thế là, hai người bọn họ huynh đệ không phải đang đánh nhau, liền là đang đánh nhau trên đường. Cơ hồ cùng hắn tiện nghi của nó các huynh đệ tỉ muội 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày lớn nhất đánh, mà Thẩm Trùng vậy ca, cũng cơ hồ vĩnh viễn ngăn tại Thẩm Trùng đằng trước. Chẳng qua là, những cái kia mẫu thân xuất thân tương đối tốt tiện nghi huynh trưởng tỉ muội thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, thế là cơ hồ ngày ngày hai huynh đệ trên mặt đều là vết thương. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không có tham dự đi vào. Trên thực tế, mẫu thân hắn cũng bất quá là một giới địa phương phàm nhân hào tộc con cái xuất thân, thân phận cũng không có cao quý đi nơi nào. Chỗ nào có tư cách gì gia nhập tham dự bá lăng? Thậm chí, nếu là không có Thẩm Trùng các huynh đệ tồn tại, nếu không phải Thẩm Trùng bị kia mẫu thân chẳng qua là ca kỹ xuất thân, chỉ sợ bị những cái được gọi là quý nữ hoàng tộc huyết mạch hậu đại khi dễ bá lăng chính là hắn đi. Đại phu nhân khi dễ làm khó hắn nhóm, bọn hắn liền đi khó xử ức hiếp càng người yếu hơn. Mẫu thân xuất thân đê tiện nhất Thẩm Trùng hai huynh đệ, cũng là tự nhiên trở thành bọn hắn tốt nhất phát tiết đối tượng. Cũng có lẽ, năm đó hắn không có gia nhập đến những người kia huyết mạch bên trên các huynh đệ tỷ muội đối bọn hắn hai huynh đệ khi dễ cùng bá lăng, cho nên Thẩm Trùng mới đối với mình nhìn với con mắt khác. Thẩm Trường Xuyên không khỏi khẽ lắc đầu. Nghe nói, từ khi chính mình còn có Thẩm Trùng quật khởi về sau, mặt khác những cái kia con thứ nữ tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Đại phu nhân Chu Di đã là phòng bị, đồng thời cũng là cho hạ giận, đem phẫn nộ phát tiết đến mặt khác con thứ nữ trên thân. Đây đối với những người kia mà nói, cũng xem như trừng phạt đúng tội đi. Ta chuẩn bị rời đi. Thẩm Trùng bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Trường Xuyên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đối phương đã là đem thân bên trên tán phát bi thương đều thu lại, thẳng tắp gai eo bóng lưng có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút cô độc cùng tịch mịch, nhưng Thẩm Trường Xuyên nhưng cũng có thể cảm thụ được trên người đối phương cái kia một cô vĩnh không khuất phục kiên nghị, có lẽ chính là tuổi nhỏ thời kỳ trải qua sáng tạo ra cái kia vĩnh không khuất phục cứng cỏi đạo tâm. Không có đợi Thẩm Trường Xuyên tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền nghe được Thẩm Trùng tiếp tục mở miệng nói, bây giờ ta đã là tấn thăng thần du cảnh, tiếp tục ngừng lưu tại vùng thế giới này cũng đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Chu Di cái kia tiện nữ nhân chết rồi, nhưng tất cả những thứ này còn không có kết thúc. Một ngày nào đó, ta sẽ đạp vào bọn hắn Chu gia tộc địa, đem bọn hắn đạp tại dưới chân. Chu gia khả năng trả thù, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đem hết thể cửu hận hấp dẫn tới. Nhưng có một việc, còn hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Huynh trưởng nhưng nói là được. Thẩm Trường Xuyên cũng không có chút nào do dự. Nói đến, đoạn đường này đến nay, Thẩm Trùng cũng cho mình một chút không nhỏ trợ giúp, nhưng mình tựa hồ cũng chưa từng làm những gì hồi báo qua đối phương. Thẩm Trường Xuyên cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa thế hệ, bây giờ đối phương có chỗ cầu, lại nhìn qua cũng không phải là cái gì sẽ để cho mình khó xử sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thẩm Trường Xuyên không nhìn thấy chính là, khi hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng thời điểm, đưa lưng về phía Thẩm Trường Xuyên, Thẩm Trùng trên mặt hơi nết quẹ môi lên, một vệt ý cười nổi lên khuôn mặt, nhưng rất nhanh liền tan biến. Bạch, một cái túi đựng đồ hướng phía Thẩm Trường Xuyên ném đi qua. Thẩm Trường Xuyên bản năng tiếp lấy, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trên mặt có chút kỳ quái, trong tay hắn ước lượng lấy túi chứa vật, đây là ý gì? Trong này là 2 vạn thượng phẩm linh thạch, là ta theo cái kia Chu Thiên Hải chiến lợi phẩm đoạt được. Thứ này cho ngươi, xem như ta nhường ngươi hỗ trợ thủ lao. Chương 662, rời đi chương 662, rời đi Thẩm Trùng đi, thân ảnh biến mất không thấy. Hắn đã có rời đi Thiên Nam vực tu tiên giới, thậm chí rời đi Đông Nam đại lục chi ý, chuẩn bị đi tới tu tiên giới phồn thịnh nhất Trung Châu. Tương lai, có lẽ cũng chỉ có tại Trung Châu mới có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh thì là dừng lại tại chỗ, cũng không có nhúc nhích. Bất quá lúc này, trong tay của hắn đã là nhiều hai cái hũ cho cốt, cùng với Thẩm Trùng Ngụy Thác hắn làm một chuyện trước giờ kết toán thù lao, chứa hai vạn thượng phẩm linh thạch túi trữ vật. Thẩm Trùng Ngụy Thác cũng không phải là việc khó gì, bởi vì muốn quyết định rời đi Thiên Nam vực, đi tới Trung Châu sống sáo quan hệ. Chuyến đi này, đoán chừng trong vòng mấy chục năm là không thể nào trở về. Thẩm Trùng cần thu xếp tốt hắn hai vị trí thân về sau hậu sự, không thể lại xuất hiện hôm nay trạng huống như vậy. Có thể vấn đề ở chỗ, ở quá khứ hắn quật khởi trong quá trình, cũng không phải là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, tại trưởng thành đường đi bên trong, hắn từng hoặc nhiều hoặc ít trêu ra qua một chút cựu địch. Cứ việc nhiều năm qua, bởi vì hắn trên cơ bản đều là tại bế quan tu luyện ở trong vượt qua, cùng bên ngoài tiếp xúc cũng không nhiều, kết thủ cũng không nhiều. Nhưng kết xuống huyết cựu người chung quy là tồn tại. Mà tại những cái kia cựu địch bên trong, cũng không phải là mỗi cái cựu địch đều đã bị hắn đều chém giết hầu như không còn, hoặc là nói đem thân nhân của bọn hắn hậu đại nổ tận gốc, chảm thảo trừ căn giết sạch sành sanh. Hiện tại hắn Thẩm Trùng còn ở nơi này, núp trong bóng tối cùng hắn có huyết hải thâm cựu người không dám hiện thân. Chỉ khi nào hắn rời đi, đồng thời rời đi đến lâu, những cái kia cựu địch hậu nhân chưa hẳn sẽ không lại hiện nay ngày như vậy sự tình. Mà lại, tương lai hắn còn muốn xông xáo Trung Châu tu tiên giới, đã định trước sẽ không thiếu khuyết kẻ địch. Hắn cũng không dám cược tương lai kẻ địch có thể hay không chối từ khổ cực nhảy vọt ức vạn dặm trô đến đây tìm tới hắn căn nguyên, nếu là tương lai kết xuống huyết cựu kẻ địch lại đem ca ca cùng mẫu thân mồ hủy hoại một phiên, bởi vì duyên cớ của hắn, lại lần nữa quay rời hai vị người thân nhất nghỉ ngơi, để cho bọn họ chịu như vậy vô cùng nhục nhã. Thẩm Trùng cũng sẽ không tha thứ chính hắn. Thẩm Trùng cũng nghĩ qua, tùy tiện tìm vắng vẻ địa phương, đem hai người bọn họ mai táng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Lần này đi Trung Châu, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm, trở về kỳ hạn hắn chính mình cũng không biết. Hắn cũng không nguyện ý hai vị người thân nhất mồ cứ như vậy mai một tại cỏ dại trồng chất bên trong, hoang vu mấy chục năm trên trăm năm, không người quản lý, không người làm bạn. Dạng như vậy cũng quá mức thê lương tịch mịch. Mặc dù, Thẩm Trùng trong lòng kỳ thật vô cùng rõ ràng, người chết sớm đã là xong hết mọi chuyện, hồn linh sớm đã là tiêu tán giữa thiên địa. Hai người cho cốt, bất quá là bọn hắn lưu trên thế giới này còn sót lại một chút di vật mà thôi. Này chút còn sót lại tử vật, cũng sẽ không có cảm giác gì, cũng sẽ không cảm nhận được cái gì cô độc, càng sẽ không bởi vì mai táng bọn chúng mồ bên trên tràn ngập cỏ dại có nửa điểm phản ứng. Hắn chỗ cảm thấy cô độc, bất quá là tự thân tình cảm ký thác sinh ra biến hóa mà thôi. Trên thực tế, vô luận là đem hai người cho cốt đổ vào giang hà, vẫn là rắc vào giữa đất trời, cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Nhưng Thẩm Trùng liền là không muốn, là bản thân an ủi cũng tốt, tình cảm ký thác cũng tốt. Thẩm Trùng không muốn tương lai mấy chục trên trăm năm ở giữa, hai vị người thân nhất mộ không người quản lý. Cho nên hắn cho Thẩm Trường Xuyên một cái ủy thác. Ủy thác kỷ vi ca ca của hắn cùng mẫu thân thi cốt tìm một cái phong thủy chỗ, đồng thời trong tương lai hàng năm phái người chiếu khán quản lý. Thẩm Trùng bức cho Thẩm Trường Xuyên cái kia hai vạn khối thượng phẩm linh thạch, chính là thù lao. Dạng này giá cả, hiển nhiên là vượt xa này chăm sóc công tác bản thân giá trị. Trên thực tế, coi như Thẩm Trùng xuất ra một khối thượng phẩm linh thạch, tu tiên giới tùy tiện một cái tiểu tu tiên gia tộc đều nguyện ý vì ca ca của hắn cùng mẫu thân thủ mộ trên trăm năm. Nhưng Thẩm Trùng còn là cho, mạnh cố gắng nhét cho Thẩm Trường Xuyên, đồng thời nói ra, này hai vạn thượng phẩm linh thạch là Chu Thiên Hải không gian chữ vật ở trong một bộ phận, ta sở dĩ có thể giết được hắn, cũng cùng ngươi giết cái kia Chu Lăng Phong, dẫn đến hắn xuất hiện sơ hở có cực lớn quan hệ. Ở trong đó dư thừa, liền xem như là thù ngươi ở trên đây đưa đến công lao đi. Này, bất quá là một cái lấy cớ. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên rất là rõ ràng. Nhưng ở Thẩm Trùng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng đem linh thạch nhận lấy. Bất quá đồng thời, hắn cũng đem này một phần chịu nặng tình cảm, thật sâu ghi vào đáy lòng. Đương nhiên, tại Thẩm Trùng trước khi rời đi, Thẩm Trường Xuyên cũng chưa quên hỏi thăm đối phương, mai táng địa điểm có hay không có yêu cầu. Chẳng qua là, nhường Thẩm Trường Xuyên không nghĩ tới chính là, này hỏi một chút, lại là trực tiếp nhường Thẩm Trùng trầm mặt xuống. Thẩm Trường Xuyên cảm thụ được, đối phương có như vậy trong nháy mắt có như vậy một chút bao la mờ mịt. Không phải do Thẩm Trùng không bao la mờ mịt. Thẩm gia đại viện là sự đau lòng của bọn họ chỗ. Tại đây Thẩm gia trong đại viện, thiếu niên lúc Thẩm Trùng có thể rõ ràng cảm giác đến, hắn mẫu thân kia sinh hoạt cũng không vui, ca ca của hắn cũng là như thế. Thẩm gia đại viện, thậm chí toàn bộ Thẩm gia, đối mẹ con bọn hắn mà nói, đều là như cùng một cái tràn đầy ác ý cùng làm khó dễ lao lung. Bây giờ còn phát sinh chuyện như vậy, Thẩm Trùng tự nhiên là không nguyện ý nhường ca ca hắn cùng mẫu thân đều tiếp tục táng tại Thẩm gia tộc trong đất mặt. Về phần mặt khác mẫu thân nương gia bên kia, theo Thẩm Trùng biết, mẫu thân hắn tựa hồ từ nhỏ đã bị cái kia phạm nhân vương quốc giáo phường ti mua được, một chút bồi dưỡng trưởng thành. Bởi vì mà đối với nàng nhà mẹ đẻ lai lịch, liền hắn chính mẫu thân đều không rõ ràng. Mãi đến Thẩm Trường Xuyên hỏi vấn đề này, Thẩm Trùng mới vừa ý thức đến chuyện này, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Thiên điệu to lớn, không gây mẹ con bọn hắn lối ra. Đến mức Thẩm Trùng trong lúc nhất thời đều là trầm mặc lại. Dưới trướng của ta có một tòa thành thị, tên là Đại Loan Thành, hiện nay là mẫu thân của ta bên kia thân tộc đang xử lý. Như huynh trưởng không ngại, ta liền đem bọn hắn an táng tại Đại Loan Thành phụ cận đi, cũng thuận tiện thủ hạ ta bên kia người quản lý. Đối mặt Thẩm Trùng thật lâu yên lặng không nói. Ý thức được chút gì Thẩm Trường Xuyên, cũng là trầm giọng mở miệng kiến nghị. Mà đối với cái này, Thẩm Trùng cũng không có phản đối. Có khả năng, cái kia làm phiền ngươi. Đã nói hết thảy, Thẩm Trùng cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp cất bước rời đi. Chẳng qua là Thẩm Trường Xuyên rõ ràng có thể cảm thụ được, đối phương rời đi thời điểm một tia phiền muộn. Trên thực tế, cũng không ngừng Thẩm Trùng có cảm thụ như vậy. Giờ này khắc này, Thẩm Trường Xuyên tay nâng lấy hai người hủ cho cốt, hồi tưởng đến lúc trước Thẩm Trùng phản ứng, cũng đều là không khỏi có chút cảm động lây cảm giác. Lá dụng về tội, cũng là cắm rễ tại cái thế giới này rất nhiều người sâu trong nội tâm tưởng niệm. Nay loại tưởng niệm, giống như bên ngoài du lịch mệt mỏi người xa quê, mong muốn trở lại dấu hiệu, lại như chim mỏi về tổ, muốn trở lại an tâm chỗ. Thẩm Trùng tìm không thấy ca ca của mình cùng mẫu thân lá dụng nơi hội tụ, chính mình làm sao từng có thể tìm được sự an lòng của chính mình chỗ. Đại Loan Thành tính là chính mình tại đây cái thế giới khác cái nhà thứ hai, nhưng nó chung quy không phải là của mình chân chính nền móng chỗ. Xuyên qua giới này mấy chục năm, chung quy là quên không được, chính mình xuất sinh trưởng thành cái chỗ kia. Thẩm Trường Xuyên cũng là ngẩng đầu, ngắm nhìn trên đỉnh vô biên vô tận thâm thúy tinh không. Có lẽ một ngày kia, chính mình đến tiên đạo điểm cuối cùng, mới có cơ hội lại trở lại cái kia trong suy nghĩ quên luôn đi. Chương 663, yêu ngạo chương 663, yêu ngạo Thẩm Trường Xuyên cũng rời đi. Thiên Nam Thành, không chỉ Thẩm Trùng không có ở nơi này có chút nào hoài niệm. Thẩm Trường Xuyên cũng là như thế. Vô luận đúng đúng xuyên qua trước trí nhớ, vẫn là sau khi xuyên biệt cái kia 2 năm dưới, Thẩm gia đại viện, Thiên Nam Thành mang đến cho hắn cảm giác đều là nguy hiểm cùng đè nén. Ở bên trong cẩn tiểu vi thận, không dám có chút chủ quan. Nay loại bối cảnh phía dưới, lại làm sao có thể đối vùng thế giới này có cái gì hoài niệm đâu? Cứ việc hắn hôm nay đã là tới mức độ này, thậm chí có thể làm được bỏ qua lão tổ tồn tại, đem chọn cái Thẩm gia đại viện đời ngang. Nhưng tất cả những thứ này, kỳ thật đều không có ý nghĩa gì. Theo hắn đi thôi. Thẩm Trường Xuyên cũng không có đi gặp này thân phụ thân, mà là cùng lão tổ gặp qua một lần về sau, ở trước mặt cáo tử, tiếp lấy chính là trực tiếp mang theo cứu cứu Hàn Đại Dũng rời đi. Lão tổ, chúng ta có muốn không lưu một thoáng vị kia? Thẩm gia lão tổ cạnh tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ nhìn hắn một cái, cũng là ngẩng đầu theo ánh mắt của đối phương nhìn sang, đưa mắt nhìn Thẩm Trường Xuyên cái kia đạo lưu quang tan biến ở chân trời, không khỏi có chút chần chờ lên tiếng kiến nghị. Không giống với Thẩm Trùng như vậy, cùng toàn bộ Thẩm gia kết thâm cửu đại hận. Thẩm Trường Xuyên thiếu niên mặc dù đồng dạng gặp đại phu nhân trên ép, nhưng tối thiểu không có cùng Thẩm gia náo tách ra đến tận đây. Nếu là lôi kéo thân cận một ít, nói không chừng có thể đem đối phương kéo về Thẩm gia trận doanh. Dù sao, lẫn nhau huyết mạch đều là có cùng nguồn gốc. Thẩm gia lão tổ trên mặt lộ ra một tia ý động chi sắc, nhưng rất nhanh, hắn liền lại lắc đầu. Quên đi thôi. Thẩm gia lão tổ thở dài một hơi, có chút vẩn đục trong đôi mắt, toát ra thật sâu hối hận cùng tiếc nuối. Mặc dù hắn cũng rõ ràng Thẩm Trường Xuyên lưu lại chỗ tốt, cũng hiểu biết Thẩm Trường Xuyên tồn tại đối với hiện nay Thẩm gia mà nói tầm quan trọng, nhưng hắn vẫn như cũng là từ bỏ Thẩm Nên Hạ kiến nghị. Này không chỉ là bởi vì Thẩm Trường Xuyên thời kỳ thiếu niên tại Thẩm gia đại viện sinh hoạt không tốt duyên cớ, càng là bởi vì Thẩm gia lão tổ kỳ thật nhìn ra được Thẩm Trường Xuyên đối với Thẩm gia huyết mạch căn bản không có nửa điểm tán đồng hoặc là thân cận cảm giác. Này so với Thẩm Trùng còn muốn có chút quá phận. Cứ việc Thẩm Trùng tuổi nhỏ thời kỳ tại Thẩm gia trong đại viện tháng ngày cũng không dễ vượt qua, nhận hết ức hiếp, nhưng trên bản chất hắn đối với thân tình huyết mạch vẫn là rất là coi trọng. Đoạn đường này đến nay, khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên thời điểm nguyện ý dịu dắt một thanh, chính là hắn coi trọng huyết thống thân tình chứng cứ rõ ràng. Nhưng Thẩm Trường Xuyên hoàn toàn khác biệt. Thẩm gia lão tổ dùng hắn mấy trăm năm kinh nghiệm cuộc sống chỗ bồi dưỡng ra được nhãn lực, hắn dễ dàng nhìn ra đối phương đối với Thẩm gia huyết mạch hoàn toàn là một loại đạm mạc thái độ, không có bất kỳ cái gì thân duyên lòng trung thành. Đã từng đối phương khi nhìn đến chính mình thời điểm biểu hiện được cung kính vô cùng, có thể vậy cũng bất quá là bởi vì chính mình là thần du cảnh cường giả mà cung kính, mà không có nửa điểm nguồn gốc từ tại liên hệ máu mủ tôn kính cùng thân cận. Cũng chính là xem thấu điểm này, năm đó hắn mới quyết định từ bỏ Thẩm Trường Xuyên, nhường hắn tiến vào Long Tiêu phái, xem như con rơi. Thẩm gia lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, Thẩm Trường Xuyên cùng Thẩm Trùng là hoàn toàn khác biệt. Nếu là Thẩm Trùng, mà nên năm cái kia họ chú nữ nhân không có đem sự tình làm tuyệt, Thẩm Trùng ca ca hoặc là mẫu thân sống được một người, sau đó tại Thẩm Trùng quật khởi thời điểm, hắn túi đầu xuống, cùng ca ca hắn cùng với mẫu thân đánh tình cảm bài, lại đem những cái kia đã từng khó xử qua bọn hắn người đưa cho bọn họ tự do xử trí, tận khả năng vãn hồi nhất định quan hệ, cái kia Thẩm Trùng coi như trong đáy lòng coi như lại có lời oán giận, cũng sẽ không phủ nhận chính mình là Thẩm gia một phân tử, thậm chí triệt để cắt ly Thẩm gia huyết mạch liên hệ. So sánh dưới, đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói, Thẩm thị gia tộc huyết mạch tựa hồ cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn cũng đối Thẩm gia huyết mạch căn bản không có bao nhiêu tán thành. Thẩm gia lão tổ không biết vì Thẩm Trường Xuyên sẽ đối với huyết mạch thân duyên như thế xa cách, nhưng hắn có khả năng khẳng định ánh mắt của hắn không có sai. Sau này tại Thẩm Trường Xuyên tấn thăng xuất khiếu cảnh về sau, hắn liền đem mẫu thân trực tiếp tiếp đi, đây cũng là chứng cứ rõ ràng. Cái kia Thẩm Trường Xuyên cũng không muốn cùng Thẩm gia thân duyên huyết mạch nhấc lên bao nhiêu quan hệ, đến mức Thẩm gia lão tổ cảm thấy tới một mức độ nào đó đối phương đối hắn mẫu tộc Hàn gia tán thành đều muốn so với Thẩm gia hơn rất nhiều. Ai, đáng tiếc. Thẩm gia lão tổ nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại như thế, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, thở dài Thẩm gia là vô phúc nhà. Đều do Thẩm Phúc Hưng tên Vương bắt đằng kia. Nếu không phải hắn sinh con không dạy con, lại làm sao đến mức như thế? Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ cũng không biết lão tổ đang suy nghĩ gì. Đối phương quyết định, tự nhiên có hắn suy tính đạo lý. Nhưng mặc kệ có cái gì cân nhắc, có một chút có khả năng khẳng định là, này nồi lớn nhất đầu nguồn, tuyệt đối là tại Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Phúc Hưng trên thân. Làm Thẩm Trùng cùng Thẩm Trường Xuyên huyết mạch phụ thân, hắn hẳn là Thẩm gia cùng cái kia hai cái tuyệt thế thiên tiêu kết nối tối vi chặt chẽ cầu nối mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại tên kia bỏ qua phía dưới, cái kia hai cái mấy ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, trực tiếp là cùng Thẩm gia trở mặt thành thủ. Đến mức nhường Thẩm gia trực tiếp bỏ qua thực lực phi thăng thiên đại cơ hội tốt. Phải biết, dùng cái kia Thẩm Trùng cùng Thẩm Trường Xuyên biểu hiện ra tư chất, nếu là lưu tại Thẩm gia, lại tiếp tục bảo hộ Thẩm gia mấy trăm năm không thành vấn đề. Thậm chí hai đại thiên tiêu hợp lại, như vậy bọn hắn Thẩm gia thậm chí có khả năng trùng kích Thiên Nam vực tu tiên giới đệ nhất đại thế lực bảo tọa, từ đó trèo lên đỉnh. Nhưng bây giờ, bởi vì cái kia ngu xuẩn kỹ thuật, hết thảy cũng bị mất. Cái này khiến Thẩm Phúc Hưng như thế nào phẫn nộ. Không phải nói Thẩm Nên Hạ đối với gia tộc như thế nào trung thành, mà là Thẩm gia nếu là có thể trưởng thành trở thành Thiên Nam vực tu tiên giới đệ nhất đại thế lực. Như vậy hắn cùng hắn hậu đại cũng đồng dạng có thể hưởng thụ được chỗ tốt rất lớn và phúc lợi. Đáng tiếc, tất cả những thứ này chung quy là như là mộng huyễn phao ảnh, biến thành hư ảo. Tam trưởng lão Hà tất như thế, mặc dù cái kia hai cái nghịch tử thành tiểu sát thực vượt qua ta sở liệu, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần Tiểu Dương trưởng thành, hết thảy đều sẽ tốt. Bọn hắn cuối cùng đều chẳng qua là Tiểu Dương trưởng thành trên đường bàn đạp thôi. Ngày sau Thẩm gia chắc chắn tại Tiểu Dương trong tay phát dương quang đại. Chẳng biết lúc nào, hai người phía sau nơi hẻo lánh chỗ, đi ra một cái có chút sừng mặt sừng mũi thân ảnh. Cái này người chính là Thẩm thị tộc trưởng Thẩm Phúc Hưng. Rõ ràng, vừa rồi hai người nói chuyện thời điểm, Thẩm Phúc Hưng một mực núp ở phía sau mặt. Có lẽ Thẩm Trường Xuyên trực tiếp cùng Thẩm gia lão tổ cáo từ rời đi, chính là không muốn cùng này một cái huyết mạch bên trên phụ thân gặp nhau. Đương nhiên, Thẩm Phúc Hưng cũng không muốn thấy dạng này không nghe lời nghịch tử chính là. Mãi đến Thẩm Nên Hạ mở miệng, vung nổi rèm pha với hắn, hắn mới nhịn không được đi ra. Nói từ bản thân cái kia trời sinh linh thể tiểu nhi tử Tiểu Dương, Thẩm Phúc Hưng cũng không khỏi đến ngạo nghệ ưỡn ngực lên. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức bao quát Thẩm gia lão tổ ở bên trong, cũng không biết đổi biểu hiện ra biểu tình gì tới. Ngươi, Thẩm Nên Hạ ngón tay chỉ Thẩm Phúc Hưng, trên trán nổi gân xanh, giận đến nói không ra lời. Ngươi tiểu nhi kia con thiên sinh linh thể không sai, nhưng đừng nói Thiên Nam vực tu tiên giới, chính là toàn bộ Nam Đại vực 36 nhỏ vực, thiên sinh linh thể cũng số lượng cũng không ít. Lại có mấy người có thể giống như nay Thẩm Trùng cùng Thẩm Trường Xuyên thành tựu như thế. Chương 664, lo lắng chương 664, lo lắng vô luận là Thẩm Trùng tại Thần Du cảnh sơ kỳ, mượn nhờ người khác lực lượng chém giết Thần Du cảnh đỉnh phong Chu Thiên Hải, vẫn là Thẩm Trường Xuyên dùng không quan trọng xuất khiếu cựu trọng chi cảnh, nghịch phạt Thần Du cảnh Chu Lăng Phong tồn tại, như vậy chiến tích, như thế nào tiền sinh linh thể đủ khả năng người giả bị đụng được. Người tiền sinh linh thể đúng là thiên phú cực cường, nhưng có thể thành hay không giải đến Thần Du cảnh, người nào lại dám khẳng định. Ngươi là từ đâu tới lực lượng, dây vào xứ cái kia hai cái tuyệt thế thiết yêu. Mà lại, hai người bọn họ tiềm lực đều chả chưa từng triệt để thực hiện. Tương lai có vô hạn khả năng. Thẩm Nên Hạ nghĩ mãi mà không rõ. Giờ này khắc này, Thẩm Nên Hạ đều có một loại hoàn toàn không rõ ràng cái tên này trong đầu suy nghĩ gì cảm thụ. Thôi, đã ngươi coi trọng ngươi tiểu nhi kia con, liền hảo hảo nhìn kỹ, chớ có lại lần nữa đạm như vậy vết xe đổ. Không cần bồi dưỡng được một cái ly tâm ly đức thẩm gia hậu bối. Thẩm gia lão tổ đưa tay, đã ngừng lại Thẩm Nên Hạ tranh luận. Hắn đã không còn gì để nói, làm Thẩm gia địa vị cao nhất lão tổ, trong Thẩm gia bộ phát sinh mọi chuyện, đều không thể gạt được hắn. Làm Thẩm gia tộc trưởng, Thẩm Phúc Hưng càng là như vậy. Cũng là bởi vì này, Thẩm gia lão tổ hiểu rõ đến nội tình kỳ thật xa so với chi những người khác còn muốn nhiều. Đại khái là từ khi Thẩm Phúc Hưng nạp nữ nhân kia làm tiếp về sau, Thẩm Phúc Hưng cái tên này tựa như là chúng ta đồng dạng. Mà khi cái kia tiểu thiếp sinh đứa trẻ kia, Thẩm Phúc Hưng liền càng thêm cử chỉ điên rồ. Tại cái kia về sau, Thẩm Phúc Hưng hành động phản phất hết thảy đều dùng cái kia tiểu thiếp còn có tiểu nhi kia con làm trung tâm, cái gì khác đều không để trong lòng. Nếu là những người khác thấy chính mình một đứa bé có tiền đồ, không nói cái gì, cũng hoặc nhiều hoặc ít triệu đến trước người, động viên một phiên, thân gần một chút quan hệ à. Nhưng cái tên này não mạch kín hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cảm thấy có người ở phía trước hấp dẫn Chu gia nữ nhân kia lực chú ý, thế là liền trong bóng tối châm ngòi, nhường Chu gia nữ nhân kia đem lực chú ý cùng âm mưu thủ đoạn đều đối phó tại chính mình biểu hiện xuất sắc đứa con trai kia trên thân. Thẩm Trùng vậy ca ca chết, liền cùng đối phương trợ giúp có quan hệ. Mặc dù hắn cũng không nhúc nhích bao nhiêu lực, khả năng cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền một thoáng. Kết quả lại là dẫn rơi xuống trước mắt lớn như bệnh họa, đồng thời làm cho một cái Thẩm gia tuyệt thế thiên kiêu từ đó mỗi người một ngả, lại không về khả năng tới kỳ thật, việc nhỏ như vậy, Thẩm gia lão tổ cũng đều là sau đó mới biết được. Dù sao hắn cũng không có khả năng đem lực chú ý thời khắc đặt ở một cái nho nhỏ dẫn khí ngũ lục trọng cảnh giới Thẩm gia hậu bối lên. Cũng là cho đến Thẩm Trùng quật khởi về sau, Thẩm gia lão tổ điều tra đối phương quá khứ, mới phát hiện ở trong đó mánh khoẻ cùng bất hiểu. Lúc đó Thẩm gia lão tổ thật sự là có chút lý giải Thẩm Phúc Hưng cái tên này ý nghĩ. Vì thế hắn còn âm thầm đã điều tra một thoáng Thẩm Phúc Hưng cái kia tiểu thiếp cùng nhi tử. Sợ đối phương là sử dụng cái gì ma đạo thủ đoạn, mê hoặc Thẩm Phúc Hưng. Nhưng mà vô luận hắn làm sao quan sát, Thẩm Phúc Hưng cái kia tiểu thiếp cùng tiểu nhi tử nhìn qua đều như thường vô cùng. Không có bất kỳ cái gì mánh khỏe. Tối đa cũng liền là Thẩm Phúc Hưng đối hắn cái kia tiểu thiếp không tầm thường ưa thích, đó là một loại yêu đến trong xương cốt, giống như ma đồng dạng yêu, kèm thêm lấy nàng sinh ra nhi tử cũng là như thế. Đối với cái này, Thẩm gia lão tổ hoàn toàn là không lời nào để nói, hoặc là nói khó có thể tin. Một cái có trên trăm cái tiểu thiếp, nữ nhân càng không biết đổi bao nhiêu gia hỏa, không có thuốc chữa yêu một người đàn bà bình thường. Nữ nhân kia cũng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành thế hệ a, mà lại đi đến tu tiên đạo lộ về sau, nữ tử dung mạo trên cơ bản đều sẽ có được cải thiện, lại là xinh đẹp cũng xinh đẹp không có bao nhiêu. Thẩm gia lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nếu không có phát hiện manh mối gì, lại hắn tiểu nhi kia con cũng đúng là thiên sinh linh thể, cũng là thuộc về Thẩm gia tương lai hy vọng một trong. Thẩm gia lão tổ cũng không có can thiệp nữa. Bởi vậy, biết được nội tình Thẩm gia lão tổ, cũng không tính cùng Thẩm Phúc Hưng nói gì nhiều. So với này chút, trước mắt Chu gia vị kia đích nữ Chu gì, còn có Chu Thiên Hải, Chu Lăng Phong đám người chết, mới là phiền toái lớn a. Thẩm gia lão tổ ở trong lòng thở dài, mặt mũi già mua bên trên, cũng đều là lộ ra sầu khổ chi sắc. Những năm gần đây, hắn vì sao muốn không ngừng né tránh, nhường Chu Di có thể dần dần quan sát trong Trầm gia bộ quyền hành, này còn không phải là bởi vì hắn sau lưng cái kia mạnh mẽ Trung Châu Chu gia. Cái kia Chu gia có thể là có huyền đan cảnh chấn giữ tiên tộc a. Bây giờ, bọn hắn đích nữ thân chết ở chỗ này, cũng mà còn có một cái quyền cao chức trọng trưởng lão, một cái trọng yếu thiên tiêu, cùng với rất nhiều người Chu gia bỏ mình tại này. Trung Châu Chu gia bên kia lại là phản ứng gì? Thẩm gia lão tổ nghĩ đến đây, đầu liền đầu đau muốn nức. Hắn rõ ràng, nếu là nằm ngửa không có bất kỳ động tác gì, không làm bất kỳ chuẩn bị nào, như vậy Thiên Nam Thẩm thị tất sẽ nên đón lôi đình thanh toán, từ đó bị Chu gia theo thế gian xóa đi. Vô luận là đầu nhập vào cái khác thế lực lớn tốt, vẫn là đi Trung Châu đội gai nhận tội cũng tốt. Tóm lại không thể cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm đây tuyệt đối là đang chờ chết. Mà so với trước mắt này to lớn vô cùng mối nguy, còn lại cái kia chút gì tương lai tình huống, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Gian xếp giải quyết tốt hậu quả tốt đủ loại hậu sự đi, lão phu muốn rời khỏi một quãng thời gian. Trong đoạn thời gian này, tận lực địa thấp, chớ có lại dẫn xuất loạn gì. Tiếng nói vừa ra, Thẩm gia lão tổ thân ảnh biến mất không thấy. Lão tổ cũng vậy, chỉ cần đem Tiểu Dương bồi dưỡng dâng lên, ta Thiên Nam Thẩm thị quật khởi ngay tại sớm chiều ở giữa. Cần gì phải quản cái kia hai cái nghịch từ đâu? Sương mặt sương mũi Thẩm Phúc Hưng hừ hừ chân chính. Hắn trên mặt gương, cũng không phải là Thẩm Trùng trả thù cách làm, trên thực tế Thẩm Trùng từ khi biết được đối phương tiểu nhi kia con tồn tại, đồng thời tại sau này hiểu được ca ca cùng mẫu thân chết nội tình về sau, hắn đối này huyết thống bên trên phụ thân cũng sớm đã là thất vọng cực độ, từ đó nhất đao lưỡng đoạn. Thẩm Phúc Hưng trên mặt thương vẫn là Chu Di lưu lại, hơn nữa là chuyên môn có thể lâu dài lưu tại trên mặt thương thế. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ngược lại bởi vì Chu Di bỏ mình, Chu thị nhất tộc lực lượng che mà hưng phấn không thôi. Bởi vì cứ như vậy, liền không có người ngăn cản hắn đưa hắn cái kia thích nhất nữ nhân đỡ thẳng, cũng đỡ thẳng Tiểu Dương thế tử vị trí. Hắn tin tưởng, có Thẩm gia tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng phía dưới, Tiểu Dương ngày sau nhất định thành đại khí. Còn hắn có thể là có thành tiên tư thái, đến lúc đó, hừ, không quan trọng Chu gia, tiện tay có thể dùng bóp chết. Ngươi, ai? Nhìn xem Thẩm Phúc Hưng một bộ chấp mê bất ngộ dáng vẻ, Tam trưởng lão Thẩm Nên Hạ cũng không thể nói gì hơn, vung tay rời đi. Thẩm Phúc Hưng thấy này, khinh thường nhìn bóng lưng của hắn liếc mắt. Long không cùng rắn ở chung, yến tước sao biết chí hùng hổ. Thẩm Phúc Hưng hừ lạnh một tiếng, lúc này quay người, vội vàng hướng phía cái kia thích nhất nữ nhân vị trí bay đi, bởi vì Chu gia duyên cớ, hắn đều gần một năm chưa thấy qua nàng, có thể là gấp gáp chết hắn. Sau lưng phát sinh sự tình, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là không được biết. Hắn cũng không lý tới sẽ bên ngoài dồn dập nhốn nháo truyền ôn, tại đem cứu cứu mang về Đại Loan Thành, đồng thời tại Đại Loan Thành 200-300 dặm có hơn một chỗ thôn trang nhỏ phụ cận, tìm cái phong thủy bảo địa, an táng tốt Thẩm Trùng ca ca cùng mẫu thân, đồng thời phân phó cái kia thôn trang nhỏ nho nhỏ dẫn khí cảnh giới tu tiên gia tộc tương lai cực kỳ chiếu khán về sau, Thẩm Trường Xuyên chính là rời đi. Hắn mang theo chuyến này thu hoạch khổng lồ, trực tiếp trở về Long Tiêu phái. Sau đó, hắn cần muốn sống tốt bế quan tiêu hóa một đoạn thời gian. Chương 665, truyền bá chương 665, truyền bá sự tình kết thúc, hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc. Mà bây giờ, bên ngoài đang bởi vì hôm nay Nam Thành bên trong đột nhiên bùng nổ đại chiến mà nghị luận ở Mỹ không chỉ có là Thiên Nam vực một chỗ, phụ cận mấy cái nhỏ vực, thậm chí tại Ngọc Thanh Tiên Tông, đều đối với cái này có nghe thấy, có người đàm luận này một trận chiến. Đương nhiên, đứng tại Ngọc Thanh Tiên Tông cấp độ, toàn bộ Nam Đại vực 36 nhỏ vực rộng lớn như vậy thiên địa, thần du cảnh chiến đấu cùng chém giết cũng không hiếm thấy. Liên Ngọc Thanh Tiên Tông thất tử cấp bậc luận bàn chiến đấu đều không ít. So với những huyền đan cảnh đó phía dưới mạnh nhất tranh phong, tại Thiên Nam Thành chiến đấu phát sinh, cũng là bất quá là bởi vì cái kia Chu Thiên Hải đến từ Trung Châu tu tiên giới, cho nên mới đáng giá những cái kia ở trên cao tại thiên khung phía trên tiên tiêu nhóm tỉnh cờ nói về một đôi lời mà thôi. Nhưng cái này cũng giới hạn nơi này. Ngoại trừ giải rác mấy cái so sánh đặc thù quan tâm bên này Tiên Tông đệ tử, những người khác cũng không để trong lòng. Bất quá có thể làm cho Ngọc Thanh Tiên Tông như vậy phương diện có chỗ đề cập, cũng đủ để thấy hắn ảnh hưởng to lớn. Ít nhất, Thiên Nam vực toàn bộ tu tiên giới đều cơ hồ tại đây một trận chiến thảo luận ở trong. Vô luận là đầu đường cuối ngõ tán tu, vẫn là các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn lão tổ, đều là đem tầm mắt thả đi qua, đàm luận này một trận chiến đồng thời, suy nghĩ sau trận chiến này, Thiên Nam vực tu tiên giới thế cục, cùng với ngày sau cần thiết cải biến đối sách. Cùng Thiên Nam vực tu tiên giới tiếp giáp mấy cái nhỏ vực, cũng đều là đồng dạng oanh động vô cùng. Đừng nhìn thần du cảnh đỉnh phong đối với Ngọc Thanh Tiên Tông tới nói không có gì. Trên thực tế vực này tầng cấp cảnh giới lực lượng, đối với chung quanh mấy cái đồng dạng là thuộc về Nam Đại vực so sánh lạc hậu xa xôi nhỏ vực mà nói, đã là thuộc về bọn hắn giới kia đứng tại đỉnh phong nhất lực lượng. Phải biết, tại Du Long Tử đến Thiên Nam vực, khai sáng Long Tiêu phái trước đó, Thiên Nam vực tu tiên giới thậm chí đều còn không có thần du cảnh đỉnh phong tồn tại đâu, như thế chí cường giả bị người đánh sát, còn là đến từ Trung Châu, hơn nữa còn là phát sinh ở phụ cận, hắn chỗ đối phụ cận tu tiên giới sinh ra rung động cùng anh động trình độ, cơ hồ có thể nói là không cần nói cũng biết. Cũng là bởi vì này, nay một trận chiến ở trong nhân vật chính, Thẩm Trùng cùng Thẩm Trường Xuyên tên cũng đều là chuyển khắp chung quanh tu tiên giới trên dưới. Trong đó nhất là Thẩm Trùng, so với Thẩm Trường Xuyên cái này một mực là Thiên Nam vực tu tiên giới nhân vật phong vân, đồng thời tại 20 năm qua, từ khi Thẩm Trường Xuyên thành danh về sau, vẫn bị cho rằng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thẩm Trùng không thể nghi ngờ là thần bí nhiều. Mặc dù hắn tại 20 năm trước từng tại Thiên Nam thành hiện thân, bởi vì đơn đấu Thẩm gia tất cả trưởng lão, đồng thời mạnh mẽ chống đỡ Thẩm gia lão tổ công kích mà danh dương bốn phương. Nhưng lúc đó mọi người tại đây xác nhận, hắn bất quá là mượn những cao nhân khác lực lượng mới làm đến điểm này, hắn tu vi thật sự cảnh giới bất quá là xuất khiếu sơ kỳ. Lại tại sau này, Thẩm Trùng chính là bắt đầu biến mất, ít hơn nữa có xuất hiện trước mặt người khác. Có người liền suy đoán, đối phương trận chiến kia là sử dụng một loại nào đó kích thích tiềm lực bí thuật, cưỡng ép tấn thăng xuất khiếu cảnh, bị Cừu Hận chỗ thôi động, lại mượn người khác lực lượng mới đi đến tình cảnh như vậy. Thậm chí, cái kia thẩm trùng như vậy bùng nổ còn có thể dính đến ma đạo bí thuật, dùng tổn thương căn cơ làm đại giá thu hoạch lực lượng, cũng chính là bởi vậy, sau này hắn mới không dám xuất hiện nữa tại người trước. Mặc dù này chút cũng chỉ là suy đoán, cũng không có cái gì thực tế chứng cứ, nhưng thẩm trùng thoái ẩn lại là sự thật. Cũng là bởi vậy, làm thẩm trường xuyên tu vi cảnh giới từng bước một tăng lên, theo xuất khiếu nhất trọng đến tam trọng, lại đến lục trọng liên tục tăng lên, xông ra từng kiện danh chấn bốn phương chiến tích về sau, Thiên Nam vực tu tiên giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hô, cũng liền trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn. Tại Phổ La đại chúng trong mắt, thẩm trùng năm đó ở Thiên Nam thành một trận chiến, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Huống chi sau này thẩm trường xuyên quật khởi chỗ làm ra sự tích, nhất là liên tục hạ gục tới từ ngoại vực thiên tiêu, thậm chí đến từ Ngọc Thành Tiên Tông nội môn đệ tử, hắn bên trong biểu hiện ra chiến lực, không thể nghi ngờ đã là vượt xa thẩm trùng. Tại trong mắt người khác, thẩm trường xuyên là vì Thiên Nam vực tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hô, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Cứ việc thẩm trường xuyên chỉ sợ cũng không là rất muốn này chút không có chỗ tốt gì hư vinh chính là. Có quan hệ thẩm trùng trí nhớ, cũng tự nhiên là dần dần bị tan biến quên đi. Mà bây giờ, nguyên bản đã là bị thế nhân quên lãng thẩm trùng, lại là đột nhiên lại lần nữa hoành không xuất thế, đồng thời tu vi đã là tấn thăng thần du cảnh. Càng là ở chính diện trong chiến đấu chém giết một cái đến từ Trung Châu tu tiên giới thần du cảnh đỉnh phong tồn tại. Như thế cơ hồ có thể nói là đánh vỡ người nhận biết tồn tại, như thế nào dẫn tới hành động lớn. Như thế rung động tin tức, cơ hồ là như là một khỏa thiên thạch đập xuống trên mặt biển, tại quanh mình tu tiên giới tu tiên giả trong lòng đều là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Dẫn động chung quanh vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cơ hồ tất cả ánh mắt đều là bị hấp dẫn chú ý tới phía trên này, đến mức so sánh dưới, thẩm trường xuyên dùng xuất khiếu cựu trọng cảnh giới chi thân, bị phạt chém giết thần du cảnh sơ kỳ Chu Lăng Phong sự tích, hào quang cũng đều là kém rất nhiều. Đối với này chút phản ứng, thẩm trường xuyên cũng không được biết. Hoặc là nói, nếu là biết được, hắn cũng không thèm để ý, nói không chừng tâm tình sẽ còn không sai. Bởi vì như thế vừa đến, hào quang của chính mình bị che giấu, cũng sẽ không thái quá tại hấp dẫn người chú ý, nói không chừng cũng có thể cho mình ít đeo tới một chút phiền toái. Không có cách, quá mức xuất sắc thanh danh, ngoại trừ cho mình đưa tới phiền toái, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu là có người chia sẻ một chút, như vậy ngày sau cái kia chút gì nghĩ muốn khiêu chiến người cũ dương danh ra hỏa, nghĩ tới thứ nhất đoán chừng liền là thẩm trùng. So với những cái kia mang tới phiền toái, thẩm trường xuyên vẫn tương đối ưa thích lặng yên tu luyện. Một đường về tới Long Tiêu phái, thẩm trường xuyên cảm giác được sơn môn trên dưới đối với mình tôn kính nhìn chăm chú tầm mắt nhiều rất nhiều. Xem ra tựa hồ là bởi vì Thiên Nam thành trận chiến kia tin tức ảnh hưởng. Thẩm Trường Xuyên cũng không thèm để ý sư đệ, trở về. Chúc mừng, dùng xuất khiếu cựu trọng chi cảnh lịch phạt chém giết thần du cảnh sơ kỳ tu tiên giả, sư đệ ngươi như vậy chiến tích, nếu không phải là phát sinh ở Thiên Nam vực như vậy vùng đất xa xôi, chỉ sợ đều đủ để hành động Ngọc Thanh Tiên Tông. Thấy Thẩm Trường Xuyên trở về, Ngụy Ngọc Đình trên dưới đánh giá Thẩm Trường Xuyên liếc mắt, không khỏi chậc chậc lên tiếng, đồng thời trong nội tâm tràn đầy cảm thán. Nhớ năm đó lần thứ nhất thấy tên tiểu tử này, mới trải qua bao nhiêu năm, đối phương cũng đã là phát triển đến như vậy mức độ. Không chỉ có là tu vi đạt đến xuất khiếu cửu trọng, vượt qua chính mình, càng là dùng xuất khiếu cửu trọng chi thân, nghịch phạt chém giết thần du cảnh tồn tại. Đây càng là chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ mức độ. Phải biết, thần du cảnh tu tiên giả đối với xuất khiếu cảnh mà nói, đây chính là toàn phương vị nghiền ép tồn tại. Các triều đại tiên tông tử đệ bên trong, có thể tại xuất khiếu cảnh giới nghịch phạt chém giết thần du cảnh, cũng đều là phượng mao lân giác, đồng thời ngày sau thành tựu đều có thể xưng bất khả hạn lượng, mặc dù thế hệ này tiên tông tử đệ bên trong, thiên kiêu bùng nổ, yêu nghiệt từng ra, nhưng thế hệ này bên trong, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng đều không đủ một tay số lượng đi. Chương 666, đại thế chương 666, đại thế giờ phút này Ngụy Ngọc Đỉnh trong lòng tràn đầy thổn thức cảm thán. Theo hắn biết, hiện nay thế hệ này Ngọc Thanh Tiên Tông nội môn đệ tử bên trong, có thể có nắm bắt nghịch phạt chém giết thần du cảnh, ngoại trừ Tiên Tông đạo tử Huyền Đạo Cơ bên ngoài, liền là tông môn bên trong, hai cái đã từng cùng Huyền Đạo Cơ cạnh tranh đạo tử này một vị trí, cuối cùng thất bại hai cái đạo tử dự quyết. Tiên Tông đạo tử Huyền Đạo Cơ tại sơ nhập xuất khiếu cựu trọng thời điểm, liền có thể nương tựa theo lực lượng của mình, cùng Tiên Tông bên trong một vị thần du cảnh chấp sự đánh hòa nhau. Bây giờ nhiều năm qua đi, tu vi đã là đã tới xuất khiếu cựu trọng đỉnh phong chi cảnh, đồng thời đi qua nhiều năm luyện, chỉ sợ đã là đạt đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Dùng người kia thiên tư mạnh, Ngụy Ngọc Đình dám khẳng định, đối phương chém giết bình thường thần du cảnh, chỉ sợ căn bản tốn hao không có bao nhiêu công phu à. Mà đạo tử phía dưới hai cái đạo tử dự quyết bên trong, có một cái kiếm tâm thông minh, kiếm đạo đã là tu luyện tới mức không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế yêu nghiệt. Cứ nghe hắn sớm bái Tiên Tông bên trong một vị trên kiếm đạo đi đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh thái thượng trưởng lão vi sư, đến mức tại xuất khiếu cảnh giới thời điểm, ngay tại tự thân kiếm đạo ở trong dung nhập một tia huyền đan cảnh đại năng mới có thể cảm ngộ chân ý lực lượng, ẩn chứa chân ý lực lượng kiếm đạo uy lực mạnh, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bình thường thần du cảnh tu tiên giả, cơ hồ là khó mà chống lại hắn mũi kiếm. Đến mức một người khác, thì là Tiên Tông nội môn bên trong, thì là tại Tiên Tông nội môn bên trong, đã sớm danh dương bốn phương huyền đan cảnh lão tổ huyết mạch ruột thịt Lâm Vô Song. Trên thực tế, trước kia cùng Huyền Đạo Cơ giao phong, tranh đoạt đạo tử vị trí thất bại đạo tử dự quyết một người khác cũng không phải là Lâm Vô Song, mà là một cái khác yêu nghiệt. Chẳng qua là cái kia yêu nghiệt tại bại vào Huyền Đạo Cơ tay về sau, đạo tâm bị đánh tan, sinh tâm ma, thực lực bắt đầu đình trệ. Mà tại trước đây không lâu, có tin tức truyền ra, Lâm Vô Song tại Ngọc Thành Tiên Tông nội môn trên lôi đài, dưới con mắt mọi người chính diện đánh tan vậy đối phương, hắn cũng phải dùng tấn thăng trở thành hai vị đạo tử dự quyết một trong. Không sai, mặc dù đạo tử vị trí đã là thuộc về Huyền đạo cơ không thể lay động, nhưng đạo tử dự quyết vị trí này vẫn như cũng là tồn tại. Dù sao ai cũng không dám xác định tương lai có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nói thí dụ như Huyền đàn cảnh lão quỷ tự mình ra tay đánh lén chém giết Huyền đạo cơ cái gì, hay hoặc là Huyền đạo cơ xuất hiện đột phát ngoài ý muốn. Loại tình huống này, đạo tử vị trí không thể không công bố, cần do đạo tử dự quyết bổ sung. Mà lại, chính là có đạo tử dự quyết tồn tại, mới có thể thúc dục đạo tử tiếp tục bảo trì nỗ lực, xúc tiến cạnh tranh. Đây là tiên tông từ trước truyền thống. Lâm Vô Song có thể chiến thắng một vị khác đạo tử dự quyết, tự nhiên là có nó mạnh mẽ vị trí. Làm Huyền Đan cảnh đích thân huyết mạch hậu duệ, hắn từ nhỏ đạt được vị kia lão tổ dốc sức bồi dưỡng, vị kia Huyền Đan cảnh lão tổ không chỉ vì đó lựa chọn tiên tông công pháp mạnh nhất tới tu luyện, càng là nghe đồn tự mình ra tay, lấy ra một kia chân ý dung nhập hắn trong mạch máu, theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên không ngừng giải phóng, nhường khả năng đủ tại xuất khiếu cảnh giới thời điểm nắm giữ Huyền Đan cảnh mấy phần lực lượng. Như vậy thủ đoạn, nhường Lâm Vô Song tại thời điểm chiến đấu, bình thường đối thủ căn bản là không có cách chống lại. Nói đến, nếu không phải tiên tông đạo tử Huyền đạo cơ hành không xuất thế, cùng với thế hệ này còn có một cái kiếm tâm thông minh lịch thiên yêu nghiệt, Lâm Vô Song sớm đã là vô địch tại thế hệ này tiên tông đệ tử, quét ngang cùng giai. Ít nhất, ở đời trước, cũng là sư phụ bọn hắn cái kia một đời tiên tông nội môn đệ tử bên trong đó xuất sắc nhất người, cũng không sánh bằng Lâm Vô Song. Mà nghe nói, Lâm Vô Song vì hạ gục đạo tử Huyền đạo cơ, dựa nhục ngày đó thất bại, lúc trước tiến vào vị kia Huyền Đan cảnh lão tổ động phủ bế quan tu luyện một môn tuyệt cường thủ đoạn, đồng thời bây giờ đã là tu luyện có thành tựu. Hắn có thể hạ gục bên trên một cái đạo tử dự quyết, dựa vào chính là môn kia thủ đoạn tiên. Theo Ngụy Ngọc Đỉnh, lúc này toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông bên trong, có thể dùng xuất khiếu cảnh nhảy vọt một cái đại cảnh giới trên lệch nghịch phạt chém giết thần thú cảnh, ngoại trừ đạo tử bên ngoài, liền là vị nào kiếm tâm cùng tên yêu nghiệt cùng Lâm Vô Song. Ba người này, có thể nói đã là toàn bộ Nam Đại vực 36 cái nhỏ vực bên trong, vô số thế hệ trẻ tuổi tu tiên giả chân chính đỉnh phong tồn tại. Đó là ngàn tỷ tu tiên giả cả đời ngưỡng vọng, đều không thể với tới cao phong. Mà tại Tiên Tông bên trong, ngoại trừ ba người kia bên ngoài, còn có một số đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng thần du cảnh giao phong. Nhưng những người này số cũng không nhiều, lại cũng nhiều nhất chỉ là có thể cùng thần du cảnh sơ kỳ giao thủ một ít mà thôi. Thậm chí có thể so với Thẩm Trường Xuyên còn có vẻ không bằng. Cũng là bởi vì này, ở trong mắt Ngụy Ngọc Đỉnh, lúc này Thẩm Trường Xuyên không thể nghi ngờ đã là có được tranh đoạt Tiên Tông nội môn 10 vị trí đầu thực lực. Mà Ngọc Thanh Tiên Tông nội môn 10 vị trí đầu, đối với Ngụy Ngọc Đỉnh mà nói, đơn giản có thể nói là một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Phải biết, Ngọc Thanh Tiên Tông làm Nam Đại vực bá chủ, bản thân nội môn đệ tử số lượng liền số lượng cũng không ít. Nếu là tăng thêm như là Long Tiêu phái bực này Tiên Tông môn nhân đệ tử khai sáng, lệ thuộc vào Tiên Tông thế lực, rộng khắp trên ý nghĩa thuộc về Ngọc Thanh Tiên Tông xuất khiếu cảnh đệ tử, số lượng thậm chí có khả năng đều biết dùng ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu nhiều. Đương nhiên, thật lớn như thế số lượng xuất khiếu cảnh tu tiên giả bên trong, bài trừ những cái kia chiếm cứ đa số vượt qua trăm tuổi thế hệ trước xuất khiếu cảnh tu tiên giả, lại bài trừ xuất khiếu thất trọng trở xuống cảnh giới, cuối cùng có thể được xưng tụng là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, số lượng khả năng chiếm cứ không đủ 1%. Nhưng cho dù là 1%, vậy cũng tuyệt đối là có mấy chục vạn thậm chí bên trên hơn trăm vạn. Mà Tiên Tông nội môn đệ tử 10 vị trí đầu, chính là này mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn xuất khiếu cảnh hậu kỳ thế hệ trẻ tuổi bên trong, đứng đầu nhất cái kia một đúng nhỏ. Loại tồn tại này, tuyệt đối là có thể xưng lịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Mà loại tồn tại này, cũng đều trên cơ bản là sớm sớm đã bị Tiên Tông Huyền Đan cảnh các lão tổ coi trọng, trước giờ dự bị đầu tư, đợi hắn tấn thăng thần du cảnh về sau thu làm môn hạ ký danh đệ tử. Nói thật, Ngụy Ngọc Đình sư phụ Du Long Tử đã là đứng hàng Ngọc Thanh thất tử một trong có thể nói là Tiên Tông trung tầng đỉnh tiêm nhân vật đại biểu. Nhưng mặc dù là như thế, có thể bị hắn thu làm môn hạ môn đồ đệ tử, cũng đều không một người có tư cách trùng kích Tiên Tông nội môn 10 vị trí đầu tư cách. Bởi vậy rõ ràng, làm Thẩm Trường Xuyên trước đây không lâu dùng xuất khiếu cựu trọng chi thân lịch phạt thần du cảnh tin tức truyền đến, Ngụy Ngọc Đình nội tâm là bực nào rung động. Ta đã sớm biết sư đệ ngươi tương lai thành sẽ bất phàm, lại không nghĩ tới, sư đệ ngươi lại có thể bất phàm đến trình độ như vậy. Có thể cùng ngươi cùng nhau bái tại sư phụ môn hạ, ngày khác sợ là ta cả đời vinh hạnh. Ngụy Ngọc Đình trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Sư tỷ quá khen, sư đệ sở dĩ có thể đánh giết cái kia Chu Lăng Phong, kỳ thật cũng bất quá là mượn sư phụ tặng cùng ngọc phù lực lượng mà thôi. Lịch phạt thần du cảnh, mượn ngoại lực, cũng không phải là theo dựa vào lực lượng của mình. Mà lại, này hay là bởi vì cái kia Chu Lăng Phong quá mức chủ quan, trong lúc nhất thời bị ta thừa lúc, cho nên mới có thể bị ta chém giết. Nếu là chính diện giao chiến, ai thua ai thắng, vậy còn hai chuyện đây. Đối mặt Ngụy Ngọc Đình như là như nhìn quái vật tầm mắt, Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến sờ lên mũi, hơi có chút lúng túng nói.